Chương 300. Đổi mệnh sâu độc chương 300, đổi mệnh sâu độc cơ hồ là vừa dứt lời, Trần Chi Huyền thân ảnh liền xuất hiện ở Đinh Đồng bên người. Đinh Đồng lần này tiếp nhận tốt đẹp, chỉ là nháy hai lần con mắt, liền đem tâm đem thả xuống. Có Trần Bán Tiên tại, chính là cảm giác an tâm. Trần Chi Huyền đưa tay tại Hứa Tú trên trán nhẹ nhàng một vòng, Hứa Tú trên thân đông nhiên xuất hiện từng đầu màu đỏ thấm sợi tơ, lít nha lít nhít thật chặt đem nàng quấn quanh. Những này màu đỏ thấm trên sợi tơ tản ra màu đen khí tức chẳng lành, Đinh Đồng nhìn xem, chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Trần Chi Huyền còn là lần đầu tiên trông thấy cái đồ chơi này, đưa tay bốc lên một cây màu đỏ thấm sợi tơ, cầm tới trước mắt nhìn kỹ. Đột nhiên, đầu kia gãy mất màu đỏ thấm sợi tơ giống như là có sinh mệnh bắt đầu vặn mèo, sau đó giống một cái dài quá miệng tiểu sa mở dạng, cắn một cái tại Trần Chi Huyền ngón tay trên lên ra. Nhìn dạng như vậy là muốn trực tiếp hướng trong máu thịt chui. Cái kia màu đỏ thấm sợi tơ vừa chui phá Trần Chi Huyền làn da, tại đụng phải huyết đục trong nháy mắt, liền bị Trần Chi Huyền thể nội linh khí tiêu diệt. Món đồ kia tựa như là sống. Cuối cùng là thứ gì a? Cũng quá buồn nôn. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy buồn nôn, nhưng là cảm giác thật là khủng khiếp nha. Cảm giác Hứa Tú hiện tại như cái con nhộng một dạng. Các ngươi nhìn, Hứa Tú trên người màu đỏ thấm sợi tơ cảm giác đang ngọ ngậy. Những vật này sẽ không phải truyền nhiễm người đi. Ta nhìn vừa mới hắn đều muốn tiến vào Trần Bán Tiên trong ngón tay. Hứa Tú thân thể đã bị giải phẫu xong mấy lần, nếu quả như thật truyền nhiễm người, Đinh Đồng bọn hắn đoán chừng một cái đều chạy không thoát. Trần Bán Tiên, đây là vật gì nha? Quái buồn luôn, cái đồ chơi này sẽ không phải truyền nhiễm đi. Ta cùng đạo sư còn có thật nhiều sư minh sư tỷ đều là chạm qua đại thể lao sư thân thể, chúng ta không có sao chứ? Đinh Đồng nhe răng toét miệng nhìn xem Hứa Tú trên người màu đỏ thấm sợi tơ, sau đó đưa tay sờ sờ chính mình tràn đầy nổi da gà cánh tay. Trần Chi Huyền lắc đầu, đây là cổ trùng, không lây người, nó muốn đi vào trong cơ thể của ta, là bởi vì cảm giác được trong cơ thể ta có năng lượng. Đó chính là những cổ trùng này, đem đại thể lão sư hồn phách trói buộc chặt sao? Trần Chi Huyền gật đầu, duỗi ra một cây ngón trỏ một sợi hỏa diễm bỗng nhiên nảy ra, Trần Chi Huyền một chút, hỏa diễm liền bay đến đoàn kia màu đỏ thấm sợi tơ bên trong. Giống như là hỏa diễm thiêu đốt tóc một dạng, lốt bốt nguyên bản đại đoàn màu đỏ thấm sợi tơ không có vài giây đồng hồ liền bị hỏa diễm cho thiêu đốt xong. Khói đen tràn ngập, trong không khí tản ra một cỗ quỷ dị lại đặc biệt mùi tanh hôi. Trần Chi Huyền vung tay lên, khói đen cùng mùi tanh hôi rất nhanh liền biến mất không thấy. Mặc dù ta không biết đây là cái gì cổ trùng, nhưng là có thể giải. Nhất lực hàng thập hội a. Đáng chết, bị hắn cho được. Mặc dù không rõ ràng, nhưng là hoàn toàn không làm khó được ta. Không hổ là ta nam thần, chính là Châu. Các ngươi nói Hứa Tú đến tột cùng trêu chọc người nào a? Tại sao phải có người cho nàng hạ cổ đâu? Hoặc là bởi vì tình, hoặc là bởi vì tiền. Trần Chi Huyền lần nữa búng tay một cái. Lần này nguyên bản nằm tại trong quan tài băng Hứa Tú trên thân, từ từ trồi lên một đạo hư ảnh. A. Đinh Đồng nhìn thấy hư ảnh này xuất hiện ở trước mặt mình, vốn là có chút sợ sệt muốn lùi lại hai bước. Chợt liếc về hư ảnh này khuôn mặt, Đinh Đồng theo bản năng dừng bước, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì? Cùng đại thể lão sư trưởng đến không giống mới. Đinh Đồng nhìn trước mắt xa lạ quỷ hồn, thực sự làm không rõ ràng đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hứa Tú thi thể, cùng Hứa Tú quỷ hồn, căn bản dáng dấp không phải khuôn mặt. Bởi vì các nàng hai cái căn bản cũng không phải là một thể, Hứa Tú thi thể là thật, nhưng là Hứa Tú thể nội vừa có người khác quỷ hồn. Cho nên vị này, người tên là gì? Vì sao lại xuất hiện tại Từ Tú trong thi thể? Trần Chi Huyền nhìn xem trước mặt nữ quỷ hỏi. Nói là nữ quỷ cũng không quá thỏa đáng, trước mặt vị này, chỉ có thể coi là sinh hồn, bởi vì thân thể của nàng còn sống. Các ngươi rốt cục tới cứu ta. Ta không phải Hứa Tú, ta gọi Trung Tuyết Vi, ta căn bản cũng không nhận biết cái này Hứa Tú. Nhưng là hai tháng trước đó, không biết chuyện gì xảy ra, chờ ta ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, ta liền biến thành Hứa Tú. Ta cùng ta người chung quanh nói, giải thích, nhưng bọn hắn chỉ coi ta là điên rồi, không ai tin tưởng lời của ta. Hứa Tú thân thể vốn là không tốt, lại thêm ta một mực tại bệnh viện áo, kết quả mới hai tháng, bộ thân thể này cũng bởi vì bệnh tim bệnh phát mà chết rồi. Trung Tuyết Vi hai mắt xích hồng, nhìn xem Trần Chi Huyền cùng Đinh Đồng. Cái này sẽ không phải là đổi mệnh đi. Mượn xác hoàn hồn cái gì? Chân chính Hứa Tú hiện tại đoán chừng tại Trung Tuyết Vi trong thân thể, thay Trung Tuyết Vi còn sống, mà Trung Tuyết Vi thì là thay Hứa Tú chết. Chắc không được muốn trói buộc chặt Trung Tuyết Vi quỷ hồn, Hứa Tú hẳn là sợ bọn họ hai cái hồn phách lần nữa đổi lại đi. Cũng có thể là sợ sệt Trung Tuyết Vi xuống đất phủ cùng nên nói cái gì. Tóm lại, nàng nghĩ kỹ tốt thay thế Trung Tuyết Vi còn sống, như vậy thì đến làm cho chân chính Trung Tuyết Vi rốt cuộc xuất hiện không được. Khi còn sống không có người tin tưởng nàng, thời điểm chết nàng lại bị nhốt ở trong bộ thân thể này ra không được. Cảm giác được thân thể của mình bị từng đao cắt, Trung Tuyết Vi kém một chút liền đau hồn phi phách tán. Nhưng là nàng không cam tâm, nàng không biết mình làm sao lại biến thành cái dạng này, nhưng là nàng lại một mực nhận thụ lấy loại này không phải người thống khổ, thẳng đến nàng gặp Đinh Đồng. Không biết là Đinh Đồng thể chất nguyên nhân, hay là mặt khác cái gì, tại Đinh Đồng chạm đến thân thể nàng thời điểm, nàng nguyên bản bị giam cầm lấy linh hồn bỗng nhiên có buông lỏng dấu hiệu. Nàng lúc này mới tại Đinh Đồng trên thân đánh xuống ấn ký, sau đó tại trong đêm một lần lại một lần nhập giấc mộng của hắn. Chỉ là thực lực của nàng thực sự quá thấp, căn bản truyền tống không là cái gì tin tức, chỉ có thể âm trầm kinh khủng hướng về phía nàng cười. Hy vọng có thể gây nên Đinh Đồng chú ý. Kết quả Trung Tuyết Vi thật đạt được muốn Đinh Đồng thật mang theo một vị đại sư tới cứu nàng. Nói một chút ngươi ngày sinh tháng đẻ. Trần Chi Huyền nghe xong Trung Tuyết Vi hoan khuất đằng sau, nói với nàng: "Từ ngươi ngày sinh tháng đẻ nhìn lại, ngươi xuất từ một đại gia tộc, mà lại là trong gia tộc nữ nhi duy nhất. Ngươi tự thân vận khí cũng rất tốt, là cái người đại phú đại quý. Đây chính là Hứa Tú trước đó cùng đằng sau tướng mạo khác biệt lớn như vậy nguyên nhân." Trần Chi Huyền tiếp tục nói: "Tộc ngươi bên trên đi ra một đại nhân vật, thân phụ đại lượng công đức, mà lại chôn địa phương cũng không tệ, bởi vậy ngươi có tổ ấm phù hộ, mới có thể tại trong tuyệt cảnh có một chút hy vọng sống. Trung Tuyết Vi không phải đồ đần, nàng lập tức cảm kích nhìn về phía Đinh Đồng, thật cảm ơn ngươi, Đinh Đồng. Đinh Đồng đội vàng khoát tay, không cần cảm ơn, ta vốn chính là một vị pháp ý đi, là người chết nói, vốn chính là ta phải làm. Nguyên lai tổ tông chôn thật tốt, thật có thể phù hộ hậu bối. Ta đều có muốn cho ta ra ra rời một phần. Trên lầu, ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử. Đến cùng là ai giúp Hứa Tú chiếm cứ thân thể người khác đây này? Hẳn là một cái miêu cương cổ sư đi. Có phải hay không là đổi mệnh sâu độc? Ta cũng cảm thấy là đổi mệnh sâu độc. Đinh Đồng thỉnh thoảng sẽ nhìn xem điện thoại, vừa vặn nhìn thấy đổi mệnh sâu độc ba chữ. Trần Bán Tiên, trên mưa đạn có người nói đây là đổi mệnh sâu độc. Đinh Đồng đội vàng đem phát hiện này nói cho Trần Chi Huyền. Chương 301. Sáu cánh kim tầm chương 301, sáu cánh kim tầm. Trần Chi Huyền lại gần nhìn thoáng qua màn hình, sau đó hỏi, đổi mệnh sâu độc cũng là một loại cổ trùng sao? Có thể cho hai người đổi mệnh. Hắn biết đến cổ trùng cũng không ít, nhưng là loại này đổi mệnh sâu độc hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, bất quá chỉ từ danh tự nhìn lại, trên cơ bản cũng có thể biết đây là cái gì cổ trùng. Đúng vậy, đây là miêu tộc một cái dùng sâu độc đại gia tộc đặc hữu cổ trùng, chính là có thể cho hai người đổi mệnh. Hiện tại Trần Chi Huyền trong phát sóng trực tiếp, có không ít huyền môn người đều tại ngồi xổm. Vừa mới giải đáp, chính là người trong huyền môn, hắn vừa lúc tại địa phương khác gặp qua loại này đổi mệnh sâu độc. Trần Chi Huyền ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Hứa Tú thi thể, nhắm mắt lại mở ra thời điểm, đồng tử của hắn liền biến thành màu vàng. Biến thành trong mắt màu vàng nóng, lại nhìn về phía Hứa Tú thi thể, liền có thể xuyên thấu qua da thịt thấy được nàng dưới da mỡ cùng cơ bắp. Vừa đi vừa về dò xét hai lần, Trần Chi Huyền tại Hứa Tú trong đại não, thấy được một cái màu đen trên thân mang theo điểm lấm tấm màu vàng cổ trùng. Nghĩ đến đây chính là đổi mệnh sâu độc. Trần Chi Huyền con mắt khôi phục bình thường đằng sau, nhìn xem màn hình, đổi mệnh sâu độc cùng lục dược kim tầm cổ cái nào lợi hại. Mưa đạn an tĩnh một chút, đống nhiên vừa mới cái kia ID gọi là mệnh ta do ta, lại phát mấy đầu mưa đạn. Đương nhiên là sáu kim tầm cổ lợi hại. Phổ thông kim tầm mặc dù không làm gì được đổi mệnh sâu độc, nhưng là sáu cánh kim tầm lại có thể trực tiếp đem đổi mệnh sâu độc ướt. Sáu cánh kim tầm thế nhưng là cổ hoàng, vạn cổ chi hoàng. Ba cánh kim tầm cổ là cổ vương, đó đã là hiếm có sáu cánh kim tầm, ta cũng chỉ nghe lão nhân nói qua, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A Trần Bán Tiên, ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ trong tay của ngươi thật sự có sáu cánh kim tầm cổ? Trần Chi Huyền chỉ là cười cười, không nói gì. Ba cánh kim tầm cổ vương hắn có, từ khi hắn tu luyện tới nguyên anh cảnh giới thời điểm, liền đem kim ve cổ vương hút vào trong đan điền, để nó cùng nguyên anh cùng một chỗ. Trước mấy ngày hắn đột phá hóa thần, kim tầm cổ lại mọc ra ba đôi cánh, hiện tại kim tầm cổ vương đã thành lục dược kim tầm cổ hoàng. Trần Chi Huyền đem bàn tay đến Hứa Tú bên hai, sau đó một vệt kim quang liền từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài, sau đó chui được từ tú trong lỗ thai. Một phút đồng hồ cũng chưa tới, một cái ngón út lớn nhỏ côn trùng màu vàng liền từ tú trong lỗ thai chui ra. Lúc này ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp mệnh ta do ta, mở to hai mắt nhìn, ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ trong nháy mắt liền thấy không rõ cổ trùng này. Rất nhanh hắn liền thấy cổ trùng màu vàng toàn cảnh. 1236. Sáu đôi cánh, thật là lục dược kim tầm cổ. Mệnh ta do ta, chính là một vị cổ sư, tại trong nhận biết của hắn, sáu cánh kim tầm là căn bản không tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn thật trơ mắt thấy được lục dược kim tầm cổ. Trần Chi Huyền đưa tay, đem lục dược kim tầm cổ nhận lấy, nhìn hắn bụng tròn vo liền biết hắn đã đem đổi mệnh sâu độc ăn. Tiểu côn trùng này dáng rất tốt lóa mắt nha. Đây chính là vừa mới mệnh ta do ta nói lục dược kim tầm cổ sao? Ta mặc dù rất sợ sệt tiểu côn trùng nhưng là cái này tiểu trùng thật đáng yêu nha. Vàng óng ánh, nhìn kỹ cảm giác giống như là pha lê, còn mọc ra sáu đôi với trong suốt cánh. Nhìn ta đều muốn nuôi một cái. Đây cũng không phải là sủng vật, mà là cổ trùng, ngươi nuôi, không sợ bị thí chủ sao? Coi chừng bị phản vệ, sau đó bị nuốt ngay cả cặn bã đều không ít. Trần Bán Tiên, tầm này bảo bảo có phải hay không đem vừa mới kia cái gì đổi mệnh sâu độc căn nha? Vì cái gì cổ trùng đều không có ở đây, Trung Tuyết Vi quỷ hồn còn ở nơi này? Chẳng lẽ không đem hai cái cổ trùng đều giết, Trung Tuyết Vi liền không trở về được trong thân thể của mình sao? Đinh Đồng nhìn thấy lục dược kim tầm cổ từ tú trong lỗ thai chui ra, nhưng nhìn Trung Tuyết Vi quỷ hồn còn tung bay ở hai người trước đó, không khỏi nhíu mày hỏi. Nếu như vậy không muốn để cho hai người hồn phách đổi lại, khẳng định như vậy tại hai người trên nhục thể còn làm mặt khác tay chân. Sau đó ta liền cùng Trung Tuyết Vi đi một chuyến, đi xem một chút Hứa Tú, chuyện còn lại liền không phát sóng trực tiếp. Trần Chi Huyền đối với Đinh Đồng cùng trong phát sóng trực tiếp ai lại nói một tiếng. Để Đinh Đồng đem Hứa Tú thi thể nạp lại tiến trong quan tài băng, Trần Chi Huyền liền mang theo Trung Tuyết Vi hồn phách rời đi. Vì sao đến tiếp sau lại không để cho chúng ta nhìn nha? Chúng ta cũng muốn biết đến tiếp sau. Ai? Hôm nay niềm vui thú không có. Đi đi nên tắm một cái ngủ. Dựa theo Trung Tuyết Vi nói tới Trần Chi Huyền trực tiếp mang theo nàng chuyển tống đến tỉnh bên, Trung Gia Đại Viện. Hai người vừa mới xuất hiện tại Trung Gia Đại Viện bên trong, Trần Chi Huyền liền đột nhiên ngẩng đầu một cái, sau đó đánh giá chung quanh phong thủy của nơi này. Nhà ngươi đây là bị người cho ghi nhớ nha. Trần Chi Huyền xem hết một vòng đằng sau, nhíu mày đối với bên người Trung Tuyết Vi nói ra. Trung Tuyết Vi lúc này đã cảm thấy, toàn bộ Trung Gia Đại Viện, trên dưới trái phải toàn bộ đều tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, còn có oán khí ngút trời. Cỗ này mùi máu tươi không phải huyết khí phát ra mà là toàn bộ Trung Gia Đại Viện đều bị màu đỏ thấm sợi tơ cho bọc lại. Những này màu đỏ thấm sợi tơ liền cùng cột vào Hứa Tú trên thi thể giống nhau như lúc. Trần Bán Thiên, tại sao có thể như vậy? Trong nhà của ta đến tột cùng có đồ vật gì? Vậy mà đáng giá người này bỏ ra lớn như vậy công phu đối phó nhà chúng ta. Trung Tuyết Vi nhìn trước mắt chính mình quen thuộc vừa xa lạ nhà, nhịn không được hỏi bên người Trần Chi Huyền. Cái kia hình coi như nhiều, có thể là tiền, cũng có thể là quyền, bất quá, càng có khả năng thì là nhà ngươi số phận.
Số phận?
Trung Tuyết Vi có chút mê hoặc nhìn Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền cho nàng giải thích, nhà ngươi lão tổ tông lưu lại tổ ấm cũng không ít, nhiều như vậy đầy đủ để một người tu vi đạt được trên phạm vi lớn mà tăng lên. Đây cũng chính là trên thế giới này hai hại chỗ. Ở tu chân giới, sẽ rất ít có người động nhà khác tổ ấm, thứ nhất là bởi vì tu chân giới linh khí tương đối sung túc, mọi người tu luyện căn bản không cần mặt khác. Thứ hai, đó chính là bởi vì một khi chạm đến nhà khác tổ ấm, ở trong đó liên lụy nhân quả phi thường lớn. Tu sĩ hấp thu nhà khác tổ ấm, rất có thể liền sẽ dẫn đến cái này toàn cả gia tộc toàn bộ chết hết. Tạo nhiều như vậy sát nghiệt, hoặc là tu sĩ tâm ma kiếp làm khó dễ, hoặc là liền sẽ tại hư nhược thời điểm đạt được phản vệ, nếu như không chết, suốt đời cũng khó tiến một bước tu vi. Nhưng là trên thế giới này không có linh khí, bàng môn tà đạo tự nhiên tình hành, tu luyện âm khí, sát khí tự nhiên rất nhiều. Hướng phía có phúc nhà tổ ấm độc thủ, cũng không phải như vậy không có khả năng lý giải. Trần Bán Tiên, người nhà của ta còn tốt chứ? Bọn hắn có hay không xảy ra chuyện a? Trung Tuyết Vi không lo lắng tổ ấm cái gì, nàng hiện tại chỉ muốn biết người nhà hạ lạc. Trần Chi Huyền nhìn lướt qua Trung Tuyết Vi tướng mạo, nói từ gương mặt ngươi nhìn lại, gia tộc của ngươi tất cả trưởng bối vận thế đều rất thấp. Bất quá nhưng không có sinh mệnh chi lo, nghĩ đến hẳn là đều có tại. Trung Tuyết Vi nghe được các trưởng bối đều không có lo lắng tính mạng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Trần Bán Tiên, có thể hay không giúp ta một chút? Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta nhà vượt qua nguy cơ lần này, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi ngưỡng mộ trong lòng thù lao. Chương 302. Lan gia nữ nhi của ta thân thể. Chương 302. Lan gia nữ nhi của ta thân thể. Nhà ngươi tổ ấm đối với ta cũng rất trọng yếu, có thể tự nguyện cho ta một nửa sao? Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần không hoàn toàn rút đi, chỉ cần nhà ngươi tổ tông phần mộ không rời, những này tổ ấm vẫn là có thể từ từ chữa trị. Không có người liền cái gì cũng bị mất, Trung Tuyết Vi biết rõ đạo lý này, bởi vậy nàng không do dự, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Trần Chi Huyền nhìn Trung Tuyết Vi đáp ứng, trực tiếp mang theo nàng đi tới Trung gia trong phòng khách. Trung gia phòng khách phi thường lớn, lúc này đang ngồi lấy thật nhiều người, đại bộ phận đều là người Trung gia. Mà ngồi ở chủ vị là một cái không biết bao lớn niên kỷ khô khan gầy xẹp lão đầu, màu da rất đen, trần trụi ở bên ngoài làn da giống như là vỏ cây già mở dạng, tràn đầy nếp nhăn. Mà lão đầu nhi này bên người một trái một phải đứng đấy hai trung niên nam nhân, nhìn xem ba người ở giữa có chút tương tự, hẳn là phụ tử. Ba người này trên mặt biểu lộ đều rất nhẹ nhàng vui vẻ, ba người trong ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn xem ngồi vây quanh ở một bên người Trung gia. Giống như là một cái thợ săn, ngay tại thưởng thức một cái bị chặn lại tất cả đường lui con mồi. Nhưng là biến cố đột nhiên xuất hiện, để ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nha, nhiều người như vậy nha. Trần Chi Huyền cười hì hì, sau đó ngồi ở lão đầu nhi bên người. Lão đầu quay người nhìn bên cạnh ngồi Trần Chi Huyền, con mắt đục ngầu bên trong hiện lên một vòng chấn kinh. Hắn vậy mà một chút cũng không có phát hiện Trần Chi Huyền đến tột cùng là lúc nào đi vào bên cạnh hắn. Lão đầu đang đánh giá Trần Chi Huyền thời điểm, Trần Chi Huyền cũng tương tự đang đánh giá hắn. Lão đầu nhi này trên thân âm khí tử khí sát khí hỗn hợp, mà lại Trần Chi Huyền còn cảm giác nhạy cảm đến, lão đầu nhi này trên thân còn có không ít vật sống, tương lai cũng đều là cổ trùng. Người là ai? Lão đầu hai đứa con trai quay đầu nhìn thấy Trần Chi Huyền, làm kinh sợ kêu to một tiếng đằng sau, rất nhanh kịp phản ứng chất vấn. Đương nhiên là đưa các ngươi đi địa phủ người. Lão đầu, nói cho ta một chút, ngươi đến Trung gia là có cố chủ hay là chính mình tới? Trần Chi Huyền nửa dựa vào trên ghế salon, nhàn nhạt nhìn chằm chằm bên người lão đầu. Lão đầu âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền, sau nửa ngày nói ra, nếu như ta không nói đâu. Trần Chi Huyền cười không nhúc đích, lão đầu đống nhiên biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thân thể không bị khống chế, té bị trên đất. Hắn hai đứa con trai giật mình kêu lên, nhanh đi dìu hắn, làm thế nào đều đỡ không nổi. Mà lúc này đây, một cái trên lưng mọc ra bộ lông màu vàng nóng màu đỏ nhện, đột nhiên liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Vừa mới lao đầu chính là khống chế cái này màu đỏ nhện muốn đi cắn Trần Chi Huyền, nhưng là hắn có 6 cánh kim tầm hộ thể, bình thường cổ trùng căn bản không đến gần được Trần Chi Huyền thân thể. Màu đỏ nhện run rẩy chân, run rẩy vừa muốn đứng lên, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì mở dạng, nằm dạp trên mặt đất làm sao cũng không chịu động. Lao đầu nhíu mày thử lần nữa triệu hoán hắn, thế nhưng là màu đỏ nhện tựa như là không có nhận thu đến một dạng, làm sao cũng không chịu động. Ngươi làm cái gì? Cái này màu đỏ nhện là lao đầu bản mệnh cổ một trong, cổ trùng vừa mới bị bắn ra, chính hắn cũng chịu không ít thương. Hiện tại cảm giác được cổ trùng vậy mà tại kháng cự chỉ huy của hắn, lao đầu trong lòng phát lạnh, theo bản năng liền hỏi lên. Trần Chi Huyền chỉ là cười với hắn một cái, không nói gì. Lao đầu chợt nghe bên tai truyền đến cánh cấp tốc vỗ thanh âm, ngay sau đó trong lòng của hắn cũng cảm giác được một cô đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đây không phải bản thân hắn tư tưởng, mà là toàn thân hắn trên dưới cổ trùng đều đang cho hắn truyền tống lấy bản năng tin tức. Sau đó lao đầu liền trơ mắt nhìn thấy chính mình màu đỏ nhện bị một cái 6 cánh kim tầm cho nuốt vào trong bụng. Lao đầu lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bản mệnh cổ thụ thường, hắn sẽ chỉ nhận một chút phản vệ. Nhưng là bản mệnh cổ tử vong, cái này không khác sẽ muốn hắn 1/3 cái mạng, lần này hắn thật thương không nhẹ. Theo hắn phun ra ngụm máu này, Trần Chi Huyền cảm giác được bên ngoài bao phủ tại Trung gia đại viện màu đỏ thấm sợi tơ bỗng nhiên giống như thủy triều lui xuống. Lần này ngươi biết đi, ta muốn để cho ngươi chết đơn giản dễ như trở bàn tay. Cho nên vẫn là hảo hảo trả lời vấn đề của ta đi, nói cao hứng, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Lão đầu nhi còn có hắn hai đứa con trai sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không dám cùng Trần Chi Huyền đối đầu. Là Trung Tuyết Vi để cho chúng ta tới. Lời này vừa ra, người Trung gia ánh mắt toàn bộ đều nhìn về trong góc nữ hài kia. Trung Tuyết Vi nhìn tất cả mọi người dùng cửu nhân ánh mắt nhìn qua nàng, lập tức lắc đầu, không, không phải ta, ta cũng không có làm gì. Trần Chi Huyền búng tay một cái, bên người Trung Tuyết Vi hồn phách liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên không phải ngươi làm, dù sao ngươi là Hứa Tú, cũng không phải Trung Tuyết Vi. Trung Tuyết Vi nhìn xem người nhà, con mắt xích hồng, lại chạy không ra một giọt nước mắt, ra ra mãi mãi, ba ba mụ mụ, ta mới là Trung Tuyết Vi. Cái kia tại trong thân thể ta căn bản không phải ta, nàng là Hứa Tú, nàng được tiên thiên tính bệnh tim, sắp phải chết, sau đó liền cùng ta thay đổi linh hồn, muốn cho ta thay thế hắn đi chết. Trung Tuyết Vi phụ mẫu lập tức đứng lên, cách xa lúc này khóc lê hoa đái vũ Trung Tuyết Vi. Ta liền nói ngươi trong khoảng thời gian này biến hóa làm sao lớn như vậy, nguyên lai ngươi căn bản cũng không phải là nữ nhi của ta. Ngươi nữ nhân ác độc này, cút nhanh lên ra nữ nhi của ta thân thể, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Trung Tuyết Vi lại giống như là nghe không được một dạng, không ngừng lặp lại, mới không phải, ta không phải Hứa Tú, ta là Trung Tuyết Vi, là Trung gia đại tiểu thư Trung Tuyết Vi. Vung vẩy cánh thanh âm xuất hiện lần nữa, sáu cánh kim tẩm giống như là một đạo thiểm điện màu vàng, đột nhiên chui vào Trung Tuyết Vi trong miệng. Mẹ, thứ gì? Đến tột cùng là cái gì tiến vào trong thân thể ta? Trung Tuyết Vi che cổ của mình, không bị khống chế nôn khan, nhưng là rất nhanh liền là thật nôn mửa, nôn nửa ngày, sáu cánh kim tẩm lại từ trong miệng của nàng chui ra. Trần Chi Huyền hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó từ phía sau đẩy một chút Trung Tuyết Vi hồn phách, Trung Tuyết Vi không bị khống chế hướng phía trong thân thể của mình bay đi. Trung Tuyết Vi hồn phách quý vị, sau đó đem Hứa Tú hồn phách lấn ra ngoài. A, đó là của ta thân thể, ta, trả lại cho ta, trả lại cho ta nha. Hứa Tú quỷ hồn giống như là như bị điên muốn bổ nhào vào Trung Tuyết Vi trên thân vừa cào vừa cấu, nhưng nàng là quỷ, căn bản tiếp xúc không đến Trung Tuyết Vi. Ba ba mụ mụ, ta rốt cục lại gặp được các ngươi. Trung Tuyết Vi tỉnh táo lại đằng sau, bổ nhào vào phụ mẫu trong ngực liền bắt đầu oa khóc lớn. Trần Chi Huyền khống chế lại điên cuồng Hứa Tú, đem nàng ném tới lao đầu nhi bên người. Tranh thủ thời gian bàn giao, ta về nhà còn có chuyện đâu, các ngươi đừng chậm trễ chuyện của ta. Trần Chi Huyền hơi không kiên nhẫn đạo, ngày mai bọn hắn liền muốn dọn nhà đi đạo quan, phía sau còn có một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu, hắn đến mau đem chuyện bên này giải quyết hết. Trần Chi Huyền một cái đối xử lạnh nhạt đảo qua đi, còn muốn phát cuồng Hứa Tú đột nhiên liền trung thực xuống dưới, đừng với ta đậu thủ, ta nói vẫn không được sao? Chương 303. Này, chương 303, này, ta tử vừa ra đời liền bị phụ mẫu vứt bỏ. Sau đó ở cô nhi viện bên trong lão đảo nghiêng ngã lớn lên. Dựa vào cái gì Trung Tuyết Vi có thể có cái tốt như vậy gia đình, gia gia mãi mãi, ba ba mụ mụ đều rất yêu nàng, nàng dáng dấp còn đẹp như thế. Mà ta, bị phụ mẫu vứt bỏ coi như xong, còn phải tiên tiên tính bệnh tim, một lần tiếp lấy một lần mổ, thân thể của ta đã nhanh sắp xong rồi. Ta thật rất không cam tâm, dựa vào cái gì ta sinh ra tới liền không phải cái dạng này. Hứa Tú đầy mắt oán hận, trong miệng thao thao bất tuyệt nói bị khuất của mình. Ngày đó, ta tại trong bệnh viện nhìn thấy đến thăm bệnh Trung Tuyết Vi, dung mạo của nàng là đẹp đẽ như vậy, mặc cũng rất xinh đẹp. Về sau ta tại y tá trong miệng biết được, Trung Tuyết Vi thân thế, từ một khắc kia trở đi, ta liền bắt đầu không nhịn được ghen ghét nàng. Dựa vào cái gì nha? Dựa vào cái gì ta là bị phụ mẫu vứt bỏ hải tử, mà nàng lại có được nhiều như vậy? Về sau ta liền gặp lão đầu này, hắn nói ta chỉ cần cùng hắn ngủ một đêm, liền có thể đáp ứng ta bất cứ chuyện gì. Ta đồng ý, mà yêu cầu của ta chính là, ta muốn trở thành Trung Tuyết Vi. Hứa Tú nói ra. Trung Tuyết Vi tức giận không thôi, ba ba mụ mụ của ngươi không cần ngươi có quan hệ gì với ta. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi, cũng không có lỗi với qua ngươi, ngươi dựa vào cái gì muốn hại ta? Trung Tuyết Vi mụ mụ vốn là tính cách phi thường ôn hòa một nữ nhân, bây giờ nghe Hứa Tú lời nói, nhịn không được ôm thật chặt nữ nhi của mình, đối với Hứa Tú hồn phách từ đầu phun đến chân. Hứa Tú ngày sinh tháng đẻ cùng lão đầu này phi thường tương hợp, lão đầu muốn dùng sâu độc vì chính mình kéo dài sinh mệnh, liền phải cần nàng xử tử nguyên âm. Mà hắn tìm lâu như vậy, chỉ có Hứa Tú ma bệnh này phù hợp yêu cầu của hắn. Trần Chi Huyền nhìn về phía bị hai đứa con trai đỡ lấy lão đầu, ánh mắt lóe lên một vòng ghét bỏ. Lão đầu này toàn thân trên dưới làn da nhăn nheo đến cùng vỏ cây giống như cũng không biết Hứa Tú là thế nào chịu được. Lão đầu bén nhạy phát giác được Trần Chi Huyền ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia khó xử. Lão đầu nhi này tuyệt đối là cái vô lợi không dậy sớm tính tình, Hứa Tú nói lời, Trần Chi Huyền chỉ tin tưởng một nửa. Hứa Tú muốn trở thành Trung Tuyết Vi, chuyện này đoán chừng là lão đầu này ôm ở một tay tạo thành. Hứa Tú trở thành Trung Tuyết Vi, vô luận hồn phách là cái nào, chỉ cần thân thể huyết mạch còn tại, nàng liền sẽ nhận Trung gia tổ ấm phù hộ. Mà từ Trung Tuyết Vi trên thân vào tay, lão đầu có thể lấy Trung Tuyết Vi làm đột phá khẩu, ở trên người hắn hạ thuật pháp, muốn đem Trung gia tổ ấm toàn bộ chiếm thành của mình. Hiểu rõ chân tướng sự tình, lão đầu, ngươi sống lâu không biết bao lâu, hiện tại cũng nên chết đi. Trần Chi Huyền nói ra. Lão đầu đống nhiên hất ra hai đứa con trai nâng, quỳ tới trên mặt đất, buông tha ta, van cầu người buông tha cho ta, chỉ cần ngươi không đối ta độc thủ, làm sao đều được. Sống được càng lâu, liền càng sợ sệt tử vong, lão đầu cũng không ngoại lệ. Ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi, cũng không biết lao thiên có để hay không cho ngươi sống. Trần Chi Huyền nói, từ ngón tay hướng Trung Tuyết Vi. Trung Tuyết Vi trên thân có lao đầu dưới thuật pháp cùng cổ trùng, chỉ cần đem những này thuật pháp cho phá trừ, còn không có bị hoàn toàn hấp thu Trung gia tổ ấm, liền sẽ đàn hồi đi qua. Đối mặt lớn như vậy phản vệ, cũng không biết lao đầu còn có thể hay không sống. Thuật pháp vừa giải trừ, đám người liền thấy lao đầu sắc mặt đột nhiên biến đổi, há mồm liền phun ra từng ngụm máu tươi. Ngươi, ta làm quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Lao đầu một mặt oán độc nhìn xem Trần Chi Huyền, bưng bít lấy lồng ngực của mình, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trần Chi Huyền căn bản đều không có phản ứng lao đầu nhi thả ngoan thoại, khi người không làm gì được hắn, khi quỷ càng không khả năng. Cha,
Cha ngươi làm sao rồi?
Đáng giận,
ngươi trả cho ta cha mệnh đến. Lao đầu hai đứa con trai đưa tay run run rẩy rẩy đi sở cha mình mặt đập, lại phát hiện lao đầu đã chết. Hai người đều dùng cựu thị ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền, trong miệng mặc dù mắng lợi hại, nhưng lại ai cũng không dám động. Trần Chi Huyền thực lực bọn hắn vừa mới cũng coi là thấy rõ ràng biết mình không đối phó được, bây giờ nhìn lao đầu nhi cũng đã không có ở đây. Hai người con mắt bay tròn loạn chuyển, nghĩ đến làm như thế nào trốn qua một kiếp này. Trần Chi Huyền nhìn xem hai người kia, trên người của bọn hắn âm khí tử khí cũng không ít, trên tay càng là lây dính không ít nghiệt trái. Xem xét liền không có bất làm sằng làm bậy sự tình, Trần Chi Huyền chuẩn bị đem cái này hai ném cho bộ môn đặc thù người, là giết là phá hắn cũng không hỏi. Trung Tiết Vi nhìn thấy lao đầu đã chết, đi ra mẫu thân ôm ấp, hướng về phía Trần Chi Huyền nói: Trần Bán Tiên, thật rất đa tạ ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cả nhà. Trần Chi Huyền gật đầu: ngươi là của ta người bị hại, không cần nói lời cảm tạ, chờ ta đem hai cái này quỷ hồn lo liệu xong, ngươi đem thủ lao của ta cho ta là được. Trung Tiết Vi gật đầu: còn xin Trần Bán Tiên yên tâm. Trung gia gia chủ quải trượng run run rẩy rẩy đứng lên: Vi Vi a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái gì thù lao nha? Trung Tiết Vi liền đi tới Gia Gia bên người, đem chính mình kinh lịch sự tình cùng Trần Bán Tiên ước định cẩn thận sự tình cùng bọn hắn nói một lần. Trung Gia Gia cùng Trung mãi mãi đều nhẹ gật đầu: Vi Vi làm rất tốt, cái gì tổ ấm đều không có, nhân mạng trọng yếu nhất, chỉ cần chúng ta còn sống liền còn có hy vọng. Trung gia người một nhà không coi ai ra gì mở lên tiểu hội. Trần Chi Huyền ở bên cạnh trừ nhìn xem lão đầu hai đứa con trai bên ngoài, liền nhìn xem lão đầu trên thi thể âm khí bốc lên. Lão đầu nhi này khi còn sống thực lực cũng không tệ, sau khi chết đem cái này một thân âm sát chi khí luyện hóa về sau, đoán chừng có thể biến thành nhiếp xanh quỷ, hoặc là con mắt màu tím quỷ vương. Trần Chi Huyền nhiều hứng thú nhìn một hồi, coi như lão đầu quỷ hồn lập tức liền muốn luyện hóa toàn bộ âm sát chi khí. Lúc đi ra, Trần Chi Huyền đốt lên một tấm lá bửa, đem hắc bạch vô thường cho triệu hoán đi lên. Hứa Tú nhìn thấy cái này một đen một trắng hai bóng người, trong miệng càng thêm loạn thần kinh lẩm bẩm: song song, hết thảy đều xong. Các loại lao đầu quỷ hồn từ thể nội bay ra ngoài, muốn tự cho là đúng cho Trần Chi Huyền đẹp mắt thời điểm. Liền thấy một đen một trắng hai cái mang theo tân bút, thoa đỏ lưỡi dài đầu thân ảnh, đứng tại Trần Chi Huyền trước mặt. Này, đen vô thường hướng phía lao đầu nhi có chút khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười, lộ ra đầy miệng trắng đoán sâm nhân răng. Lao đầu còn chưa kịp phản ứng, liền bị khốc tang đồng gõ một cái đầu, chóng mặt cùng Hứa Tú cùng một chỗ bị mang vào địa phủ. Trần Chi Huyền phủi tay, đứng lên, hướng về phía Trung Tuyết Vi nói đi, chuyện bây giờ đã giải quyết, hai người này lập tức cũng sẽ có người tới đón đi. Người Trung gia vội vàng hướng phía Trần Chi Huyền nói lời cảm tạ: Trần Bán Tiên, thật đa tạ ngươi đã cứu chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Trung. Nếu như thế cảm tạ ta, liền mau để cho ta lấy đi một nửa nhà các ngươi tổ ấm, chuyện của ta hơi nhiều, vẫn chờ trở về xử lý đâu. Trung gia gia lập tức gật đầu: tốt, ngài xin cứ tự nhiên. Trần Chi Huyền cũng không khách khí, trực tiếp lấy đi Trung gia một nửa tổ ấm, vừa định rời đi, lại nghĩ tới Trung Tuyết Vi. Đây là một tấm chấn hồn phù, hồn phách của ngươi vừa mới quý vị, nếu như không hảo hảo tu dưỡng lời nói, có thể sẽ tạo thành hồn phách xuất thể. Tấm bùa này ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo 3 tháng, 3 tháng sau hồn phách của ngươi hẳn là có thể đủ ổn định lại. Trung Tuyết Vi tiếp nhận Trần Chi Huyền trong tay lá bùa, lần nữa nói tạ ơn. Chương 304. Nghi thức bắt đầu. Chương 304. Nghi thức bắt đầu. Trần Chi Huyền khi về đến nhà, đã là trạm vào tối, hắn phát hiện trong nhà đã trống rỗng, không có thừa thứ gì. Sau đó lại truyền tống về đạo quán, phát hiện Tĩnh Dương Khương Thừa tuyên bọn hắn hiện tại đã tại trong đạo quán thu dọn đồ đạc. Sư phụ, ngươi trở về. Tĩnh Dương nhìn thấy Trần Chi Huyền, ngẩng đầu thăm hỏi một chút, sau đó tiếp tục cùng Tĩnh Hàm thu thập bọn họ hai cái gian phòng đi. Nhập môn trong tiểu viện có tam gian phòng cùng một cái phòng bếp, Khương Thừa Tuyên hòa Lý Vượng Tiểu ở tại nơi này. Mà Trần Chi Huyền cùng Tĩnh Dương Tĩnh Hàm thì là ở tại đại viện đông sương phòng, Trần thì là tự mình một người ở tại tây sương phòng. Trần Chi Huyền nhìn xem nếu ngay tại thu thập hợp quy tắc hành lý, hắn cũng không có đi hỗ trợ, mà là tại trong đạo quán vòng vo hai vòng. Từ lão gia tử 2 ngày trước đã đem tam thanh tượng tổ sư trả lại cho lúc này chính bày ở trong đại điện. Trần Chi Huyền nhìn xem 3 vị tượng thần, cầm lấy bên cạnh để đó hương nhóm lửa, muốn cho 3 vị truy cập hương. Đem sau khi đốt vừa mới cắm vào trong lư hương, 3 nén hương bỗng nhiên liền gãy mất, Trần Chi Huyền nhìn xem trong tay gãy mất hương nhíu mày. Hắn không tin tà lại đốt 3 cây trên bảo, lần này còn không có cắm đến trong lư hương liền gãy mất. Khương Thừa Tuyên lúc này ngay tại trong đại điện thu xếp đồ đạc, thấy cảnh này liền mu lại: sư phụ, đây là chuyện ra sao a? Trần Chi Huyền nhìn thoáng qua Khương Thừa Tuyên, sau đó nói: ngươi tới thử một chút. Khương Thừa Tuyên xoa xoa tay, xuất ra 3 cây nhóm lửa cắm vào trong lư hương, lần này hương đốt rất tốt. Xem ra hay là chọn người, sư phụ, ngươi sẽ không phải là làm chuyện gì, đắc tội tổ sư ra đi. Khương Thừa Tuyên nhìn xem từ từ bay lên khói nhẹ 3 cây hương, hỏi Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền vươn tay bói một quẻ, lại kết quả gì cũng không được đi ra. Cái này không nên nha, ta cho lúc trước đạo tổ chân dung của bọn họ dâng hương thời điểm, cũng không có xuất hiện qua loại chuyện này nha. Trần Chi Huyền một mặt không hiểu. Chuyện này thật sự là quá quái lạ, Trần Chi Huyền nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khương Thừa Tuyên sờ lấy cằm của mình, có phải hay không là sư phụ ngươi những ngày này một mực tại bận điệu, không có cho tổ sư ra dâng hương, cho nên đạo tổ bọn hắn giận ngươi. Trần Chi Huyền lắc đầu, nếu quả như thật tức giận nói sẽ cho ta nhắc nhở, nhưng lại không có. Không biết có phải hay không là Trần Chi Huyền ảo giác, hắn đông nhiên có loại cảm giác, tượng thần không phải tại giận hắn, mà là không dám thụ hắn hương. Ý nghĩ này chỉ ở trong lòng tồn tại một giây đồng hồ liền bị Trần Chi Huyền không chút do dự bỏ qua rơi. Đời trước Trần Chi Huyền thế nhưng là cho 3 vị này lên cả đời hương, cũng không gặp bọn hắn không dám thụ, cái này nhất định là ảo giác. Vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Khương Thừa Tuyên vào đầu. Trần Chi Huyền giang tay ra, nếu ba vị tổ sư không muốn thụ ta hương, quên đi, ta liền không tại bọn hắn trước mặt làm cho người ta phiền. Nói xong, Trần Chi Huyền đối với ba vị tổ sư bái một cái, eo vừa cong đến một nửa, lư hương đống như nổ. Lần này, Trần Chi Huyền cùng Khương Thừa Tuyên đều trầm mặc. Sư phụ, ngài đến cùng làm sự tình gì nha? Ba vị này hận ngươi vậy mà hận đến loại tình trạng này. Khương Thừa Tuyên há to miệng. Trần Chi Huyền ngồi thẳng lên, nheo mắt lại nghĩ một hồi, liền cho Khương Thừa Tuyên khoát tay áo, quay người rời đi. Sự tình hôm nay có chút quỷ dị, Trần Chi Huyền sờ lên cằm của mình, luôn cảm giác giống như không để ý đến cái gì. Nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao? Ban đêm Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng Tiểu nấu cơm, Trần Chi Huyền đem thôn trưởng cũng kêu tới, tại tiểu viện mà bên trong bày một bàn, xem như chúc mừng Tiểu Thiên niềm vui. Bữa cơm này một mực ăn vào hơn 9 giờ đêm mới tán, ngày mai còn phải sớm hơn lên chuẩn bị cầu phúc nghi thức, trừ thôn trưởng cùng Trần Chi Huyền uống một chút rượu bên ngoài, Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng Tiểu một giọt rượu đều không có dính. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sang trong đạo quán người liền tất cả đứng lên. Liền ngay cả cũng gương mặt lạnh lùng đi ra đi theo Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm sau lưng hỗ trợ, không nói lời nào cũng không khóc, không cười, cùng cái người máy giống như. Thấy được tại trước mặt đổi tới đổi lui, Trần Chi Huyền lúc này mới nhớ tới Thẩm Nam Phong. Thẩm Nam Phong trong thân thể có một hồn, chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi đi gặp một lần Thẩm Nam Phong, xem hắn cùng trước kia đến tụt cùng có liên hệ gì. Bất quá Trần Chi Huyền trong lòng không sai biệt lắm cũng có một chút phỏng đoán, hai người kiếp trước khẳng định có dây dưa, nghĩ đến không phải tình cảm chân thành, chính là cựu nhân. Cầu phúc nghi thức cần tế đàn, Thiên Diễn đạo quán tính toán đâu ra đấy cũng liền 6 người, đợi lát nữa lên đài chủ trì cầu phúc nghi thức là Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên, bởi vậy tế đàn căn bản là không có bao lớn. Tế đàn dựng tốt đằng sau, mang lên bàn thờ, sau đó chính là hoa tươi hoa quả, cùng tam sinh súc. Tế đàn trung quanh, bày mấy chồng bánh bao trắng, những này là đợi lát nữa cho cô hồn dã quỷ ăn. Màn đầu bên cạnh là Trần Chi Huyền trong cửa hàng Kim Nguyên Bảo tiền giấy. Tế đàn phía trước bày biện một cái lư hương lớn, trong lư hương cắm đầy hương dây, đợi lát nữa nghi thức ngay từ đầu, những này hương liền sẽ bị nhen lửa. Sau khi chuẩn bị xong, giờ lành còn kém không nhiều đã đến, Trần Chi Huyền cho trên đài Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên nhẹ gật đầu. Hai người lẫn nhau, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, bắt đầu lớn tiếng đọc diễn cảm, phù mệnh cùng thông báo, huệ chiếu sáng cửu tuyển. Tam hồn hướng lên trên đế, thất phách nghe linh thiên theo hai người thanh âm, trong lư hương hương dây cùng màn thầu bên cạnh vàng bạc tiền giấy tự đốt đứng lên, không đầy một lát liền đốt lên, ánh lửa ngút trời. Rõ ràng là giữa ban ngày, trung quanh còn đốt lửa, nhưng là trong viện nhiệt độ lại vô cùng thấp. Trần Chi Huyền quay đầu nhìn lại, liền thấy trước đại điện trong viện, lít nha lít nhít chật ních quỷ. Phần lớn là chết thảm bộ dáng 10 phần thê thảm, tử trạng khác nhau, có kéo lấy ruột, có toàn thân nước động, có ôm vì anh. Bọn chúng tất cả đều một mặt khát khao nhìn qua tế đàn chung quanh màn thầu cùng vàng bạc tiền giấy. Những vị này đại bộ phận đều là đã chết thật lâu cô hồn dã quỷ, vì ảnh vô cùng đạm bạc, thật sự nếu không đi địa phủ lời nói, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ hồn phi phách tán. Còn có một số cùng những vị này phân biệt rõ ràng, hồn bọn hắn thể tương đối ngưng thực, mặc trên người đều là áo liệm. Loại này đều là có hậu thế cung phụng, hàng năm thời tiết đều có tiền giấy thu, bởi vậy, sinh hoạt tương đối tốt. Rất nhanh Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên niệm hát liền xong rồi, Tĩnh Hàm cùng Lý Phượng Kiều cùng tiến lên trên đài, đem chất thành núi màn thầu đều cho giải ra. Nếu là có người ở đây, liền có thể nhìn thấy khiếp sợ một màn. Trên trăm cái bánh bao ném ra bên ngoài, kết quả từ giữa không trung liền biến mất không thấy. Những vị này đứng tại chỗ không có tranh đoạn, nhưng là chỉ cần vừa tiếp xúc với đến màn thầu liền khiến cho kinh hướng trong miệng nhét. Những cô hồn dã quỷ này nhiều năm đều tại đói bụng, chỉ có cực kỳ cá biệt thời điểm mới có thể ăn được một hai ngụm cung phụ. Bây giờ một cầm tới màn thầu, liền lang thôn hổ yết. Nhìn thấy bọn hắn hung dữ nuốt màn thầu dáng vẻ, Tĩnh Dương bọn hắn liếc nhau, đều cảm giác có chút dùng mình. Cảm giác những quỷ này ăn không giống như là màn thầu, mà là trên người bọn họ thịt. Các loại những quỷ này đem màn thầu sau khi ăn xong, Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên một người cầm đầu cánh liễu, dính vào trong chậu hạ xương vẩy vào những cô hồn dã quỷ này trên thân. Đạt được một chút lực lượng, những cái kia toàn thân đều là máu cô hồn dã quỷ, đại đa số đều biến trở về bình thường bộ dáng, nhìn xem rốt cục chẳng phải do người. Chương 305. Hiện tại liền đi qua chương 305. Hiện tại liền đi qua các loại những cô hồn dã quỷ này toàn bộ đem màn thầu sau khi ăn xong, bọn hắn cũng cướp được không ít tiền giấy. Còn có mấy cái cướp được máy bay cùng xe thể thao, càng có một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài, trên bờ vai còn khiêng một cái súng phóng tên lửa. Nhìn xem những này trên mặt đều có chút nụ cười quỷ, Trần Chi Huyền hỗ trợ mở ra quỷ môn quan. Nơi này quỷ thực sự nhiều lắm, bởi vậy dẫn tới không ít hắc bạch vô thường bỏ Nhật Bản ngựa đầu đàn mặt bừng lên. Nhìn đến đây là đạo quán bọn hắn đều sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, không cảm thấy kinh ngạc đem những này quỷ đều mang đi. Những quỷ này sau khi đi, Trần Chi Huyền bọn hắn nên làm cái gì làm cái gì, chờ giữa trưa thời điểm Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên lần nữa ngồi vào trụ cột bên trên niệm tụng một lần. Sau đó lại hấp dẫn không ít cô hồn dã quỷ đến, ban đêm đọc tiếp một lần, vừa rạng sáng ngày thứ hai, lần nữa cử hành một lần nghi thức. Đem những này cô hồn dã quỷ đều cho ăn no đằng sau, lại có hắc bạch vô thường tới đón người. Bất quá trải qua chuyện ngày hôm qua đằng sau, lần này tới hắc bạch vô thường chỉ có 2 cái. Như vậy ngày thứ 3 cử hành nghi thức thời điểm, cô hồn dã quỷ đã rất ít đi, tại đem một đợt này cô hồn dã quỷ đưa tiến đằng sau, cầu phúc nghi thức chính thức hoàn thành. Nghi thức vừa mới xong, quỷ môn quan bế, đột nhiên Trần Chi Huyền bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được một cỗ công đức chi lực hướng phía bọn hắn vọt tới. Trần Chi Huyền cùng Tĩnh Dương lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa những công đức này. Về phần Khương Thừa Tuyên bọn hắn, thì là nhìn xem tu luyện Trần Chi Huyền cùng Tĩnh Dương, bắt đầu luân phiên cho hai người bọn hắn cái hộ pháp. Sáng ngày thứ hai, Trần Chi Huyền mở to mắt, cũng cảm giác bên người rung động một cỗ linh khí, là bên cạnh hắn Tĩnh Dương ngay tại đột phá. Trong khoảng thời gian này, Tĩnh Dương một mực tại dùng âm châu tu luyện, hiện tại lại tăng thêm nhiều như vậy công đức, trực tiếp để hắn trúc cơ. Có Trần Chi Huyền tự mình hộ pháp, một ngày sau đó Tĩnh Dương rốt cục ổn định tu vi, đạt tới trúc cơ kỳ. Cảm giác được trong cơ thể mình mênh mông linh lực, Tĩnh Dương rất vui vẻ nở nụ cười. Trần Chi Huyền thực lực cao như vậy, nhưng hắn là sư phụ, thực lực cao là hẳn là, nhưng là Tĩnh Hàm thực lực so với hắn người sư huynh này còn cao hơn. Tĩnh Dương mặc dù không nói gì, nhưng là cũng tại âm thầm quyết định, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, không phải vậy hắn đại sư huynh này coi như quá kéo hông. Hiện tại đạt tới trúc cơ kỳ, mặc dù còn xa xa không đạt được Tĩnh Hàm cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn đã có thể tự vệ, không dùng người bảo hộ lo lắng. Trần Chi Huyền tựa hồ là nhìn ra Tĩnh Dương ý nghĩ, hắn sờ lên đại đồ đệ đầu, hiện tại ngươi các phương diện thực lực đều đã có tăng cường, các loại nghỉ, ngươi liền đi trùng quanh một chút đi thôi. Ta có thể làm chẳng qua là vì ngươi truyền giáo chi thức giải đáp, nhưng là có thể hay không dung hội quan thông phải nhờ vào chính ngươi. Tĩnh Dương dùng sức gật đầu, ta biết sư phụ. Lại dạy bảo Tĩnh Dương hai câu đằng sau, Trần Chi Huyền liền đem người đều triệu hoán tới mở cái tiểu hội. Đợi lát nữa ta liền mở phát sóng trực tiếp nói cho bọn hắn chúng ta đạo quán hiện tại đã xây xong, đoán chừng bắt đầu từ ngày mai liền sẽ có khách hành hương lục tục tới cửa. Trần Chi Huyền chỉ ba cái đồ đệ, ngày mai các ngươi tại cửa đại điện bày ba bàn lớn, giúp khách hành hương bài ưu giải nạn hoặc là đoán sâm. Về phần thân thể không thoải mái, đi cầu chữa bệnh, liền giao cho Phượng Kiều ngươi. Lý Phượng Kiều gật gật đầu, những chuyện này ta đều là làm đã quen, hiện tại có ngươi dạy cho ta chút do thuật, thực lực của ta đã nâng cao một bước. Hiện tại ta có lòng tin, vô luận có nhân sinh bệnh gì, ta đều có thể đem nó chữa lành. Trần Chi Huyền gật đầu, một mặt vui mừng. Có đồ đệ chính là tốt, có thể đem chuyện vật đều phái đi ra. Đám người tản ra, ai cũng bận rộn đi. Trần Chi Huyền quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình hai mắt vô thần. Suy nghĩ một chút, đem cơ sở tướng thuật phong thủy kham dư tri thức đều đập vào trong đầu của nàng. Ngươi cũng là đạo quán một phân tử, cũng không thể lười biếng, hảo hảo học trong đầu ngươi tri thức, tranh thủ sớm ngày hỗ trợ kiếm cuộc sống của chính ngươi phí. Trần Chi Huyền đúng rồi nói ra. Chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, mặt khác một chút phản ứng đều không có. Trần Chi Huyền cũng không có để ý đến nàng, đi đến cửa chính mà lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nha, người bận rộn, đây là lại nghĩ tới chúng ta. Thật đúng là không dễ dàng nha. A, Trần Bán Tiên ngươi bây giờ ở nơi nào nha? Trời diễn. Đó là cái gì? Trần Chi Huyền cầm điện thoại đem đạo quán đặt vào trong màn hình. Đây là đạo của ta xem, hiện tại đã xây xong, đợi lát nữa địa chỉ sẽ viết tại ta cá nhân trên trang giấy. Các ngươi nghĩ đến dâng hương đều có thể tới. Rốt cuộc đã đến sao? Ta cái này đặt trước vé máy bay chạy tới. Trần Bán Tiên tại đạo quán nha. Khẳng định đặc biệt linh. Ta trước cáo tử, ta muốn đem chuyện này nói cho ta biết Tam Đại Cô Lục Đại Bà. Chúng ta muốn thành đoàn đi. Ta cũng là. Trần Bán Tiên, còn có hoa đào phủ không? Đi đạo quán có thể mua được không? Ta muốn phủ bình an. Gần nhà ta nhất không yên ổn, muốn một tấm phủ trần trạch. Trần Chi Huyền cười gật đầu, lá bùa cùng mở ánh sáng đồ trang sức nhỏ mà đều có, muốn cái gì phủ đến lúc đó đều có thể đi cầu. Đương nhiên, ta trước tiên nói một câu, người có duyên mới có thể cầu đến, kẻ vô duyên coi như lệnh tiền cũng vẫn như cũ cầm không đến. Giống hoa đào phủ loại này phủ, cần bên cạnh ngươi có chính duyên mới có thể cầu đến, nếu như từ tướng mạo nhìn lại căn bản cũng không có chính duyên vết tích, như vậy thì tính cầu được hoa đào phủ, dưỡng lấy cũng chỉ sẽ là nát hoa đào. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Thật quá hư vấn, ta hiện tại liền mua vé. Trần Chi Huyền cầm điện thoại hướng trong đạo quán đi, ta trước mang các ngươi mây thăm một chút. Đạo quán cũng không thế nào lớn, 5-6 phút đồng hồ liền đi đến một vòng, sau đó Trần Chi Huyền liền đem Tĩnh Dương bọn hắn giới thiệu một chút. Đừng nhìn cái này hai hài tử tuổi còn nhỏ, bọn hắn đều là của ta ái đồ, tướng mạo xem phong thủy bản sự cũng không nhỏ. Về sau đến trong đạo quán muốn đoán mệnh đoán sâm, liền đến tìm bọn hắn ba cái. Điện thoại đem Tĩnh Dương, Tĩnh Hàm cùng Khương Thừa Tuyên toàn bộ đều soi một lần, cuối cùng đặt ở Lý Phượng Kiều trên thân. Nàng các ngươi hẳn là rất quen, nữ hoàng bệ hạ, về sau nàng cũng tại đạo của ta quan chi bên trong, nếu như các ngươi gặp nghi nan tạp chứng, không chữa được, có thể đến tìm Phượng Kiều thử một chút. Trần Bán Tiên đồ đệ của ngươi, liền xem như tuổi tác lại nhỏ khẳng định cũng là có bản lĩnh. Ai nha, hai cái này tiểu sư phó dáng dấp thật là đáng yêu. Chờ lấy, hiện tại tỷ tỷ liền bay qua. Nha, đây không phải nữ hoàng sao? Nữ hoàng bị Trần Bán Tiên sách phản nha. Gián quân eo có thể trị không? Ta hiện tại đau quá, ăn xong nhiều thuốc đều trị không hết. Nữ nhi của ta năm nay 8 tuổi còn không biết nói chuyện có thể trị không. Bác sĩ nói tiếng mang cái gì cũng tốt, nhưng nàng chính là không nói. Hỏi nhiều như vậy, khẳng định không có khả năng từng cái giải đáp, chúng ta đi một chuyến liền biết. Mang theo các thủy hữu đi thăm một chút đạo quán, lại quen biết Tĩnh Dương bọn hắn, Trần Chi Huyền lại cầm điện thoại về tới trong phòng. Các ngươi hưng phấn về hưng phấn, hôm nay quẻ vẫn là phải tính toán, chú ý đến điện thoại, muốn cấp phúc đại tranh thủ thời gian đến. Nói xong, Trần Chi Huyền liền ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Chương 306. Bạch Hổ Sát chương 306, Bạch Hổ Sát cướp được phúc đại là cái hơn 40 tuổi, mang theo nón bảo hộ nam nhân, nhìn bối cảnh hẳn là tại trên công trường. Trần Bán Tiên, chúc mừng nhà ngươi đạo quán xây thành, chỉ là ta bận rộn công việc, đoán chừng không đi được. Nếu ta cướp được phúc của ngươi túi, vậy ngươi liền giúp ta tính toán con của ta năm nay có thể hay không thi lên đại học đi. Nam nhân này là cái kiến trúc công nhân, tên là Mã Khang Bình, trong nhà có một đứa con trai, một đứa con gái. Trần Chi Huyền lắc đầu, nhi tử sự tình trước để ở một bên, nếu là ngươi cướp được phúc đại, khẳng định như vậy trước cho ngươi tính. Mã Khang Bình sắc mặt hơi đổi, lập tức ngồi ngay ngắn, thế nào? Chẳng lẽ ta muốn xảy ra chuyện gì sao? Trần Chi Huyền ư một tiếng, ngươi ấn đường biến thành màu đen mệnh cung tái đi, đây là muốn xui xẻo hoặc là muốn chết tướng mạo. Mã Khang Bình nghe chút tay liền run lên, che giới đầu ý thức chạy về phía trước hai bước, bên cạnh chạy còn muốn bên cạnh hướng trên lầu nhìn.
Ngươi, đây là thế nào?
Mã Khang Bình trường thở phào nhẹ nhõm, chúng ta nơi này nửa tháng trước vừa mới bị nện chết qua một người, hiện tại trên công trường người đều là lòng người bàng hoàng. Ngươi vừa mới nói với ta ta muốn xảy ra chuyện, ta liền sợ sẽ có thứ gì đến rơi xuống đem ta cũng cho đập chết. Các ngươi công trường luôn xảy ra chuyện sao? Nhìn Mã Khang Bình có chút thảo mộc giai binh, Trần Chi Huyền hỏi. Mã Khang Bình lắc đầu, bất quá trên mặt hiện lên một vòng chột dạ. Trần Chi Huyền tường tận xem xét Mã Khang Bình tướng mạo, phát hiện hắn dáng dấp đúng quy đúng cũ, trung hậu trung thực, vận thế tài vận đều bình thường. Hắn biểu hiện như vậy, sẽ không phải cùng người chết có quan hệ gì đi. Khả năng khi còn sống từng có cái gì gấp mắt. Nghĩ đến hẳn không phải là hung thủ, nếu như là hung thủ Trần Bán Tiên nhất định có thể nhìn ra. Người này dáng dấp liền thành thật, cảm giác cùng ta ba ba giống như hẳn là sẽ không giết người đi. Có thể là nhìn thấy loại kia tử trạng, bị hù dọa cũng có nói. Vậy cũng không, bị không trung vòng cung đập chết vậy khẳng định chết lão thảm. Trần Chi Huyền nói ngươi cùng người chết kia người có quan hệ sao? Mã Khang Bình đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, có quan hệ, chúng ta trước đó là đồng hương, nhưng là về sau náo bẻ. Hắn mượn ta 3 vạn khối tiền, kết quả đều tốt mấy năm một chút cũng không có lược thuật trọng điểm trả lại ý tứ, hắn bị nện trước khi chết, chúng ta vừa mới cãi nhau một khung. Trần Bán Tiên, ngươi nói ta gặp được đại phiền toái còn có thể sẽ chết, có thể hay không cùng ta đồng hương có quan hệ à? Lúc đó Mã Khang Bình vừa mới cùng đồng hương kia nhau nhau xong đỡ, hai người tan rã trong không vui, kết quả còn không có 2 phút đồng hồ, đồng hương kia liền chết tại Mã Khang Bình trước mặt. Chuyện này mặc dù cùng Mã Khang Bình không có quan hệ, nhưng là Mã Khang Bình mấy ngày nay làm thế nào đều không thể quên được đồng hương trước khi chết cái dạng kia. Trong đêm làm ác mộng cũng luôn một lần lại một lần buồn tỉnh. Ngươi không cần chính mình dọa chính mình, ngươi đồng hương kia cũng không phải ngươi hại chết, mặc dù hai người các ngươi khi còn sống cãi nhau. Nhưng này cũng không trở thành muốn giết ngươi, ngươi yên tâm đi, trên người ngươi một tia âm khí cũng không có, hắn căn bản cũng không có cuốn lên ngươi. Trần Chi Huyền đối Mã Khang Bình đạo. Mã Khang Bình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cảm giác trong lòng u cục lớn rốt cục buông xuống. Vừa buông xuống một nửa, lại nghĩ tới chính mình khả năng lập tức sẽ không còn sống lâu nữa, Mã Khang Bình lại đem tâm cho nhấc lên. Nếu không phải hắn muốn hại ta, vậy ta đến cùng xảy ra chuyện gì a? Hai nạn này có thể tránh thoát đi sao? Mã Khang Bình một mặt lo lắng hỏi Trần Chi Huyền. Trước tiên đem ngươi ngày sinh tháng để phát tới, ta tính một chút ngươi đến tuột cùng lại bởi vì nguyên nhân gì chết rồi nói sau. Mã Khang Bình liền vội vàng gật đầu, sau đó đem chính mình ngày sinh tháng để phát cho Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền sau khi xem liền nhíu mày, ta vừa mới tính toán một cái, ngươi cái này bát tự bên trên ngưng tụ một tầng sát khí. Sát khí này cũng không phải chính ngươi mà là cùng ngươi hiện tại vị trí công trường có quan hệ. Ngươi bát tự cùng nơi này không hợp, đợi tiếp nữa, ngươi cũng sẽ cùng ngươi đồng hương một dạng chết ở nơi này. Bát tự không hợp sao? Cho nên nói nơi này không có việc gì, Mã Khang Bình cũng không có việc gì, nhưng là hắn chính là không có khả năng đợi ở nơi này, bằng không mà nói liền sẽ tương sinh tương khắc. Cái này thật đúng là có thú. Xem ra cái này công trường không thích hợp Mã Khang Bình. Mã Khang Bình đồng hương nửa tháng trước chết, các ngươi nói có thể hay không cũng là cùng nơi này không kết hợp lại nha. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất có khả năng. Mã Khang Bình chỗ công trường là có chút âm khí, nhưng là những âm khí này đối với người không có cái gì lớn ảnh hưởng. Nhưng là Mã Khang Bình bắt tự cùng nơi này không hợp, cũng là bởi vì như vậy, cái này trên công trường sát khí đều ngưng tụ tới trong cơ thể của hắn. Hiện tại sát khí đã rất đủ, Mã Khang Bình lúc nào cũng có thể chết. Cho nên nói, chỉ cần ta rời đi cái này công trường liền có thể sống, là ý tứ này sao? Mã Khang Bình tướng mạo đống nhiên trở nên có chút khó coi. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể rời xa cái địa phương này, trong cơ thể ngươi sát khí liền sẽ từ từ tiêu tán. Mã Khang Bình thật chặt vặn lên lông mày, Trần Bán Tiên, ngươi nói nếu như nơi này sát khí thật rất đủ, lão bản có thể hay không cố ý tìm hai cái bát tự cùng nơi này không hợp người làm việc? Trần Chi Huyền nheo mắt lại, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Mã Khang Bình đạo, ta cùng Dương Quân chẳng những là đồng hương, hai chúng ta hay là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Mà lại, để cho chúng ta tới này cái công trường làm việc bao công đầu, là chúng ta rất quen biết một cái lão ca. Ta cùng Dương Quân trước đó tại một cái khác công trường làm tốt tốt, túi này đốc công không phải đem chúng ta hai cái đào tới, để cho chúng ta hai tới, còn mỗi ngày cho thêm chúng ta mở 100 khối tiền lương. Cái này có cái gì không đúng nha? Sẽ không phải là tế sống đi. Xem ra nơi này ngay từ đầu liền có vấn đề, đem Ngựa Khang Bình cùng Dương Quân kêu đến, vì chính là để nơi này có thể bình thường đứng lên. Dạng này xem xét, bao công đầu phía sau khẳng định đứng đấy người. Hiện tại Dương Quân đã chết, Mã Khang Bình có thể bình yên vô sự rời đi nơi này sao? Đem chuyện này báo động lời nói, đoán chừng cảnh sát cũng sẽ không thụ lý. Ngươi tại trên công trường chuyển hai vòng, để cho ta nhìn xem bên này địa thế. Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như địa phương này thật sự có vấn đề, như vậy tìm hai cái cùng địa phương này bắt tự không hợp người, để bọn hắn đem sát khí cho hút đi, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mã Khang Bình gật đầu, sợ Trần Chi Huyền thấy không rõ lắm, còn chạy tới công trường sắt vách một tòa hai tầng trên tiểu lâu, cầm điện thoại để Trần Chi Huyền xem cho rõ ràng. Đây là Bạch Hổ Sát, địa thế phía đông thấp phía tây cao, các ngươi cái này công trường vừa vận tại Bạch Hổ Sát giải đất trung tâm. Không đều là nói xây nhà thời điểm đều muốn tìm thầy phong thủy nhìn một chút sao? Các ngươi cái này đội thi công cũng không biết tìm cái nào ngốc huyết đến xem. Thậm chí ngay cả Bạch Hổ Sát đều không có nhìn ra. Đông là Thanh Long, tây là Bạch Hổ, bởi vì cái gọi là thà rằng Thanh Long cao trăm trượng, không thể Bạch Hổ lớp 10 thước. Thanh Long đều là cao cao tại thượng, nghi cao không nên thấp, mà Bạch Hổ hiếu chiến, nghi thấp không nên cao, Bạch Hổ đủ phân sinh rồng, tranh đoạn không lứt, nơi này tự nhiên sát khí nặng. Chương 307. Lái xe chương 307,
lái xe ta nói thật, thầy phong thủy coi như biết nơi này là Bạch Hổ sát, quyết định cuối cùng quyền hay là tại nhà đầu tư trong tay. Đất trống có thể cho nhà đầu tư mang đến bao lớn ích lợi, cái này không cần chúng ta nói đi. Hai đầu nhân mạng cùng một tòa xây thành phòng ở, ai trọng yếu? Không nhất định là thầy phong thủy không nhìn ra, có thể là nhà đầu tư đã cấp ra quyết đoán. Dương Quân đều đã chết, Mã Khang Bình lại vừa chết, nơi này không sẽ tốt. Mặc dù ta cảm thấy loại suy đoán này phi thường địa âm tối, nhưng là 89/10, chính là chúng ta suy nghĩ dạng này. Không cần đoán đến đoán đi khẳng định cũng là bởi vì cái này, vừa mới ta sở dĩ không có phát hiện nơi này là Bạch Hổ sát, là bởi vì Dương Quân chết đã đem nơi này đại bộ phận sát khí đều mang đi. Mà đổi thành bên ngoài sát khí toàn bộ đều tại Mã Khang Bình trên thân, nếu là ngươi hôm nay không có cướp được phúc của ta túi, đoán chừng liền phải chết. Trần Chi Huyền vừa dứt lời, đột nhiên liền có người tới gọi Mã Khang Bình xuống dưới lái xe. Làm sao, ngươi không phải công trường sao? Còn muốn phụ trách lái xe sao? Trần Chi Huyền nhìn xem Mã Khang Bình mệnh cung lại ảm đạm một phần, mở miệng hỏi. Mã Khang Bình cầm điện thoại một bên xuống lầu vừa nói, hết thảy đều nghe bao công đầu hắn để cho chúng ta làm gì liền làm cái đó. Bọn hắn chỉ là dựa vào lao động kiếm tiền tự nhiên không có cách nào hóa trang đốc công đối đầu, chỉ có thể bao công đầu để bọn hắn làm thế nào bọn hắn liền làm như thế đó. Đợi lát nữa ngươi đem điện thoại phóng tới phía trước trong túi, ta ngược lại muốn xem túi này đốc công muốn cho ngươi làm cái gì. Trần Chi Huyền đạo. Mã Khang Bình minh bạch đây là ý gì, gật đầu nói một tiếng tốt. Khang Bình, xe này làm sao đều khởi động không nổi, ta tìm bọn hắn đều thử, bọn hắn đều không mở được. Nếu không ngươi đi lên xem một chút. Bao công đầu vừa nhìn thấy Mã Khang Bình, liền chỉ vào bên cạnh một cỗ chứa rác rưởi xe đối Mã Khang Bình nói ra. Mã Khang Bình ừ một tiếng, mở cửa xe liền đi lên, lần thứ nhất đánh lựa thời điểm cũng không có đánh lấy, lần thứ hai liền đánh. Xem ra xe này còn muốn lựa người mở, đi, vậy lần này đưa rác rưởi việc liền giao cho ngươi. Bao công đầu nhìn thấy Mã Khang Bình đem xe cho chạy, lập tức vừa cười vừa nói. Mã Khang Bình cứng ngắc ừ một tiếng, còn chưa đi liền nghe tới điện thoại di động bên trong truyền đến Trần Chi Huyền thanh âm, xuống dưới, lần này việc không thể đi. Vừa mới 5-6 người muốn mở chiếc xe này, toàn bộ đều đánh không cháy, Mã Khang Bình vừa về đến chiếc xe này liền tốt, đây cũng không phải là Mã Khang Bình vận khí tốt. Thế gian vạn vật luôn luôn như vậy huyền, có người sẽ tự động lẩn tránh một chút sự vật nguy hiểm. Chiếc xe này muốn xảy ra chuyện, mà khác điểm không cháy xem như mệnh không có đến tuyệt lộ, mà Mã Khang Bình vừa ngồi lên đến liền điểm lửa, đây không phải vận khí của hắn, mà là hắn liền nên tại trên chiếc xe này chết. Đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết nên hắn. Cửa nhà ta có cái cột điện, hai người đi đường từ cửa nhà ta đi ngang qua, kết quả bị một cỗ xe con đụng bay. Bên trong một cái ném tới dây điện quan đằng sau ruộng lúa mạch bên trong, một chút sự tỉnh đều không có. Một cái khác vừa vặn đụng phải cột điện bên trên, trực tiếp liền chết. Chúng ta bên này người đều nói liền nên hắn chết như vậy, đây chính là mệnh của nàng. Ta còn biết một cái, chỉ chúng ta thời tiết là công nhân bảo vệ môi trường, lái xe khắp nơi đi thu rác rưởi. Ta thân thích cùng hắn đồng sự hợp tác, lần thứ nhất bị từ trên xe ngã xuống, không bị thương. Lần thứ hai bị xe vòng đè tới, đè gãy hai cây đầu ngón chân, lần thứ ba hay là cùng hắn cùng một chỗ, lần này chuyển xe thời điểm, trực tiếp đem ta thân thích đè chết. Chúng ta bên này người đều nói ta thân thích đáng chết ở trong tay người này. Mã Khang Bình nghe chút, không do dự chút nào, mở cửa xe liền đi xuống dưới. Bao công đầu thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người, thế nào đây là? Thân thể không thoải mái sao? Mã Khang Bình tái nhợt lấy khuôn mặt, đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm bao công đầu nhìn một hồi đằng sau nói ra, ta không làm nữa, ta muốn về nhà. Nói xong, Mã Khang Bình quay đầu rời đi, liên hành lý cũng không cần. Bao công đầu nhìn thấy Mã Khang Bình đột nhiên liền hướng bên ngoài đi, sửng sốt một chút, nhanh đi đuổi. Người đây là làm gì? Đến cùng thế nào nha? Làm tốt tốt, tại sao phải đi? Bao công đầu đi tại Mã Khang Bình bên người, đưa tay liền muốn túm hắn. Mã Khang Bình bỗng nhiên đứng thẳng người, nhìn xem trong mắt lóe lên lo lắng bao công đầu, Vương ca, ta hỏi ngươi một câu, nếu như ta còn đợi ở chỗ này, ta còn có thể sống sao? Bao công đầu đống nhiên thân thể cứng một chút, nhưng là rất nhanh liền che đậy đi qua, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ở chỗ này làm việc, còn có người muốn giết ngươi nha? Ngươi không cần nói, ta cũng đã biết, Bạch Hổ sát, còn có Dương Quân chết, Vương ca, ngươi đem hai chúng ta tìm đến, chính là muốn cho chúng ta làm kẻ chết thay à? Mã Khang Bình nhìn xem bao công đầu từng chữ từng câu nói. Bao công đầu khiếp sợ nhìn xem Mã Khang Bình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mã Khang Bình đang muốn thừa dịp bao công đầu khiếp sợ thời điểm rời đi, Trần Chi Huyền nói chuyện, bị xem như tế phẩm mà chết người, quỷ hồn tốt nhất muốn khống chế tốt. Nếu không trên thân lây dính nhiều như vậy sát khí, một khi sau khi chết rất nhanh liền có thể hóa thành lệ quỷ, cho đến lúc đó nhưng chính là có cửu báo cửu, có oán ba oán. Trần Chi Huyền nói xong, giật giật ngón tay, ai cũng không có phát hiện một đạo quang mang màu vàng đột nhiên xông về bầu trời. Sau đó đem bầu trời nào đó một chỗ phong ấn mở ra. Mã Khang Bình cùng bao công đầu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa hồ là nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 5-6 độ. Cho nên bọn hắn chẳng những muốn cho Dương Quân cùng Mã Khang Bình chết ở chỗ này, còn muốn để bọn hắn hai cái quỷ hồn vĩnh viễn bị phong ấn ở nơi này. Hai người kia cho dù chết Bạch Hổ sát tại một ngày, nơi này tóm lại hay là hội tụ đầy sát khí. Chỉ có để cho hai người quỷ hồn lưu tại nơi này, vĩnh viễn trấn áp Bạch Hổ sát, nơi này mới có thể một mực an toàn. Đây thật là ăn tươi nuốt sống a. Làm chuyện như vậy chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Trần Bán Tiên nói, có cửu báo cửu, có oán báo oán, Dương Quân trả thù khẳng định liền muốn tới. Mã Khang Bình nhìn xem sắc mặt trắng bệnh bao công đầu, các loại cười một tiếng, vừa định quay người rời đi. Đột nhiên cảm giác trên bờ vai bị người cho vỗ một cái. Ngay sau đó hắn liền nghe đến một thanh âm, "Ta cứu ngươi một mạng, cái kia 3 vạn khối tiền liền cho ta lao đi, nhà ta bà nương kia dùng tiền lợi hại, cái này 3 vạn khối khẳng định là không trả nổi ngươi."
Mã Khang Bình nghe rõ ràng, hắn vang lên bên tai chính là Dương Quân thanh âm. Hắn vừa định đáp lời, cũng cảm giác trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì bị trên bờ vai tay cho hút đi. Nửa tháng này đến một mức hỗn loạn thân thể, tựa hồ trong lúc bất chợt liền dễ dàng rất nhiều. Mã Khang Bình nhìn xem điện thoại, Trần Bán Tiên. Trần Chi Huyền nói là Dương Quân, hắn đem ngươi trong thân thể sát khí toàn bộ đều cho rút đi, đem sát khí này luyện hóa sau khi hoàn thành, Dương Quân thực lực đoán chừng sẽ nâng cao một bước. Dương Quân, ta chỉ cấp ngươi cơ hội báo thù, ngươi cũng không nên giết lung tung vô tội, nếu không ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Là. Trong hư không lần nữa chuyển đến Dương Quân thanh âm. Chương 308. Tìm nữ nhi chương 308, tìm nữ nhi nhìn xem Dương Quân thân trên càng ngày càng tịnh âm khí, Trần Chi Huyền biết, buổi tối hôm nay hắn liền có thể vì chính mình báo thù. Mã Khang Bình đạo, trên thế giới này quả nhiên không có vô duyên vô cớ hảo ý, ai. Không làm nữa, về nhà trồng trọt. Vốn là muốn kiếm tiền nuôi sống cả một nhà, kết quả hiện tại kém chút bị người mưu hại chết không toàn thây, Mã Khang Bình thật sợ hãi. Cho Trần Chi Huyền cảm ơn một tiếng đằng sau, Mã Khang Bình lại soát một cái đại thần chứng nhận, lúc này mới dập máy video. Nhìn xem Mã Khang Bình rời đi bóng lưng, Bao Công Đầu cầm điện thoại di động lên liền muốn đánh điện thoại, nhưng là tìm nửa ngày tín hiệu, lại phát hiện chính mình cú điện thoại này làm sao đều đánh không đi ra. Chẳng những điện thoại đánh không đi ra, hắn bị vây ở công trường bên trong cũng không ra được. Bao Công Đầu rốt cục bắt đầu sợ lên, đi vào Dương Quân bị nện chết địa phương quỳ trên mặt đất dập đầu, khóc ròng ròng. Dương Quân, ta biết sai, ta không phải cố ý muốn hại ngươi, cấp trên phân phó xuống tới, ta cũng là không có cách nào nha. Ta chỉ là để cho ngươi đến công trường làm việc mà, còn nhiều cho ngươi một chút tiền, xem ở số tiền này phân thượng, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Bao Công Đầu một bên nói một bên dập đầu, đập phi thường thành kính, đầu đều đập xuất huyết. Nhưng là chẳng có tác dụng gì có, hắn hay là đánh không đi ra điện thoại, không bước ra công trường một bước. Nhìn xem Thái Dương từng chút rơi đi xuống, Bao Công Đầu giống như là cảm giác được sinh mệnh mình ngay tại đến ngược, hắn càng ngày càng nhanh nóng nảy, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Trung quanh vẫn như cũ yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Bao Công Đầu tìm tầm vài vòng đều không có tìm tới dưới tay hắn những công nhân kia, liền biết chính mình gặp quỷ đả tượng. Sắc trời càng tối, Bao Công Đầu thì càng sợ sệt, giống như là kiến bò trên chảo nóng, không ngừng tán loạn. Tử vong là rất đáng sợ chính là chờ đợi tử vong tiến đến trong khoảng thời gian này. Trong khoảng thời gian này là phi thường tra tấn người, Bao Công Đầu tâm lý không có cường đại như vậy, cuối cùng đều không có đợi đến Lý Quân xuất thủ, Bao Công Đầu liền chính mình đem chính mình dọa cho chết. Bao Công Đầu chết về sau, Dương Quân cũng không có ở chỗ này lưu thêm, cựu nhân chết một cái, còn thừa lại nhà đầu tư, cùng cho nhà đầu tư nghĩ kế, đồng thời đem nó phong ấn tại phong thủy của nơi này. Sư Dương Quân chết, Mã Khang Bình cũng rời đi, vậy cái này chỗ công trường có thể hay không còn ra sự tình a? Hẳn tạm thời không thể nào. Dù sao Dương Quân tạm thời chế trụ Bạch Hổ Sát, tạm thời sẽ không, vậy liền về sau sẽ đi. Hay là không cần ở loại địa phương này xây nhà đi, nếu không bán đi khẳng định hại người. Khẳng định nha. Nếu là bạn nhất cùng Mã Khang Bình bọn hắn ngày sinh tháng đẻ không sai biệt lắm, cũng không biết có thể hay không mà tử. Nơi này hoàn toàn chính xác không thích hợp xây nhà, nhưng là phong thủy không phải đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần đem phía đông tương đối thấp địa thế dùng đất điện, cùng phía tây hoặc là so phía tây cao một chút là được rồi. Trần Chi Huyền nói, đem chuyện này nói cho Lý Thiệt Thủy. Dương Quân buổi tối hôm nay khẳng định là sẽ đi báo thủ, đến lúc đó nhà đầu tư vừa chết, nơi này khả năng liền sẽ đình công. Vừa vặn để bộ môn đặc thù người đem nơi này Bạch Hổ Sát cho sửa lại. Loại này phong thủy rất là có thể đổi, chỉ cần đổi tốt liền không có cái vấn đề lớn gì, chuyện này ta đã giao cho người đặc biệt xử lý, hẳn là sẽ không ra việc đại sự gì. Trần Chi Huyền nói ra. Đi, chuyện này đã giải quyết, phía dưới chúng ta bắt đầu tính thứ hai quẻ. Lần này cướp được phúc đại chính là cái hơn 50 tuổi nam nhân trung niên, Trần Chi Huyền đưa một cái người này phát đi video, bên kia lập tức liền gào. Trần Bán Tiên a, van cầu ngươi, giúp ta tìm tới nữ nhi của ta đi, nữ nhi của ta đã mất tích hơn 10 năm. Những năm này ta một mực tại tìm nàng, cầu ngươi giúp ta một chút, nhìn ta nữ nhi còn sống hay không, nếu như còn sống nói liền nói cho ta biết hắn ở nơi nào. Nam nhân trung niên tảo tài tiệp khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh nói chính mình tìm nữ nhi chua xót. A, ngươi thật là muốn tìm ngươi nữ nhi sao? Trần Chi Huyền cười lạnh. Tao tài tiệp nhìn xem Trần Chi Huyền, tiếng khóc im bặt mà dừng, nói đương nhiên là thật, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn đang tìm nàng. Trần Chi Huyền nói ngươi đỉnh đầu nhọn, xương gò má cao, đỏ tia sâu đồng tử mặt có dữ tợn, thích uống rượu, làm người ngang ngược hỉ nộ vô thường. Từ ngươi con cái cung nhìn lại, ngươi có một trai một gái hai đứa bé, lại chỉ trưởng thành một đứa con gái. Một hài tử khác còn tại mẫu thân hắn trong bụng thời điểm liền bị ngươi đánh chết, mặt khác thê tử của ngươi cũng là bị ngươi đánh chết đi. Giống như ngươi vừa quát lên rượu đến liền say thước, gặp người liền đánh tên điên, con gái của ngươi căn bản chính là vì trốn tránh ngươi mới rời khỏi. Hiện tại ngươi lớn tuổi, không có dựa vào liền muốn tìm nữ nhi trở về cho ngươi dưỡng lão, ngươi không cảm thấy tính toán này đánh quá vang dội sao? Trách không được lao đầu nhi này khóc như thế giả. Đánh hài tử, đánh lão bà, còn đem lão bà đánh chết, bạo lực như vậy nam còn sống làm gì? Uống rượu xong đánh lão bà, loại nam nhân này buồn nôn nhất. Cô độc sống quãng đời còn lại liền đáng đời, hắn khuê nữ không biết khi còn bé chịu bao nhiêu đông nhân đánh, hiện tại còn muốn lấy để nàng cho ngươi dưỡng lao, thật sự là đành dám. Ngươi liền chết cái ý niệm này đi, tuyệt đối không có khả năng nói cho con gái của ngươi ở nơi nào. Người như ngươi liền nên lúc tuổi già đau khổ, vốn là có nhi tử dưỡng lao tống trung kết quả bị ngươi tự tay đánh chết, muốn trách thì trách chính ngươi. Tao tài tiệp bị Trần Chi Huyền nói trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn hừ lạnh nói, hài tử cho phụ mẫu dưỡng lao là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nàng là khuê nữ của ta, là ta cho hắn một cái mạng, nàng liền nên cho ta dưỡng lao tổng trùng, ngươi mau nói cho ta biết hắn ở nơi nào, nếu không ta liền đi báo cáo ngươi. Trần Chi Huyền nghe Tào Tài Tiệp lời nói, một mặt mặt không biểu tình, tùy theo ngươi, ngươi muốn đến thì đến. Không nói đến hiện tại phát sóng trực tiếp ngành nghề bên trong có không ít bộ môn đặc tù người, coi như không có, cũng không có người dám quản Trần Chi Huyền sự tình. Đương nhiên, Trần Chi Huyền cũng không sợ phát sóng trực tiếp bị phong. Hiện tại hắn nhà đạo quán đã đóng thành, về sau khẳng định sẽ có người cầu đến trong đạo quán đi, bởi vậy có thể hay không phát sóng trực tiếp, Trần Chi Huyền căn bản cũng không để ý, ngươi không phải liền là biết chút mà hãm hại lừa gạt biện pháp sao? Ngươi châu cái gì châu? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không đem nữ nhi của ta địa chỉ cho ta, ta liền đi đập ngươi đạo quán. Dù sao ta mệnh nát một đầu, chết thì đã chết, trước khi chết ta cũng không để cho ngươi tốt qua, không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Tào Tài Tiệp một mặt hung ác nhìn xem Trần Chi Huyền, để đó ngoan thoại. Trần Chi Huyền nhìn xem hắn, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, vậy liền thử một chút xem sao, nhìn xem là ngươi tới trước đến trong đạo quan của ta, hay là ngươi chết trước. Tào Tài Tiệp biến sắc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta phải không? Ngươi là cái éo gì? Còn giết ngươi, đây không phải ô uế Trần Bán Tiên tay sao? Ta đi, ngươi thật lợi hại nha, cũng dám uy hiếp Trần Bán Tiên. Đến bây giờ, chẳng lẽ còn có người cho là Trần Bán Tiên là tại hãm hại lừa gạt sao? Lão đầu nhi này xem xét liền dài quá dương tìm đường chết mặt. Một mặt vô lại dạng, còn muốn uy hiếp cái kia, uy hiếp cái này, thật sự là thật là buồn nôn. Nhanh đi chết đi, còn sống lãng phí lương thực. Chương 309. Có thể sống đến ngày mai rồi nói sau chương 309, có thể sống đến ngày mai rồi nói sau ngươi uống rượu cùng uống nước giống như năm ngoái kiểm tra thân thể bác sĩ không có nói với ngươi sao? Để cho ngươi ít uống rượu, tốt nhất đừng uống rượu. Hiện tại ngươi cũng đã ung thư gan thời kỳ cuối, hay là nhanh đi tìm một chỗ đào hố, đừng trở về, chết ở nhà, ngay cả cái chôn xác người đều không có. Trần Chi Huyền khinh thường cười một tiếng. Ngươi đánh rắm. Tào Tài Tiệp tay trợn vỗ bàn một cái, chỉ vào màn hình mắng to. Nhưng là vừa mắng xong, Tào Tài Tiệp lại nghĩ tới tới này đoạn thời gian thân thể của mình thật rất không thoải mái, không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn chút cháo hoặc là rượu. Có đôi khi trong đêm eo sẽ còn rất đau, còn có cả ngày cả đêm một mực ở hơi. Trước mấy ngày càng là phát sốt nhẹ, nhưng là uống thuốc trích truyền nước đều đã vận dụng, cái này sốt nhẹ luôn luôn không thể đi xuống. Đốt đi hơn 10 ngày mới tốt một chút, những bệnh trạng này đều vô cùng không giống bình thường, chẳng lẽ hắn thật bị ung thư gan? Ngươi cả ngày cả đêm uống rượu, thân thể tự nhiên không tốt, cồn lá gan đã phát triển thành sơ gan. Mà lại, thê tử ngươi cùng nhi tử một mực đi theo bên cạnh ngươi. Mặc dù bọn hắn đối với ngươi tạm thời không làm được cái gì, nhưng là hai người bọn họ dù sao cũng là quỷ, âm khí thời gian dài đến nay đã ăn mòn thân thể của ngươi. Cho nên ngươi đến lá gan bệnh sẽ phát triển đến so người khác càng thêm lợi hại, hiện tại ngươi đã là ung thư gan thời kỳ cuối. Còn muốn phá hủy đạo của ta xem, chờ ngươi có thể nhìn thấy buổi sáng ngày mai thái dương rồi nói sau. Đây chính là trời sinh ác nhân nha. Loại người này đối với người ngoài không dám nói gì, nhưng là liền người đối diện bên trong hành. Phiền nhất loại này vô năng nam nhân, kiếm tiền không được, làm việc không được, liền sẽ uống rượu đánh người. Có bản lĩnh uống rượu đánh người, cũng đừng tìm nữ nhi nha. Nếu là lúc trước hảo hảo đối với nữ nhi, bây giờ có thể rơi vào thành cái dạng này. Nói cho cùng, thiên đạo tốt luân hồi, người báo ứng đến. Tao Tài Tiệp người này, là cái đầu đường xó chợ, mười mấy tuổi thời điểm liền cùng cha mình đối nghịch, về sau cha hắn trúng gió chết, trong nhà chỉ còn sót một cái lao nương. Mẹ của hắn lớn tuổi, không thể làm việc, cần chiếu cố, Tào Tài Tiệp lúc này mới nghĩ đến cưới vợ. Lúc trước Tào Tài Tiệp thê tử đã cùng một nam nhân khác sắp nói chuyện cưới gả, kết quả bị Tào Tài Tiệp cho coi trọng. Tào Tài Tiệp liền thừa dịp nàng xuống đất làm việc, đi ngang qua từng mảnh rừng cây thời điểm, đem nàng khi dễ. Hai người một kết hôn, tại đêm tân hôn Tào Tài Tiệp liền đem thê tử đè lên giường đánh một trận, từ đó về sau càng là 3 ngày một đánh nhỏ, 5 ngày một đánh lớn. Tào Tài Tiệp nữ nhi vừa ra đời 2 ngày, Tào Tài Tiệp ở bên ngoài bị tức, trở về liền đối với ở cữ thê tử một trận đánh, nghe được nữ nhi khóc, đi lên chính là một bàn tay. Đến bây giờ Tào Tài Tiệp nữ nhi một lỗ tai đều là điếc. Về sau Tào Tài Tiệp thê tử lại mang thai, hơn 8 tháng thời điểm lại bị Tào Tài Tiệp cho đi lang thang sinh. Nghe nói Tào Tài Tiệp sau khi đánh xong liền nằm ở trên giường nằm ngáy o o, căn bản không quản nằm trên mặt đất chảy một thân máu thê tử. Cuối cùng vẫn là Tào Tài Tiệp lão nương từ trên giường leo xuống, leo đến cửa ra vào đi gọi người, này mới khiến người đem Tào Tài Tiệp thê tử đưa đến bệnh viện. Nhưng là trì hoãn thời gian thực sự quá dài, Tào Tài Tiệp thê tử tại trong bệnh viện vùng vẫy một ngày một đêm, sinh cái tử thai, vừa bên dưới giường sản phụ không có 2 giờ liền xuất huyết nhiều chết. Thê tử chết, Tào Tài Tiệp cũng căn bản mặc kệ lão nương chết sống, chưa tới 1 tháng Tào Tài Tiệp lao nương cũng đã chết. Chết tại tràn đầy cất đáy trên giường, đều đã chết hơn 1 tuần lễ mới bị phát hiện, nếu không xấu, không biết lúc nào mới có thể vào đất là ăn. Người trong nhà chết đều không khác mấy 8-9 tuổi nữ nhi liền thành Tào Tài Tiệp nơi chút giận. Nhưng là hai đầu nhân mạng tại thân, Tào Tài Tiệp cũng không dám làm sao đối với nữ nhi độc thủ, cứ như vậy hai người gặp gền, sống nương tựa lẫn nhau sinh sống 7-8 năm. 16 tuổi tiểu nha đầu trổ mã chính là như nước trong veo thời điểm, Tào Tài Tiệp không biết từ lúc nào bắt đầu, liền bắt đầu nhìn mình chằm chằm nữ nhi. Biết mình cha ruột muốn đối với mình động thủ động cước, tiểu nha đầu chạy ra cửa đi, từ đó về sau cũng không trở về nữa. Hiện tại Tào Tài Tiệp niên kỷ càng lúc càng lớn, quanh năm say rượu, thân thể cũng không tốt, năm ngoái sinh một trận bệnh nặng, tại trong bệnh viện lạnh như băng liền chính mình một cái, cũng không ai chiếu cố. Lúc này hắn cuối cùng nhớ ra mình còn có cái nữ nhi. Một năm qua này, Tào Tài Tiệp đều đang khắp nơi nghe ngóng nữ nhi của mình hạ lạc, kết quả mảy may tin tức đều không có. Đúng là mẹ nó không phải người. Tào Tài Tiệp thê tử bị hắn làm hỏng. Dùng loại này bị ổi thủ đoạn đạt được nàng, không hảo hảo chất quý, còn 3 ngày 2 đầu đánh người. Đây chính là cho ngươi dưỡng nhi dục nữ thê tử nha, liền xem như kẻ không quen biết, mang thai hơn 8 tháng ngươi cũng hạ thủ được. Nhi chân thai tử.
Liên cái này còn tìm nữ nhi, ngươi đã hủy người ta mẫu thân cả đời, đừng nghĩ lại hủy con gái của ngươi cả một đời. Nhiều năm như vậy, nghĩ đến ngươi cũng đã quên thê tử ngươi cùng nhi tử hình dạng thế nào đi. Dù sao ngươi cũng sống không quá hôm nay, đã ngươi nghĩ như vậy người nhà ngươi, vậy ta liền để ngươi gặp bọn hắn một chút hai cái. Tốt xấu muốn để hai người bọn họ tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Chi Huyền nói xong, đưa tay búng tay một cái. Tào Tài Tiệp lập tức cảm giác mình bên trái bả vai trầm xuống, hắn quay đầu nhìn lại, đối diện bên trên một ngụm màu đen răng nanh. A! Tào Tài Tiệp giật mình kêu lên, vội vàng về sau lùi lại, từ trên ghế ngã xuống. Lúc này mới thấy rõ ràng cái kia mọc ra một ngụm màu đen răng nanh là cái nho nhỏ Hải Nhi, Hải Nhi này dáng dấp xấu vô cùng, toàn thân tràn đầy tím xanh, con mắt là thuần trắng. Hải Nhi nhìn thấy Tào Tài Tiệp, hé miệng liền phát ra liên tiếp tiếng cười. Hải Nhi trên rốn còn có một đầu cùng đốn, cùng rốn đầu kia là một cái tóc hai bù xù, mặc đầu còn trắng, nửa người dưới tràn đầy máu tươi nữ nhân. Tào, mới, nhanh, đã lâu không gặp, chúng ta tới tiếp ngươi. Giọng của nữ nhân lung dung truyền đến, bay vào Tào Tài Tiệp trong lỗ tai, dọa đến hắn tiểu trong quần. Không cần, không được qua đây nha. Tào Tài Tiệp thanh âm quá mức bén nhọn chói tai, Trần Chi Huyền không muốn lại nghe lấy hắn không có ý nghĩa thét lên, trực tiếp dập máy video. Trần Bán Tiên, vừa mới cái kia hai cái quỷ sẽ giết Tào Tài Tiệp sao? Hy vọng bọn họ hai cái không nên động thủ. Tào Tài Tiệp lập tức liền muốn chính mình chết, nếu như hai người kia lại động thủ, không phải ô bế tay của mình sao? Đúng nha, hai người bọn họ đã rất đáng thương. Trần Chi Huyền lắc đầu, không biết hai người bọn họ nếu có thể động thủ, Tào Tài Tiệp chết sớm chỉ còn xương vụn. Tào Tài Tiệp thê tử mặc dù chết oan uổng, oan khí cũng thật nặng, nhưng là Tào Tài Tiệp lão nương trước khi chết thì bà cốt con chấn áp cái này mẹ con hai người. Cái này mẹ con hai người hiện tại mặc dù đi ra nhưng là thực lực phi thường yếu, chỉ có thể dọa một chút Tào Tài Tiệp, căn bản không có cách nào đối với hắn làm những gì. Nếu như chỉ là dọa một chút hắn liền đã đủ, lại thêm Tào Tài Tiệp hôm nay còn uống không ít rượu, ung thư gan căn bản cũng không có thể uống rượu, nghĩ đến hắn hẳn là không gặp được buổi sáng ngày mai mặt trời. Ác nhân tự có ác báo, Tào Tài Tiệp xuống đến âm tào địa phủ đằng sau, hắn trừng phạt mới có thể chân chính bắt đầu. Hiện tại bắt đầu tính hôm nay cuối cùng một quẻ, hôm nay ta còn có chuyện, không có khả năng chậm trễ nữa. Phía sau mấy ngày đoán chừng liền không có biện pháp phát sóng trực tiếp, đợi đến thời điểm ta nhàn rỗi xuống, nhiều phát sóng trực tiếp mấy lần. Hôm nay Trần Chi Huyền đem đạo quán địa chỉ phát ra ngoài mình sau mấy ngày, đoán chừng liền sẽ có rất nhiều người tới dân hương. Trần Chi Huyền khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không thể phát sóng trực tiếp. Chương 310. Đừng nghĩ vứt bỏ chúng ta, chương 310, đừng nghĩ vứt bỏ chúng ta, bọn ta đều muốn lấy đi ngươi, nói trong quan nhìn một chút. Dù sao ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hiện tại chúng ta đều biết nhà ngươi ở đâu. Ngươi không phát sóng trực tiếp chúng ta liền đi nhìn ngươi. Ngươi là đừng nghĩ vứt bỏ chúng ta. Yên tâm, ta là không thể nào không phát sóng trực tiếp, chỉ cần không làm gì ta liền cho các ngươi phát sóng trực tiếp. Ta xưa nay không gạt người, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Trần Chi Huyền vừa cười vừa nói, sau đó ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại là cái 18-19 tuổi nữ hài, lúc này tiểu nữ hài nhi này vành mắt biến thành màu đen, một mặt vàng như nến. Nhìn thấy Trần Chi Huyền mặt, mắt của cô gái này lập tức cầm ướp đứng lên, khống chế không nổi trực tiếp khóc lên, giống như là nhìn thấy cứu tinh một dạng. Trần Bán Tiên A, cầu ngươi nhanh cứu ta với, ta sắp bị hành hạ chết. Phương Tinh khóc như mưa. Chuyện gì xảy ra? Phương Tinh luốt mi tâm của mình, hắn hiện tại vây được ghê gớm, cảm giác nằm xuống liền có thể ngủ, nhưng là nàng lại không chịu ngủ. Đại khái từ một tuần lễ trước đó bắt đầu, ta chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể nhìn thấy một viên đấm máu đầu. Một viên nam nhân rách dưới đầu, trên mặt bị chặt hơn mấy chục đao, toàn bộ đều là máu tươi. Ta cho là ta là xuất hiện ảo giác, bởi vậy còn đi xem bác sĩ tâm lý, nhưng là bác sĩ tâm lý nói ta rất bình thường. Cứ như vậy ta về đến nhà, chỉ cần vừa nhắm mắt, ta liền có thể nhìn thấy viên kia nhuốm máu vừa kinh cùng đầu, nhưng là chỉ cần ta vừa mở mắt, trừ nhà ta trần nhà bên ngoài ta cái gì cũng không nhìn thấy. Mà lại càng làm ta hơn cảm thấy kinh khủng sự tình, trong một tuần lễ này, ta mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy cái đầu lâu này, mà lại cái đầu lâu này ngay tại trước mặt của ta, từng điểm hư thối. Các ngươi có thể trải nghiệm cảm giác của ta sao? Chỉ cần ta nằm ở trên giường nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy thật nhiều con ruồi vây quanh đầu người này bay. Hiện tại đầu người này đều đã sinh rồi, một bên nói, Phương Tinh một bên sắc mặt trắng bệch che miệng lại, nhìn cái dạng kia là bị buồn nôn muốn nôn. Mặc dù không có ngửi được cái kia cỗ hôi thối hương vị, nhưng là nàng theo bản năng liền đã não bổ đi ra cái mùi kia tại phối hợp hình ảnh này. Phương Tinh một tuần lễ này gầy 10 cân, nếu là đặt ở thường ngày, nàng xác định vững chắc thật cao hứng, nhưng là hiện tại, nàng muốn khóc. Trần Chi Huyền nhìn xem Phương Tinh, từ gương mặt nàng bên trên nhìn ra cái này Phương Tinh có chút căn cốt, thích hợp tu luyện, hay là cái khó được thông linh thể chất. Nếu như nàng lại con nhỏ hơn 10 tuổi, Trần Chi Huyền thật đúng là muốn nhận nàng làm đồ đệ, đáng tiếc hiện tại tuổi của nàng quá lớn. Kinh mạch cái gì bởi vì ăn ngũ cốc hoa màu, góp nhặt rất nhiều tạp chất, nếu là muốn cho nàng tu luyện, còn phải giúp nàng tẩy tủy phát cốt. Hiện tại ngay cả linh khí đều không có, ở đâu ra năng lượng giúp nàng tẩy tủy phát cốt? Nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy đầu người, sẽ không phải là quỷ cảnh báo đi? Có hay không cẩn thận đã kiểm tra trần nhà? Đầu người có thể hay không thật giấu ở trong trần nhà? Có phải hay không là làm ác mộng đâu? Ta có một lần liền liên tục làm cùng một cái mộng, một làm liền là hơn một tháng. Thế nhưng là nữ hài nhi này vẫn luôn có thể nhìn thấy đầu người kia, mà lại đầu người kia còn tại hư thối. Ta cảm thấy hẳn là đầu người chủ nhân đang tìm Phương Tinh hỗ trợ. Có khả năng hay không là quỷ hồn hiển linh a? Tỷ như nói đầu người này liền giấu ở phương hương trên trần nhà. Em gái ngươi, làm sao dọa người như vậy a? Nhìn xem đầu người từng điểm phục hẹ. Ngắm lại ta đều cảm giác dùng mình. Ngươi có tại nhà các ngươi trên nóc nhà tìm tới sao?
Trần Chi Huyền hỏi Phương Tinh. Phương Tinh gật đầu, làm sao có thể không có tìm tới, trần nhà ta đều kéo xuống đến xem qua, nhưng là, cái gì cũng không có. Vậy ngươi tại địa phương khác nhắm mắt đi ngủ, có thể nhìn thấy cái đầu lâu này sao? Hay là nói chỉ có thể ở trong phòng của ngươi nằm tại trên giường của ngươi mới có thể nhìn thấy? Phương Tinh mệt mỏi nói ngay từ đầu, đích thật là nằm tại trên giường của ta mới có thể nhìn thấy, thế nhưng là 2-3 ngày đằng sau. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, vô luận ở nơi nào, ta đều có thể nhìn thấy cái đầu lâu này, mấy ngày nay dọa đến ta ngay cả nhắm mắt cũng không dám. Ta đã vài ngày đều không có ngủ, cảm giác hiện tại cũng sắp thăng thiên, nếu là còn như vậy chịu đựng đi, ta sợ ta liền không sống nổi. Trần Bán Tiên, ta van cầu ngươi giúp ta giải quyết vấn đề này đi, ta thật buồn ngủ quá rất muốn đi ngủ. Trần Chi Huyền nói nếu nói như vậy, ngươi nằm ở trên giường nhắm mắt lại, ta muốn mượn nhờ con mắt của ngươi nhìn một chút, đầu người này dáng vẻ. Phương Tinh nghe Trần Chi Huyền lời nói, liền một mặt cự tuyệt. Đầu người kia hiện tại hư thối trình độ đã rất nghiêm trọng, Phương Tinh hai ngày này cũng không dám nhắm mắt, liền sợ sệt nhìn thấy cái gì siêu cấp buồn nôn một màn, trở thành nàng suốt đời bóng ma. Nhưng là hiện tại nàng nơi này đầu mối gì đều không có, muốn tìm ra đầu người này đến tột cùng ở đâu, chỉ có thể dựa theo Trần Chi Huyền nói tới làm. "Tốt, ta đã biết." Phương Tinh cắn răng nói, liền một tay cầm điện thoại, nhắm hai mắt lại. Hai mắt nhắm lại bên trên, Phương Tinh sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, cùng cái người giấy giống như toàn thân run rẩy bưng kín miệng của mình, thân thể không cho ở có rút nôn khan. Nhìn nàng khó như vậy thụ, Trần Chi Huyền cũng không dám chậm trễ, vội vàng liền sử dụng tiên nhãn thuật. Một giây sau, Trần Chi Huyền trước mặt liền xuất hiện một viên người chết đầu, đầu người này cùng Phương Tinh miêu tả không sai biệt lắm, trên mặt bị chặt ra mấy đạo vết thương. Hiện tại đầu người vừa đen lại vàng, vô số con rồi vây quanh đầu người này ông bay lên, miệng vết thương còn có thể nhìn thấy rất nhiều dòi bỏ ngay tại bỏ vào leo ra. Nhìn xem cái này kinh khủng tràn diện, cảm giác một giây liền có thể ngửi được cái kia câu ngút trời mà đến gây mũi mùi thối. Chắc không được Phương Tinh một bộ sắp ngất đi bộ dáng, liền bức tranh này, mặc cho ai nhìn thấy đều được nôn cái 2-3 ngày. "Tốt, ngươi đem con mắt mở ra đi." Trần Chi Huyền thấy rõ ràng đầu người này đằng sau, đội vàng hướng Phương Tinh nói ra. Trần Chi Huyền sợ sệt lại để cho Phương Tinh nhìn hai mắt, đoán chừng nàng về sau đều ăn không ngon mau để cho nàng mở to mắt. Phương Tinh mở to mắt liền không nhịn được đội vàng từ trên giường đứng lên, cũng không kịp xuống giường, xoay người liền hướng phía trong thùng rác qua qua đại thổ. Hắn không thể ngay cả dạ dày đều phun ra, vốn là không ăn nhiều thiếu cơm, còn sót lại đồ ăn phun ra đằng sau, liền bắt đầu nôn nước chua. Cuối cùng dạ dày co rút khó chịu, kém chút liền phun ra máu tươi, Trần Chi Huyền nhìn nàng nói thế nào khó chịu bộ dáng, đội vàng cấp nàng chuyển vận một đạo linh khí. Phương Tinh mặt tái nhợt, lúc này mới khá hơn một chút, cũng đã ngừng lại nôn mửa. Đến tột cùng có bao nhiêu buồn nôn nha? Vừa mới không nghe nàng nói sao, trên mặt đều sinh rồi. Ngẫm lại một khuôn mặt người trèo lên trên đầy dòi bọ, vậy cỡ nào buồn nôn a? Liên cung cự nhân quan cũng không xê xích gì nhiều, ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố. Đừng nói nữa, hiện tại ta cũng cảm giác không thoải mái, cũng không biết đầu người này đến tột cùng là từ đâu tới. Nếu như chỉ là đầu người lời nói, hẳn là án mạng, nên được báo động đi. Phương Tinh lại hòa hoãn một hồi lâu, mới khôi phục một chút tinh thần, đẹp mắt một chút Trần Chi Huyền, Trần Bán Tiên, thế nào? Ngươi nhìn ra cái gì sao? Nàng gặp lớn như vậy tội, vạn nhất một chút manh mối đều không có tìm tới, nàng thật sẽ bị điên. Trần Chi Huyền gật đầu nói, yên tâm đi, ta đã có đầu mối. Đầu người này không ở đây ngươi nhà, mà là tại gia gia ngươi trong phần mộ, chính xác tới nói là tại quan tài bên cạnh. Ngươi vừa mới nhìn thấy chính là ngươi gia gia muốn cho ngươi thấy, thể chất của ngươi hơi có như vậy một chút đặc thù, thường xuyên sẽ thấy một chút linh dị sự tình. Đầu người này bị người chôn ở gia gia ngươi trong phần mộ, thật tốt độc môn độc viện, đột nhiên bị ném đi cái đầu người tới, là cái quỷ, đều không thoải mái. Cho nên, đây là gia gia ngươi tại cho ngươi cảnh báo, hắn tại nói cho ngươi có người đoạt hắn sân nhỏ, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Phương Tinh đắng chát cười hai tiếng, ha ha, gia gia khi còn sống liền yêu trêu cả ta, hiện tại cũng giấu vào trong quan tài, lại còn muốn tra tấn ta. Hắn có phải hay không quên ta là gan rất nhỏ? Hình ảnh như vậy cũng cho ta nhìn, hắn chẳng lẽ là muốn cho ta xuống dưới cùng hắn sao? Đậu đen rau muống là như thế này, đậu đen rau muống nhưng là Phương Tinh hốc mắt lại đỏ lên, tương lai nàng hay là rất muốn ra ra mình. Chuyện này rõ ràng là cái phân thây án, đầu lâu tại ra ra người phần mộ bên cạnh, cho nên ngươi trước tiên cần phải báo động, các loại cảnh sát sau khi đến mang theo bọn hắn đi ra ra người phần mộ nhìn một chút. Phương Tinh chậm một hồi gật gật đầu, vừa mới nôn quá lợi hại nàng hiện tại có chút run chân. Phương Tinh ra ra phần mộ ở trong thôn, Phương Tinh gọi điện thoại báo động đằng sau, liền để cảnh sát trực tiếp đi thôn, nàng hiện tại cũng chạy tới cùng đám cảnh sát tụ họp. Trần Bán Tiên nói rất đúng, lao ra tử ở thật tốt, đột nhiên có chỉ đầu tới cùng hắn đoạn, hoàn toàn chính xác sẽ cho người không thoải mái. Phương Tinh thể chất như vậy đặc thù sao? Không biết ta có phải hay không cũng là loại thể chất này. Ta luôn có thể nhìn thấy một chút không hiểu thấu bóng đen. Ta cũng nhìn qua, có lúc liền chợt lóe lên. Nhưng là ta nhìn thấy tương đối nhiều, ta có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra một khuôn mặt người, nhưng là lại nhìn không rõ ràng. Vậy ngươi cái này đoán chừng xem như âm dương mắt đi. Trần Bán Tiên a, ngươi bây giờ có thể xác định cái đầu kia là ai sao? Phương Tinh vừa lái xe một bên hỏi Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền lắc đầu, tạm thời không được, ta vừa mới chỉ là từ gương mặt ngươi bên trên nhìn ra, ra ra ngươi có đối với ngươi cảnh báo. Bất quá không làm khó được ta, chờ ta nhìn qua đầu người kia đằng sau, là có thể đem hắn quỷ hồn tìm cho ra. Phương Tinh gật đầu, nàng hiện tại đặc biệt chỉ muốn thoát khỏi viên này hư thối đầu người, bởi vậy trên đường đi chân ga cơ hồ đạp tới cùng. Hơn nửa giờ lộ trình, quả thực là để nàng rút ngắn gần một nửa. Vẫn rất xảo, Phương Tinh bên này mới vừa ở trên đầu thôn dừng xe, bên kia kéo vang còi cảnh sát, xe cảnh sát liền ra 4-5 chiếc, đứng tại Phương Tinh phía sau xe. Phương Tinh liền vội vàng tiến lên cùng người lĩnh đội trao đổi một chút tin tức, sau đó liền dẫn hơn 10 cảnh sát đi ra ra của nàng phần mộ vị trí. Chương 311. Đóng vai chương 311, đóng vai có Phương Pháp Tinh đái lộ, không đầy một lát cảnh sát bọn hắn đã tìm được Phương Tinh ra ra phần mộ. Vừa mới đám cảnh sát đều đã cùng Trần Bán Tiên gặp mặt nhau, bởi vậy vừa thấy được phần mộ, lời gì cũng không nói, cầm xẻng sắt liền bắt đầu làm việc mà. Đầu lâu tại quan tài phía nam, các ngươi từ bên kia hướng xuống đảo là được rồi, không nên thương tổn quan tài. Trần Chi Huyền nhìn những cảnh sát này chuẩn bị đem toàn bộ phần mộ đều làm mở, vội vàng chỉ một chút đầu lâu vị trí. Phương Tinh cầm điện thoại hỏi, Trần Bán Tiên, ngươi có phải hay không nhìn thấy cái gì? Nếu không làm sao có thể biết đầu lâu cụ thể phương hướng? Tử thi trên thân sẽ có một tầng tử khí, nếu có quỷ hồn tồn tại lời nói sẽ có âm khí. Ra ra ngươi đã chết nhiều năm bởi vậy phần mộ của hắn bên trong sẽ chỉ có âm khí, mà không có tử khí. Mà bây giờ phần mộ phía nam khối này có một cỗ tử khí, nghĩ đến liền hẳn là ngươi trong khoảng thời gian này nhìn thấy đầu người. Đầu người bị chôn ở ra ra ngươi trong phần mộ, hắn không thoải mái, cho nên mới hiện linh để cho ngươi nhìn thấy, chuẩn bị để cho ngươi giúp hắn giải quyết vấn đề này. Một hồi móc ra có thể hay không không để cho chúng ta nhìn nha. Ta sợ nhìn sẽ làm ác mộng. Nếu như thấy được, phát sóng trực tiếp có thể hay không bị phong a? Hiện tại hẳn không có người dám phong Trần Bán Tiên phát sóng trực tiếp đi. Chu đại sư phát sóng trực tiếp mỗi lần đều có thể gặp được quỷ, mỗi cái quỷ đô cùng bị chặt mười mấy đao giống như dọa người, toàn thân trên dưới đều là máu. Hắn phát sóng trực tiếp đều không có bị phòng, Trần Bán Tiên liền càng thêm sẽ không. Không thích nhìn liền không nhìn thôi, dù sao lại không miễn có người. Xem ra mộ tổ phong thủy hay là rất trọng yếu nha, ta trở về tìm thầy phong thủy nhìn xem mộ tổ tiên nhà ta thế nào. Ba bốn cảnh sát thay nhau ra trận, dựa theo Trần Chi Huyền chỉ địa phương, rất nhanh liền đào được đồ vật, đó là một cái bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ hộp. Phía ngoài bố bị mở ra đằng sau, lộ ra một cái vương vức hộp gỗ. Mẹ. Hộp gỗ vừa trần trụi đi ra, liền tản mát ra một cỗ hôi thối, đó là hư thối đằng sau hương vị, đặc biệt khó ngửi. Phương Tinh cùng mấy cái cảnh sát trẻ tuổi, chỗ nào trải qua loại chuyện này, lúc đó liền không có nhịn xuống, quay người hoa một tiếng nôn. Mà hai ba cái tương đối có kinh nghiệm cảnh sát tất cả đều một mặt nghiêm túc liếc nhau một cái, bọn hắn đối với tử thi hương vị đã hết sức quen thuộc. Bởi vậy đã có thể kết luận, trong hộp này phát ra hương vị, chính là thuộc về người thi số vị. Đem hộp gỗ lay qua một bên, một cái cảnh sát thâm niên, cầm cái xẻng sắt, đem hộp gỗ phía trên khóa nạy ra đoạn, sau đó mở ra. Lộ ra bên trong, một viên hư thối đầu người. Nhìn thấy đầu người này, vừa mới chậm tới mấy người, lại lẫn nhau đỡ lấy quay đầu hoa hoa đại thổ, thật sự là hận không thể đem dạ dày đều phun ra, nôn hai cái chân đều là mềm. Cảnh sát thâm niên bọn họ nhìn xem những người này, đều lắc đầu, hay là kinh lịch quá ít, lần sau thấy nhiều biết rộng mấy lần, quen thuộc cũng sẽ không lại nôn. Cho đến lúc đó, đều có thể mặt không thay đổi có trong hồ sơ phát hiện trận ăn cái gì. Trần Bán Tiên, hiện tại đầu lâu đã tìm đến, sau đó nên làm cái gì? Dẫn đội cảnh sát hỏi. Nếu như dựa theo trình tự bình thường lời nói, bọn hắn muốn đem đầu người này mang về cục cảnh sát, sau đó xét nghiệm DNA, nhìn xem có thể hay không xác định thân phận của người này. Nhưng là hiện tại có cái có sẵn có thể càng nhanh biết người này thân phận biện pháp, cảnh sát tự nhiên muốn hỏi một chút Trần Bán Tiên ý tứ. Trần Chi Huyền quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, hắn nói như vậy đi, ngươi tìm một chút giấy hoặc là vải rách, dính gật đầu sọ bên trên máu, sau đó dùng hỏa điểm đốt. Xem hết Trần Chi Huyền đây là muốn cách làm mấy cái cảnh sát lập tức móc ôm lấy giấy, nhưng bọn hắn cũng chỉ mặc chế ngự, trong túi không có thả giấy. Lúc này Phương Tinh từ trong túi móc ra một chút, rút ra mấy tấm đưa cho dẫn đội cảnh sát. Hắn tiếp nhận giấy đến đằng sau tìm hai cái dài nhỏ tiểu côn, xem như đũa một dạng kẹp lấy giấy tại đầu người miệng vết thương lau một chút. Một chút màu nâu đen đã đọc lại huyết thủy, liền bị cọ đến trên giấy, cảnh sát này cũng là có chút buồn nôn không được, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp móc ra bật lửa cho đốt lên. Xem bọn hắn dáng vẻ, ta cũng có chút khó chịu, não bổ đi ra hình ảnh để cho ta cũng có chút muốn nôn mửa. Xem bọn hắn nôn thật sự có thúi như vậy. Ta cho ngươi biết, thi số là trên thế giới này nhất thúi đồ vật, ta là một tên pháp y đi hay món đồ kia chẳng những thối, còn thật lâu không tiêu tan. Người ta nói dùng rau thơm có thể đi mùi thối, không biết có phải hay không là thật. Là một tên pháp y đi, ta có thể chăm chú nói cho ngươi, là thật. Không phải vậy cố mùi thối kia mà thật ép không đi xuống. Tung bay thối 10 dặm tuyệt đối không phải khoa trương. Nhìn xem hỏa diễm giấy lên trong ngay mắt, Trần Chi Huyền bên này phối hợp với cách làm, rất nhanh âm phong loại sáng, Phương Tinh bọn hắn lập tức cảm giác được, nhiệt độ giảm xuống thật nhiều. Hoàng Sơn Giá Lĩnh đột nhiên nổi lên âm phong, Phương Tinh còn có mấy cái lính cảnh sát cũng không khỏi tự chủ run run người. Các loại Trần Chi Huyền thủ thế sau khi hoàn thành, Phương Tinh đám người sau lưng liền xuất hiện một cái quỷ ảnh. Cái này quỷ thân ở trên đều là thương, một đạo lại một đạo lỗ hổng, kỹ thuật đứng lên tối thiểu nhất bị người thọc mười mấy đao. Những này vết đao đều vô cùng sâu, đều chọc thủng trên mặt cũng bị vẽ hơn mấy chục đao, nghiêm trọng nhất hay là cổ địa phương. Nguyên một vòng mà khẽ hở, hẳn là tại khi còn sống bị người dùng lưỡi búa chém đứt đầu. Người tên là gì? Chết như thế nào? Đầu của ngươi lại bị người nào chôn đến nơi này? Trần Chi Huyền nhìn xem xuất hiện nam quỷ, hỏi. Cho người ta nghe được Trần Chi Huyền nói chuyện, đều cuống quýt về sau nhìn, kết quả là nhìn thấy như thế một cái dáng chết thê thảm quỷ, Phương Tinh con mắt trực tiếp trắng bệnh, nằm trên mặt đất đã hôn mê. Lực trùng kích này thật quá lớn, hắn vốn là tại cực độ khẩn trương ở trong, hiện tại căng cứng dây gây mất, hắn trực tiếp đã hôn mê. Mấy cái lính cảnh sát so sánh Tinh tốt một chút, nhưng là cũng không có tốt quá nhiều, cũng đều đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái này nam quỷ trên khuôn mặt bị chặt mấy đao, thực sự nhìn không ra cụ thể tuổi tác, tướng mạo nhìn không ra vậy cũng chỉ có hỏi. Nam quỷ không dám phản kháng, vội vàng nói, ta gọi Mã Hướng Địch, ta là bị một nữ hài nhi cho giết chết, nữ hài nhi đem ta giết đằng sau, là nữ hài nhi phụ thân giúp nàng hủy thi di tích. bọn hắn liền đem thi thể của ta cho chia làm mấy phần, cái này phương viên mấy dặm trong phân mộ đều có thi thể của ta khối vụn. Vừa nhắc tới vụ án, đám cảnh sát đều dựng lên lốt hai. Giết chết ngươi hung thủ là cái tiểu nữ hải. Cái kia, ngươi cùng cô bé kia có thủ gì sao? Nàng tại sao muốn tàn nhẫn như vậy sát hại ngươi? Trần Chi Huyền nhíu mày hỏi. Nhìn Mã Hướng Địch vết thương trên người, muốn nói giữa hai người không có thủ, cái này ai cũng không tin, nữ hải này hoàn toàn là tại ngược sát hắn. Mã Hướng Địch đắng chát nở nụ cười, nghiêm túc nói, hai chúng ta thật không có thủ gì, thậm chí trước đó, ta ngay cả nhận biết cũng không nhận ra tiểu nữ hải này. Sở dĩ chết ở trong tay hắn, xem như ta bị ma quỷ ám ảnh muốn kiếm lời một phen phát tài, kết quả bị đôi cha con này cho hố, cho nên mới sẽ chết thảm như vậy. Quỷ này chết cũng quá thảm rồi đi. Đây là thâm cừu đại hận gì? Lại bị thọc nhiều như vậy đau. Ngoan ngoãn, cái này đều đâm thành si con đi. Kỳ thật chôn ở mộ cũ trong đất đích thật là cái rất tốt ẩn nấp thi thể biện pháp. Nếu như không rời mộ phần nói, thật là có khả năng đời này đều không phát hiện được. Vậy cái này không phải là bị phát hiện, chẳng lẽ là gặp được cái gì biến thái? Vô duyên vô cớ hướng lấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua người hạ thủ, chuyện này chỉ có thể là biến thái. Nghe Mã Hướng Địch lời nói, Trần Chi Huyền có chút không hiểu, đây là ý gì? Chẳng lẽ có nhân hoa tiền muốn giết ngươi? Mã Hướng Địch đạo lắc đầu, chuyện là như thế này, đại khái 10 ngày trước, ta ở trên đường dạo phố thời điểm, gặp một người nam nhân này chỉ nói hắn họ Trương, cũng không có nói cho ta biết tên của hắn. Hắn nói hắn có một chuyện muốn để cho ta hỗ trợ, chỉ cần ta đồng ý giúp đỡ, hắn liền sẽ cho ta một bút phi thường phong phú thù lao, 20.000 khối. Người này không hiểu thấu đi lên liền lôi kéo ta, nhìn ta ánh mắt còn có chút cổ quái, cho nên ta ngay từ đầu không có đáp ứng hắn. Nhưng là về sau hắn dùng lực thuyết phục ta, nói chỉ là để cho ta đi sơ diễn một đoạn đùa giỡn hắn để cho ta giống diễn viên một dạng diễn một đoạn đùa giỡn, để cho ta đóng vai một cái đồ biến thái phạm tội cưỡng gian, sau đó đi cưỡng gian một cái tiểu nữ hài nhi. Đương nhiên đây không phải là thật, chỉ là đem muốn hiệu quả diễn xuất đến là được, ta cảm thấy hắn có thể là đập video ngắn. Hỗ trợ đập cái video ngắn liền có thể đến 2 vạn khối tiền, nói thật ta vẫn rất động tâm, cho nên ta lại suy tính một hồi đằng sau sẽ đồng ý. Cái kia sau đó thì sao? Về sau ngươi làm sao lại chết tại nữ hải tay bên trong? Trần Chi Huyền hỏi. Ta nhìn cũng không phải việc khó gì, lại thêm lại cho nhiều tiền như vậy thù lao, ta nào có không đáp ứng đạo lý. Sau đó nam nhân kia liền đem ta dẫn tới một cái lạn vĩ lâu bên trong, còn giúp ta hoa trang, đổi một bộ y phục. Chờ ta cách ăn mặc tốt đằng sau, hắn liền đem ta dẫn tới lầu 2, nơi đó sớm đã có nữ hải đang chờ. Nữ hải kia 17-18 tuổi dáng vẻ, đặc biệt gầy, làn da cũng là vàng như nến nhìn xem giống như là sinh cơn bệnh nặng. Ta khẽ rửa gần nữ hải này, nàng liền nhìn ta chằm chằm, mà lại nhìn ta chằm chằm ánh mắt đặc biệt rất đáng sợ, để cho ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này ta cũng có chút hối hận nhưng là không đợi ta nói hối hận, nam nhân liền thúc giục ta tranh thủ thời gian bắt đầu diễn. Dù sao vài phút liền kiếm tiền, tâm ta quét ngang, ta cứ dựa theo hắn phân phó bộ dáng, từ phía sau đi tiếp xúc nữ hải. Đem nàng ôm vào trong ngực đằng sau liền đi thoát y phục của nàng. Cuối cùng là đang làm gì? Ta làm sao càng nghe càng mơ hồ. Tiểu nữ hải này sẽ không phải chính là nam nhân nữa nhi đi. Hai cha con này tuyệt đối là cái đồ biến thái, vậy mà tìm người dùng tiền cưỡng gian tiểu nữ hải. Đều nói là đóng kịch, có phải hay không là đập nhỏ phim ngắn một loại? Đập nhỏ phim ngắn chẳng lẽ muốn giết người a? Ta đột nhiên cảm giác được cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua, nhưng là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Vấn đề này đích thật là rất cổ quái. Ta ôm một cái đi lên, nữ hài nhi phản ứng liền đặc biệt lớn, giống như là phi thường sợ sệt một dạng, liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Nhưng là ta dựa theo yêu cầu cũng không có dừng tay, mà là đi xé rách y phục của nàng, vừa đem nữ hài áo sơ mi quần áo xé mở một đường vết rách. Tiểu nữ hài kia mà liền móc ra một cây đao, sau đó hung hăng đâm vào trong bụng của ta. Chương 312. Ứng kích phản ứng chương 312. Ứng kích phản ứng chuyện phát sinh kế tiếp, mà Hướng Địch cũng không muốn nói. Nữ hài nhi giống như là đang phát tiết cái gì mở dạng, thanh đao rút ra, lại đâm đi vào, từng đao lại một đao. Mà Hướng Địch không rõ, rõ ràng là diễn kịch, tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng là chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hắn đã tay chân sủi lơ nằm ở trên mặt đất. Nữ hài nhi âm tàn nhìn xem Mã Hướng Địch, giống như là đang nhìn cái gì tuyệt thế giống như cựu nhân, cầm đao, ở trên người hắn, trên mặt không ngừng mà vệt lên, giống như là tại cho hạ giận. Nhi nữ hài nhi phụ thân liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, không có tiến lên ngăn cản. Mã Hướng Địch cảm giác liền muốn nhịn không được thời điểm, tiểu nữ hài nhi cuối cùng đem đao ném tới một bên. Thời điểm đó Mã Hướng Địch còn cảm thấy mình có thể muốn được cứu, mở to mắt, sau đó liền thấy nữ hài mặt mũi tràn đầy nước mắt, trong cặp mắt tràn đầy hận ý nhìn chòng chọc vào hắn. Đằng sau liền từ một bên góc thông minh lấy ra một thanh sắc bén lưỡi búa, tại Mã Hướng Địch khi còn sống, đem hắn đầu chặt xuống tới. Hai người các ngươi thật không có thù sao? Bộ dạng này tuyệt đối không giống nha, các ngươi hai nhà tuyệt đối có cái gì thâm cừu đại hận. Nếu là không có thâm cừu đại hận, làm sao có thể đối với ngươi ác như vậy? Mã Hướng Địch đều đã thành quỷ hồn không có khả năng còn nói láo đi. Nếu như Mã Hướng Địch thật không có nói sai lời nói, bọn hắn chuyện này liền phi thường có gì đó quái lạ. Cô bé kia sẽ không phải là cái gì biến thái tội phạm giết người đi. Đám cảnh sát này nghe xong Mã Hướng Địch lời nói sau, đều là một mặt như có điều suy nghĩ. Dẫn đầu cảnh sát đột nhiên hỏi, "Ngươi, Ân, nếu là sau khi ngươi chết biến thành quỷ hồn, có phải hay không đi theo hai người bọn họ bên người? Ngươi biết bọn hắn là đang làm gì sao?" Mã Hướng Địch gật đầu, nhưng là lại lắc đầu, "Ta là cùng ở bên cạnh họ không sai, nhưng là từ khi tiểu nữ hài nhi giết ta đằng sau, liền trở nên phi thường bình thường. Có thể ăn có thể uống có thể ngủ, mỗi ngày không lên học, ở nhà chơi game, phụ thân của hắn cũng đi theo bên cạnh nàng, vô vi bất trí chiếu cố nàng. Ngươi biết giết chết ngươi nữ hải nhi tên gọi là gì sao? Lúc này Trần Chi Huyền hỏi. Ma hướng địch đạo, tựa như là gọi mây nhỏ, Trương Hiểu Vân. Nghe chút Trương Hiểu Vân ba chữ này, dẫn đội cảnh sát đống nhiên ngây ngẩn cả người, cùng bên người cảnh sát liếc nhau đằng sau, liền lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau tìm ra một tấm hình để Mã Hướng Địch nhìn, ngươi xem một chút, thương tổn ngươi nữ hải, là nàng sao? Đó là một tấm đấy lam giấy chứng nhận chiếu, tiểu nữ hải ghim cái tóc búi, nhìn xem màn ảnh giống như cười mà không phải cười, rất đáng yêu một cái tiểu nữ hải nhi. Nhưng là tại Mã Hướng Địch trong mắt, nữ hải nhi này chính là lấy đi tính mạng hắn tử thần. Không sai, chính là hắn. Mã Hướng Địch lập tức kích động gật đầu. Làm sao? Các ngươi nhận biết tiểu nữ hải nhi này? Phương Tinh hỏi. Dẫn đội cảnh sát gật gật đầu, vừa mới ta liền muốn nói, một màn này rất quen thuộc, hiện tại ta có thể xác định, Phương Hiểu Vân sở dĩ giết Mã Hướng Địch là tại hiện trường trở lại như cũ. Hiện trường trở lại như cũ là có ý gì? Chính là đóng vai đã từng phát sinh qua vụ án. Chẳng lẽ cái này Trương Hiểu Vân đã từng bị người xâm phạm qua? Cho nên Trương Hiểu Vân phụ thân tìm tới Mã Hướng Địch là bởi vì Mã Hướng Địch dáng dấp rất giống tổn thương Trương Hiểu Vân người sao? Cái này sẽ không phải là tại trị liệu DTS giờ đi. Đây là một loại thương tích sau ứng kích phản ứng, nói trắng ra là chính là bị hù dọa trong lòng đi, nghiêm trọng cơ hồ không có cách nào bình thường sinh hoạt. Cái này gọi Trương Hiểu Vân tiểu nữ hải, năm nay 18 tuổi, 2 tháng trước, chúng ta vừa mới đem hắn giải cứu ra. Cái này Trương Hiểu Vân cùng một cái khác tiểu nữ hải, đã từng bị một cái đồ biến thái cầm tù trong nhà 3 tháng. Chờ chúng ta đem hai người bọn họ giải cứu ra thời điểm, cái này Trương Hiểu Vân còn bị tên biến thái kia đặt tại thân thể dưới đáy, nhìn thấy chúng ta xông đi vào hắn cũng không ngừng. Về sau hay là Trương Hiểu Vân phụ thân đem tên biến thái kia cho kéo lên. Hai cái này tiểu nữ hài nhi đều được rất nghiêm trọng tờ tờ SR, căn bản không có khả năng nhìn thấy nam nhân, cũng không thể bị đụng, mỗi lần bị đụng liền sẽ thét lên. Phương Tinh gật gật đầu, ồ một tiếng, trên TV đã từng truyền bá qua, trị liệu loại này tờ tờ SR có hai loại phương pháp, một loại chính là tìm bác sĩ tâm lý từ từ trị liệu. Còn có một loại chính là chiến thắng sợ hãi đầu mượn, chỉ cần có thể thắng lợi một lần, như vậy thì có thể triệt để thoát khỏi bóng ma này. Dẫn đội cảnh sát sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Cho nên, Trương Hiểu Vân ba ba vì để cho nữ nhi khôi phục bình thường, liền để Mã Hướng Địch đóng vai phạm tội cưỡng gian đi thương tổn tới mình nữ nhi, sau đó lấp một cây đào cho nàng, để nàng chiến thắng chính mình sợ hãi đầu mượn, là thế này phải không? Cái này, liền xem như muốn chiến thắng tờ tờ SR, vậy cũng không thể giết người nhà. Hơn nữa còn là giết một cái người vô tội, cái này cùng những cái kia ra hại người khác người có cái gì hai loại? Sách, cái này phụ thân tốt, nhưng không phải người tốt. Cái gì phụ thân tốt nhà? Muốn thật là phụ thân tốt có thể dung túng nữ nhi của mình giết người sao? Muốn một cái tinh thần tốt nữ nhi, vẫn là phải một cái tội phạm giết người nữ nhi, hắn hiển nhiên có quyết đoán. Đã có manh mối, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Trần Chi Huyền đầu tiên là nhìn chung quanh đây một phần, đem bên trong có dấu Mã Hướng Địch thi thể đều vạch ra đến, trước hết để cho bọn hắn đem ngựa Hướng Địch thi thể cho gom góp. Chuyện này Mã Hướng Địch là phi thường vô tội, đem thi thể tìm đủ đằng sau, nhất định phải hảo hảo an táng. Trần Chi Huyền còn cố ý cho hắn niệm một đoạn siêu độ chú. Cảnh sát tìm tới Trương Hiểu Vân nhà thời điểm, Trương Hiểu Vân phụ thân ngay tại cho ăn nữ nhi của mình ăn cơm. Nhìn thấy cảnh sát tới cửa, hắn chỉ là hơi sửng sốt một chút, sau đó liền thoải mái nói các ngươi chờ ta một chút, ta giao cho nữ nhi của ta cho ăn xong cuối cùng một bữa cơm. Đám cảnh sát không núp đích, liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn đem một bát cơm nút cho nữ nhi của mình. Trương Hiểu Vân trạng thái hiện tại vẫn như cũ không tốt, nhưng là mặt khác cũng rất không tệ, mặt chỉnh tề, còn đâm hai cái bím tóc đuôi ngựa. Từ khi Vân Vân được cứu sau khi trở về, nàng không có chút nào để cho ta đụng, chỉ cần thấy được ta, nàng liền sẽ thét lên. Về sau bỏ ra gần 2 tháng, ta mới khiến cho Vân Vân mạn mạn tiếp nhận ta, ta có thể đi vào bên cạnh hắn, có thể giúp nàng rửa mặt. Nhưng là ta sẽ không còn được gặp lại nữ nhi của ta, khuôn mặt tươi cười nàng không dám ra ngoài, cũng không nguyện ý đi ra ngoài, cả ngày ôm chân ngồi tại trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mà lại nàng sẽ còn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhưng lại không để cho ta đụng y phục của hắn cùng quần. Ta cũng là tại trên mạng nhìn thấy loại biện pháp này, ta thật quá muốn cho nữ nhi của ta biến trở về bình thường bộ dáng. Cho nên ta liền phí hết tâm tư tìm được cùng cái kia đáng chết biến thái dáng dấp rất giống Ma Hướng Địch. Ngay từ đầu ta không muốn lấy để hắn chết, chỉ muốn để Vân Vân ra một chút khí, chỉ cần hắn phản kháng, khẳng định liền có thể chiến thắng sợ hãi nơi phát ra, không chừng nàng liền có thể biến tốt. Thế nhưng là ta nhưng không có nghĩ đến, sự tình vậy mà không kiểm soát, Vân Vân giống như là như bị điên đem ngựa Hướng Địch giết đi. Ta vốn là muốn ngăn cản nhưng nhìn Vân Vân cái kia tràn ngập tức giận khuôn mặt, ta lại bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân. Chương 313. Dương Quẻ chương 313, Dương Quẻ ta quá muốn nhìn đến nữ nhi của ta khôi phục bình thường, lấy trước kia trùng âm u đầy tử khí, một chút tức giận đều không có dáng vẻ, ta thật sự là không nguyện ý nhìn thấy. Trương Hiểu Vân phụ thân một tay bưng kín ánh mắt của mình, thanh âm nghẹn ngào đến không được, nước mắt thuận cái cằm một giọt rơi trên mặt đất. Ta biết giết người là không đúng, đương nhiên là ta không thể đi tự thú, Vân Vân, nàng hiện tại mặc dù không còn bài xích ta nhưng là đối với ngoại giới vẫn không có phản ứng. Ta không có khả năng cứ như vậy rời đi nàng, từ nhỏ mẹ của nàng mất sớm, hai chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau, là ta không có chiếu cố tốt nàng. Đối với con gái của ngươi loại tình huống này, chúng ta thâm biểu đồng tình, nhưng là Mã Hướng Địch là vô tội, con gái của ngươi giết Mã Hướng Địch, mà ngươi hiệp trợ người. Hiện tại chúng ta muốn đem các ngươi đều bắt quy án, tiếp nhận thẩm phán. Trương Hiểu Vân nếu quả như thật thần kinh không bình thường, chờ đợi hắn kết cục, đoán chừng chính là tại bệnh viện tâm thần bị giam giữ cả một đời. Về phần Trương Hiểu Vân phụ thân, hẳn là sẽ nhẹ phán, ngồi cái mấy năm tù. Nói tới nói lui, vô tội nhất đáng thương hay là Mã Hướng Địch. Ai? Vì 20. Không 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 khối tiền mất mạng a, chuyện này để cho ta minh bạch một sự kiện, vô duyên vô cớ bánh từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối không thể tin nha. Đó là bánh có nhân sao? Cái kia rõ ràng là mồi câu, câu cá rụng. Thật đúng là, đoạn này giết người phân thây vụ án bên trong, tất cả mọi người thật đáng thương, chỉ là tên biến thái kia là dẫn đến cái này vụ án chân thực nguyên nhân. Trương Hiểu Vân cũng là mới cái 17-18 tuổi tiểu nữ hài, bị cầm tù xâm phạm lâu như vậy, thật sự là quá đáng thương. Phương Tinh đạo, ta là thật không nghĩ tới, không hiểu thấu hiện tượng, vậy mà dẫn xuất như thế một trận bi ai vụ án. Nói cho cùng vẫn là thể chất của ngươi quá mức đặc thù, có thời gian đến đạo quán một chuyến đi, dâng hương một chút xin mời lá phủ, có thể ngăn chặn ngươi thông linh thể chất. Về sau ngươi liền sẽ không vô duyên vô cớ nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Trần Chi Huyền đối Phương Tinh nói ra. Thông linh thể chất không tốt lắm, nếu như gặp phải một chút âm sát chi khí tương đối nồng đậm quỷ quái hoặc là địa phương, người khác chạy một vòng có thể sẽ cảm thấy lạnh hoặc là một chút cảm giác đều không có. Nhưng là thông linh thể chất giả thì sẽ xảy ra một trận bệnh nặng, nhỏ thì cảm mạo, lớn vậy liền khó mà nói. Phương Tinh gật đầu như dã tỏi, ta nhất định sẽ đi, ngươi không biết ta từ nhỏ đến lớn thấy qua bao nhiêu dọa người chẳng cảnh. Nếu không phải tâm ta rộng không để tâm vào chuyện vụn vặt, sớm không biết tự bế bao nhiêu hồi. Mà lại mỗi lần đi ngang qua mộ địa a, bãi tha ma a loại hình địa phương, trở về ta liền sẽ làm ác mộng, yêu ma quỷ quái cái gì đều gặp, sau đó sẽ còn sinh một trận bệnh. Ta đã sớm chỉ muốn thoát khỏi thể chất như vậy. Trần Chi Huyền ư một tiếng, đến lúc đó ngươi đến đạo quán, ta giúp ngươi giải quyết. Phương Tinh lần nữa nói tạ ơn, đánh lên cái đại thần chứng nhận đằng sau liền dập máy video, Trần Chi Huyền cũng đóng phát sóng trực tiếp. Từ trong phòng sau khi ra ngoài, Trần Chi Huyền hơi kinh ngạc, trong viện có ít người, nhân số còn không ít. Nhìn kỹ đều có chút quen mặt, giống như đều là người trong thôn. Những người này rất nhiều đều ở trên hương, còn có một số chính vây quanh ở Tĩnh Dương Khương Thừa Tuyên hòa Lý Vượng tiểu cái bàn nhỏ phía trước. Trần Chi Huyền đi qua nghe một lỗ hai, Tĩnh Dương Tĩnh Hàm Khương Thừa Tuyên, sư huynh đệ ba người, ngay tại cho người trong thôn xem bói đoàn sâm. Mà Lý Vượng tiểu thì là bị mấy cái lao đầu nhi lão thái thái bao vây, ngay tại cho bọn hắn trị liệu thấp khớp, lao hàn eo. Trần Chi Huyền rất vui mừng gật gật đầu, sau đó đi vào trong chính điện. Chính điện Tam Thanh Đạo Tổ trên không, trôi giạt từ từ tung bay mấy sợi sương mù màu trắng, đây chính là hương hỏa khí. Trần Chi Huyền nhìn xem Tam Thanh Đạo Tổ tượng đá, phát hiện bọn hắn trên tượng đá, một chút hương hỏa chi khí đều không có bám vào. Xem ra thế giới này cùng tiên giới thật một phân thành hai, chẳng những Tam Thanh Đạo Tổ thần lực không cách nào đến trên thế giới này, liền ngay cả thế giới này đối bọn hắn cung phụng hương hỏa chi khí, bọn hắn cũng không thu được. Nghĩ tới đây, Trần Chi Huyền lại đi xem nhìn Tam Thanh Đạo Tổ bên người sư phụ hắn tượng thần. Kết quả nhãn tình sáng lên, sư phụ hắn huyền linh tử trên tượng thần ngược lại là tràn ngập một tầng nhàn nhạt hương hỏa chi khí. Trần Chi Huyền sờ lên cằm của mình, ở kiếp trước tu chân giới, Trần Chi Huyền thế nhưng là đường đường chính chính huyền linh tử quan môn đệ tử. Bởi vậy huyền linh tử mặc dù không đáng tin cậy, nhưng lại cực kỳ yêu thích Trần Chi Huyền tên đồ đệ này. Có thể là sợ sệt Trần Chi Huyền nửa đường chết yểu, huyền linh tử từng tại Trần Chi Huyền thần thức chi hải bên trong đánh xuống qua một sợi ấn ký. Trần Chi Huyền tu luyện tới độ kiếp kỳ thời điểm, liền đã phát hiện ấn ký này, nhưng lúc kia huyền linh tử đã phi thăng thật lâu rồi. Hắn cũng là vì lưu lại cùng sư phụ duy nhất liên hệ, cho nên Trần Chi Huyền cũng không có biến mất ấn ký này. Bây giờ hắn thần thức chi hải bên trong ấn ký này vẫn tồn tại như cũ. Trần Chi Huyền nghĩ đến, có thể là bởi vì nguyên nhân này, huyền linh tử cùng thế giới này mặc dù không có bất cứ liên hệ gì, nhưng là hắn cùng Trần Chi Huyền có a hiện tại Trần Chi Huyền thân ở trên thế giới này, khả năng cũng là bởi vì môi giới này, cho nên huyền linh tử mới có thể hấp thu trên thế giới này hương hỏa chi tình. Nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy huyền linh tử chỗ thiên giới sẽ không phải cùng thế giới này mất liên lạc đi. Nghĩ đến, Trần Chi Huyền nhóm lửa ba cây tuyến, cắm vào huyền linh tử trước tượng thần trong lư hương. Sau đó ngồi xếp bằng tại huyền linh tử trước tượng thần, sau đó lấy ra một đôi dao chén bắt đầu vận quái. Kết quả liên tiếp 3 lần đều là dương quẻ, Trần Chi Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Giao chén xem bói là hỏi thần, nếu như hỏi được nhất chính nhất phản, xưng là thánh quẻ, đại biểu tốt. Nếu như là hai cái mặt lùi, xưng âm quẻ, đại biểu không được. Nếu như là hai cái mặt phẳng, chính là dương quẻ, đại biểu cầu đo người trần thuật không rõ, không cách nào cắt bày ra. Hoặc là biết rõ cơ duyên không tới, không cần thiết hỏi, hoặc là chính mình chủ ý đã định, không cần lại hỏi. Mà Trần Chi Huyền vừa mới hỏi chính là thế giới này đến cùng thế nào, nhưng là huyền linh tử cũng không có cho hắn trả lời. Trần Chi Huyền cũng không có quá xoắn xuýt chuyện này, nhàn nhã bước chân đi thong thả liền đi ra ngoài, nhìn ba cái đồ đệ còn tại bị một đám người vây, Lý Vượng kiểu bên này cũng giống vậy. Trần Chi Huyền nhìn một chút mặt trời, bất đắc dĩ đi phòng bếp chuẩn bị làm bữa cơm chịu đựng một chút. Đơn giản nhất cả chua mì trứng gà đầu, các loại mùi thơm phiêu tán đi ra thời điểm, vây quanh ở Tĩnh Dương bên cạnh bọn họ người, rốt cục ý thức được muốn ăn cơm trưa. Bọn hắn cũng không tốt lưu thêm, không có tính qua nhìn qua bệnh liền cùng Tĩnh Dương bọn hắn ước định cẩn thận, buổi chiều lại đến, liền liên tiếp tán đi. Tĩnh Dương ngồi xuống đến trên bàn cơm liền thật sâu thở dài một hơi. Trần Chi Huyền nhìn xem có chút buồn cười, thế nào? Nhiều người như vậy tìm ngươi đoán mệnh, rất mệt mỏi a. Tĩnh Dương lần nữa thở dài sau đó lắc đầu, mệnh ngã không phải rất mệt mỏi, chính là những ngày ra ra mãi mãi ngay từ đầu có chút không tin ta. Về sau tin tưởng nhàn rỗi không chuyện gì liền bóp mặt của ta, ngươi xem một chút, lúc này mặt của ta lập tức liền muốn sưng lên. Tĩnh Dương trong khoảng thời gian này bị Trần Chi Huyền nuôi coi như có thể, đã sớm không thấy, ngay từ đầu khô héo gầy yếu. Hiện tại trắng non nà còn sinh trưởng chút thịt nhìn xem có chút mập mũm, những ngày trong thôn lão nhân đại bộ phận đều là cô đơn lão nhân, đặc biệt ưa thích tiểu hài. Bởi vậy đối với Tĩnh Dương đặc biệt yêu thích, luôn muốn động thủ động cước, sờ sờ tay nhỏ, bóp bóp khuôn mặt. Chương 314. Tranh đầu hương chương 314, tranh đầu Hương Tĩnh Hàm cũng là một mặt buồn bực gật đầu, bóc sư minh coi như xong, bọn hắn còn bóc ta đều hơn một vạn tuổi, đều có thể làm bọn hắn bà ngoại lao tổ tông. Kết quả những này không bất lo tiểu bằng hữu, còn lấy phạm thượng, sờ mặt của ta. Trần Chi Huyền nghe Tĩnh Hàm lời nói, khỏe miệng không khỏi kéo ra. Mặc dù hắn nói chính là sự thật, nhưng là hiện tại Tĩnh Hàm nhìn xem nhiều lắm là 8-9 tuổi, cũng cùng Tĩnh Dương giống như trắng trắng mập 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 cục, tự nhiên cũng trốn không thoát những người này mà chảo. Bất quá như thế cái non nớt khuôn mặt, nói tới nói lui lại là dạng này ông cụ non, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được cắt đứt. Có thể là ngày đầu tiên đi, mặc dù tin tưởng các ngươi coi số mạng, nhưng chỉ cảm thấy các ngươi là tiểu hải tử, muốn trêu chọc các ngươi. Đợi đến về sau bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của các ngươi, đoán chừng liền sẽ không lại có loại động tác này. Trần Chi Huyền vừa cười vừa nói. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm cũng chính là bị đám lão nhân này sợ có chút phiền, kỳ thật cũng không có gì, nghe được Trần Chi Huyền nói như vậy đều nhẹ gật đầu. Tĩnh Dương cắn đua nói ngươi là không biết, trong thôn Lý Đại Mụ già hùng, hôm nay để cho ta cho nàng đoán mệnh, ta tính toán, nàng kém chút đi lên đánh ta. Chuyện gì xảy ra? Tĩnh Dương nói nàng nhi tử kết hôn nhiều năm như vậy, một mực không có hài tử, để cho ta cho nàng nhi tử cùng con dâu xem tướng. Con dâu nàng phụ tướng mạo còn tốt, là một nam hai nữ lúc tuổi già có phúc. Mà con của nàng, ta xem con trai của nàng tấm hình, sau đó phát hiện con trai của nàng chán văn trên chết, lông mày sinh đoạn văn, con cái cũng có sẹo. Chính là mệnh khắc tử tôn có tuyệt tự chi tướng. Ta nói thật, vừa nói ra, cái kia Lý Đại Mụ liền biến sắc, nhảy dựng lên liền muốn đánh ta. Ta một bàn tay cầm cổ tay của nàng, nàng cảm giác được không tránh thoát được, mới sợ không dám động thủ với ta. Không động thủ liền mắng ta, nói ta là thần côn, lông còn chưa mọc đủ, liền đi ra giả danh lừa bịp. Trần Chi Huyền nở nụ cười, loại chuyện này đoán chừng về sau còn có thể gặp được không ít, ngươi là thế nào giải quyết? Tĩnh Dương vẫn rất cao hứng nói, ta liền nhìn Lý Đại Mụ tướng mạo, nói nàng xương gò má cao mặt nước đắng, còn sinh trưởng một tấm miệng cá, là trời sinh mặt quả phụ. Hơn nữa còn tâm địa không tốt, tha mải con dâu, trên tay còn có nhân mạng, đã từng chết chìm qua chính mình tiểu tôn nữ, còn đem cái thứ hai tiểu tôn nữ mà cho đưa người. Lại thêm con của hắn trong số mệnh nhất định cũng chỉ có hai cái nữ nhi, vừa chết đưa tới người, con của hắn đời này đều không có dòng dõi duyên. Nhà bọn họ những chuyện này căn bản cũng không phải là bí mật, trong thôn phần lớn người đều biết, hắn thẹn quá hóa giận, muốn lần nữa động thủ thời điểm, bị thôn trưởng cho nắm chặt trở về. Ngươi là vĩnh viễn gọi không dậy loại người này, trước mấy ngày chắc chắn sẽ có một số người tới gây sự, đoán chừng một tuần lễ đằng sau, loại tình huống này không sai biệt lắm liền sẽ không có. Một tuần lễ, đã đủ để hắn trong phát sóng trực tiếp fan hâm mộ đến hơn phân nửa, cho đến lúc đó thực lực không cần bọn hắn tuyên truyền, liền có thể để người ta biết. Thương Thừa Tuyên gật đầu, ngay từ đầu xác thực, đều là dạng này, khi đó ta mới ra đến cho người xem tướng thời điểm, còn chịu qua đánh lạc. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, mặt non, lại là cái trung niên hoặc là người già, một mặt râu ria, khi đó nói chuyện mới có người tin. Một đám người vây quanh ăn một bữa, Trần Chi Huyền vừa buông xuống bắt đũa, liền nghe tới cửa có người gọi Trần Bản Tiên. Trần Chi Huyền ra ngoài xem xét, phát hiện là Từ Lao gia tử, Hạ Lao gia tử, An Kiến Hoa lão gia tử cùng Trần Nhật Đông, Nghiêm Hoài Hưng, bọn hắn. Các ngươi làm sao cùng tiến tới tới? Trần Chi Huyền hơi kinh ngạc mà hỏi. Từ Lao gia tử một mặt không vui, ta không phải đã nói rồi sao? Chờ ngươi đến đạo quán xây thành, nhất định phải cái thứ nhất nói cho ta biết. Kết quả ta vẫn là buổi trưa hôm nay thời điểm nghe được bí thư tới nói cho ta biết, nói ngươi đạo quán đã xây thành, ngươi thật là đi nha. Những người khác toàn bộ gật đầu a, gật đầu, một mặt không đồng ý nhìn xem Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền cười nói, lúc đầu chuẩn bị ban đêm cho các ngươi phát tin tức, ai biết các ngươi buổi trưa hôm nay chính mình liền đến hôm nay xem như thử buôn bán, ngày mai mới chính thức bắt đầu. Mấy người vốn chính là muốn tới tham gia náo nhiệt, nhìn Trần Chi Huyền nói như vậy cũng không nói thêm cái gì. Từ lão gia tử đi tới đối với, Trần Chi Huyền nói ta mặc kệ, dù sao hôm nay ngươi làm sai. Cho nên ta hôm nay chuẩn bị tại các ngươi nơi này chịu đựng một ngày, ngày mai đầu hương đến cho ta. Dân hương tại trong nhận biết của bọn hắn có thể mang đến vận khí tốt, cầu thần bái Phật, làm ít công to. Từ lão gia tử lộ ra chân chính diện mục, Trần Chi Huyền còn chưa lên tiếng, đi theo hắn cùng đi Hạ lão, An lão đều đỏ trên mặt đến chỉ vào Từ lão mắng. Phi, ngươi cái không biết xấu hổ dám cùng ta đoạt đầu hương, ta cho ngươi biết đầu hương thế nhưng là ta. Hai người các ngươi lão bất tử nói trách đến hai, tâm đều xấu không biên giới mà. Trần Bá Tiên, đầu này hương nhưng phải cho ta. Sau đó ba cái lão đầu nhi liền bóp đi lên. Gấp đầu mặt trắng ngươi không để cho ta, ta cũng không để cho ngươi. Trần Chi Huyền hắn cái này và cái lao đầu nhi không cẩn thận đem chính mình cho tức chết, đến lúc đó hất lên tại hắn đạo quán này bên trong sẽ không tốt. Được rồi, các ngươi chớ ồn ào. Không phải liền là đầu thơm không? Ngày mai có thể lên đầu hương, ngày kia cũng có thể à, không cần không phải tranh một ngày, đều có. Trần Chi Huyền vừa nói như vậy, ba cái lao đầu nhi lại nói nhau nhau. Một cái nói hắn tới trước, một cái nói hắn tới trước, còn lại một cái nói tất cả cúc trứng, lao tử tới trước. Một cái chớp mắt lại nói nhao nhao Trần Chi Huyền bất đắc dĩ để bọn hắn tảng đá, cái kéo, bố giải quyết, như vậy mới tính giải quyết. Kết quả cái này ba già không ầm ĩ, Trần Nhuận Đông cùng Nghiêm Hoài Hưng lại bu lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền gật đầu, cũng cho các ngươi lưu một ngày. Hai người này cũng cao hứng. Trần Chi Huyền dẫn mấy người ở chỗ này vòng vo vài vòng, sau đó lấy ra chính mình từng khai quang mặt dây chuyền. Nhìn chúng ta đều là quen biết đã lâu, những vật này đều là đồ tốt, bên này 1 triệu, có thể hộ thân 3 lần. Bên này chẳng những sẽ phù hộ ngươi bình an, sẽ còn để cho ngươi chiêu tài tiến bảo. Trừ ta tị hùng, đồng dạng có thể hộ thân 3 lần, chào giá 5 triệu. Về phần bên này, đồng dạng có thể su cắt tị hùng, cũng có thể hộ thân, nó đắt nhất, chào giá 10 triệu. Nhưng là quý có quý đạo lý, chỉ cần các ngươi một bước đeo, ba lần hộ thân cơ hội sử dụng đằng sau, hắn còn có thể chính mình khôi phục. Mấy cái này đều không phải là thiếu tiền chủ, toàn bộ đều muốn 10 triệu có thể khôi phục hộ thân phủ. Từ lao ra tử bọn hắn những này có con trai có con gái, có cháu muốn tương đối nhiều, một nhà 10 cái. Nghiêm Hoài Hưng muốn 6 cái, chẳng những cho người nhà mua, còn phải đưa lễ. Mà Trần Nhuận Đông thì là muốn 3 cái, hắn kết hôn, lao bà cũng mang thai, vừa vặn một nhà 3 người, một người một cái. Một hồi này công phu, Trần Chi Huyền liền kiếm lời gần 400 triệu, xem như một cái to lớn khởi đầu tốt đẹp. Trần Chi Huyền một cao hứng, lại đem Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên kêu tới, cho bọn hắn mấy cái cầu phúc. Cầu phúc cầu cũng là bọn hắn đã chết đi tiên tổ, bất quá tiên tổ qua tốt, sau cùng phúc trạch cũng sẽ chiếu rọi tại con cháu trên thân. Chương 315. Sớm tính toán chương 315, sớm tính toán mãi cho đến ban đêm, mấy người này đều không có nói muốn rời khỏi sự tình. Trong đạo quán gian phòng cũng không nhiều, lưu lại 2 người, còn lại liền để bọn hắn ở đến nhà trưởng thôn đi. Thôn trưởng thật cao hứng, một người thu 100 khối tiền, bận trước bận sau cho những người này dọn dẹp phòng ở, nhìn xem Trần Nhuận Đông bọn hắn đều ngủ tới, thôn trưởng nghĩ đến có phải hay không muốn ở trong thôn xây cái quán trọ cái gì. Một đêm gió êm sóng lặng, cứ như vậy đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, từ lao ra từ 6 điểm liền dậy, bầu trời bên ngoài hay là màu xanh đậm ngay tại Trần Chi Huyền chứng kiến bên dưới, lên hôm nay đầu một nén nhang. Cao hứng. Nhìn xem hắc hắc cười không ngừng từ lao ra tử, Trần Chi Huyền hỏi. Từ lao ra tử gật đầu, cao hứng một chút, sao có thể không cao hứng. Đây chính là đầu hương, lại thêm có ngươi như thế cái thần tiên sống, ta về sau khẳng định có cầu tất ứng. Trần Chi Huyền nhíu mày, không nói gì, chỉ là để từ lao ra tử cho mình sư phụ cũng tới một nén nhang. Hắn nhưng là biết đến, nơi này không có thần, bái tam thanh đạo tổ, còn không bằng bái hắn sư phụ. Sư phụ hắn có thể hấp thu hương hỏa chi khí, liền chứng minh hắn ở chỗ này có một tia thần lực, dân hương cầu nguyện, huyền linh tử nếu là cùng hắn hữu duyên, thật sẽ giúp hắn. Lên đầu hương đằng sau, từ lao ra tử toàn thân nhẹ nhõm, chuẩn bị cọ qua một trận điểm tâm liền đi. Trần Chi Huyền cùng từ lao ra tử mới từ chính điện ra ngoài, hai người liền nghe đến tiếng mở cửa, ba 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 liên tiếp không ngừng. Thương Thừa Tuyên Tĩnh Dương bọn hắn đều có luyện công buổi sáng thói quen, lúc này đều đã mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong. Nghe được tiếng đập cửa, Thương Thừa Tuyên liền đi mở cửa. Vừa mở cửa giật mình kêu lên, ngoài cửa lít nha lít nhít đứng đầy người. Mở cửa mở cửa. Tranh thủ thời gian đi, ta muốn đốt đầu hương. Trần Bán Tiên đâu? Đợt thứ nhất chạy tới fan hâm mộ, đã đến. Khương Thừa Tuyên đã ý thức được là chuyện gì xảy ra, nhưng người tránh ra, đem những người này đều thả tiền đến, sau đó đi khố phòng bên kia rời ra ngoài hai đại bao tải hương dây. Bọn họ nói xem là bán hương một thanh ngũ nguyên tiền, tới dân hương không mang hương có thể tới mua một thanh. Những này fan hâm mộ hướng về phía đại điện liền đi, vừa bật nhìn thấy đứng trong sân Trần Chi Huyền, bọn hắn lập tức liền kích động. Trần Bán Tiên. Sống Trần Bán Tiên, chúng ta thật nhìn thấy ngươi. Trần Chi Huyền cười. Làm sao? Các ngươi nhìn thấy chết sao? Nghe được Trần Chi Huyền nói đùa bọn họ, những này đám fan hâm mộ càng thêm kích động. Trần Chi Huyền một chút nhìn sang, nửa cái sân nhỏ lập tức liền muốn chật ních mà lại nơi cửa còn tại lục tục ngo ngoe không ngừng tiếng người. Trần Chi Huyền nhíu mày, sau đó lớn tiếng nói, các ngươi đều biết quy củ của ta, không có duyên phận người, tại ta chỗ này tính không được khỏe. Bất quá các ngươi nếu là có cái gì phiền lòng sự tình, có thể tìm ta ba vị này đồ đệ, bọn hắn đoán mệnh xem bói hay là rất làm được. Cho nên ta tại trong đạo quán không xem bói, các ngươi có chuyện gì tìm đồ đệ của ta. Đám fan hâm mộ mặc dù có chút thất vọng, nhưng là mọi người cũng đều biết Trần Chi Huyền phát sóng trực tiếp đoán mệnh, bình thường đều là thẳng xui xẻo mới có thể cướp được phúc của hắn túi. Trần Chi Huyền nói xong, trước hết tránh đi. Nói chuyện công phu, người trong viện càng ngày càng nhiều, mỗi người đều ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Để Trần Chi Huyền sinh ra một loại hắn bị trở thành khỉ ảo giác, cho nên tranh thủ thời gian tránh đi. Trần Chi Huyền vừa đi, Khương Thừa Tuyên liền tranh thủ thời gian duy trì một chút trật tự, sau đó để những người này xếp hàng, dâng hương, lắc ký vấn quái một đội lập. Trước đại điện không xa, có một cái lư hương lớn. Tới dân hương chỉ cần đem trong tay hương cắm ở cái này lư hương lớn bên trong, sau đó lại tiến trong đại điện dập đầu lễ bái là được rồi. Lắc ký tìm Tĩnh Dương, xem bói vẫn quái tìm Tĩnh Dương cùng Khương Thừa Tuyên, nhìn nghi nan tạp chứng tìm Lý Phượng Kiều. Trần Liên đứng tại lư hương bên cạnh, cho tới dân hương người mũi tóc lấy tiền. 7-8 điểm vừa đến, người tới thì càng nhiều, đạo quán trực tiếp bị người cho chất đầy, ồn ào không lớn một chút âm thanh, nói chuyện căn bản nghe không được. Trong phòng, từ lao ra tử nhìn thấy tình huống này, chỉ tắt lưỡi, chính là linh nhật tự, ta cũng chưa từng thấy có như thế cái thịnh vượng cảnh tượng. Trần Chi Huyền nhìn xem bên ngoài sân nhỏ trên không càng để lâu càng nhiều hương hỏa chi khí, chỉ là nở nụ cười. Từ sáng sớm mãi cho đến 9 giờ đêm, người đến người đi, trong đạo quán liền không có từng đứt đoạn người. Trần Chi Huyền thừa dịp giữa chưa ít người thời điểm đi ra một chuyến, nghe được Tĩnh Dương, Tĩnh Hàm cùng Khương Thừa Tuyên ba người nói chuyện uống họng đều có chút câm. Nhưng là, cũng không có cách nào, dù sao fan hâm mộ quá nhiều, đoán chừng lại lửa nóng tầm vài ngày, về sau liền có thể ổn định lại. Nhưng là hôm nay không sáng liền đến gõ cửa thực sự để bọn hắn có chút phiền, Trần Chi Huyền liền để Khương Thừa Tuyên làm cái một bài tại cửa ra bảo. Phía trên viết mở cửa đóng cửa thời gian. Sáng sớm 8 có một chút 9 giờ đêm. Lúc này mới cho Trần Chi Huyền bọn hắn ăn điểm tâm thời gian, chỉ bất quá cơm trưa vẫn như cũng là ăn không được, bởi vì quá bận rộn. Như vậy lửa nóng chàng cảnh trọn vẹn qua 7 ngày mới chậm rãi ngồi xuống. Bất quá, dù là như vậy, Thiên Diễn Đạo quán danh tự hay là chuyển khắp đại giang nam bắc, còn có mấy nhà tin tức phóng viên tìm tới, phỏng vấn Khương Thừa Tuyên. 7 ngày hương hỏa chi khí tích lũy lại đến, đã có không ít hiện tại toàn bộ Thiên Diễn Đạo quán đều bị bao phủ tại một tầng kim quang nhàn nhạt phía dưới. Mà 7 ngày này, Trần Chi Huyền một bước đều không có bước ra cửa phòng. Hắn đang tu luyện. Nhiều như vậy hương hỏa chi khí, huyền linh tử chỉ có thể hấp thu một thành,
còn lại 9 thành toàn bộ đều hóa thành Trần Chi Huyền tu vi. Hơn ngàn vạn người tàn hương chi khí, trực tiếp để Trần Chi Huyền đột phá một cái đại cảnh giới, hắn hiện tại đã đột phá đến hợp thể kỳ. Hô, Trần Chi Huyền trường thở phào nhẹ nhõm, mở mắt. Lần nữa đột phá một cảnh giới, cách độ kiếp phi thăng càng ngày càng gần, nhưng là Trần Chi Huyền tâm lý nhưng thủy chung sinh không nổi vẻ hưng phấn. Vừa mới đột phá cảnh giới thời điểm, Trần Chi Huyền thấy được một bức tranh. Hắn cả người là máu, sinh khí hoàn toàn không có, nằm dưới đất hình ảnh. Theo tu vi càng ngày càng cao, tu sĩ su cắt tị hung bản năng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ cho người nhìn thấy một chút có quan hệ với tương lai hình ảnh. Cái này gọi là cảnh báo. Mà Trần Chi Huyền vừa mới liền nhận được cảnh báo, xem ra tương lai một ngày nào đó, hắn lại bởi vì một ít sự tình tử vong. Nếu biết loại chuyện này, vậy thì phải trước thời gian làm ra dự định, Trần Chi Huyền suy tư nên như thế nào tránh né lần này tai họa. Rất nhanh, hắn liền có ý nghĩ, bất quá trước lúc này còn muốn chuẩn bị một ít gì đó. Có giải quyết biện pháp, Trần Chi Huyền liền không nóng nảy suy nghĩ một chút, hắn ra ngoài dạo qua một vòng. Hiện tại trong đạo quán cũng chỉ có Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng tiểu tại, mặt khác ba tiểu hài nhi đều đi học. Trong khoảng thời gian này bởi vì nơi này quá mức điên cuồng, hiện tại cái kia cố mạnh điên cuồng mà rút cục đã trôi qua, trong đạo quán hiện tại mỗi ngày tới dâng hương nhân số đều tại một ngày giảm bớt. Cả ngày hôm nay không sai biệt lắm lui tới trên dưới 100 cá nhân, Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng tiểu hai người hoàn toàn có thể ứng phó. Nhìn thấy Trần Chi Huyền đi ra, Khương Thừa Tuyên đi tới, "Sư phụ, ngươi rốt cục xuất quan, chúng ta bên này gặp được một việc, khả năng cần ngươi hỗ trợ." Chương 316. Sống thế nào lớn như vậy chương 316. Sống thế nào lớn như vậy Trần Chi Huyền hơi kinh ngạc, sự tình gì? Ngay cả các ngươi đều không giải quyết được sao? Khương Thừa Tuyên hiện tại mặc dù hay là cảnh giới tiên tiên, nhưng là có tính hàm thỉnh thoảng hao hai người đầu não phát cho hắn nấu canh, hắn hiện tại đã nhanh muốn đột phá đến luyện khí kỳ. Lại thêm tính dương cùng tính hàm hai cái này, Trần Chi Huyền thật rất khó hiểu, ba người bọn hắn liên thủ đều chuyện không giải quyết được, đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào? Khương Thừa Tuyên đạo, đại sư Minh hắn trước mấy ngày xin phép nghỉ đi ra, nghe nói là hắc bạch vô thường, để hắn đi một nơi tiếp cái quỷ hồn. Nhị sư Minh nhàn rỗi không chuyện gì cũng cùng hắn cùng đi. Người này là ba ngày trước tìm tới cửa mà tới, ta xử lý không được, cho nên mới muốn mời sư phụ ngươi ra tay giúp đỡ. Tĩnh Dương là đi vô thường, nhìn thấy quỷ hồn liền phải đưa đi địa phủ, có đôi khi còn phải tiếp một chút đặc thù nhiệm vụ. Trần Chi Huyền gật đầu biểu thị mình biết rồi. Nói một chút đi, cái này chuyện gì? Khương Thừa Tuyên đạo, tìm tới cửa mà tới, cái này người trong huyền môn gọi Phương Chính Sơ, ta trước kia gặp qua hắn, còn đã nói với hắn hai câu nói. Ta cảm giác hắn người này vẫn được, bởi vậy cầu mong gì khác tới cửa mà tới thời điểm, ta liền để hắn nói một lần tình huống cụ thể. Phương Chính Sơ cùng nàng thê tử Ngụy Lan Tâm là sư xuất đồng môn sư Minh Nguyệt, đoạn thời gian trước bọn hắn được mời đi giải quyết một cái thôn hoang vắng cổ trạch. Kết quả hai người mới vừa đi vào, liền bị hơn 30 lệ quỷ vây công, hai người dùng hết tất cả bộ liếng, cuối cùng cũng chỉ trốn ra Phương Chính Sơ một người này. Thê tử của hắn Ngụy Lan Tâm, vì trượng phu có thể thoát khốn, một thân một mình gãy mất đường lui. Phương Chính Sơ rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi trước, tìm kiếm trợ giúp, thông qua bộ môn đặc thủ, sau đó tìm tới chúng ta đạo quán. Thôn hoang vắng cổ trạch, 30 nhiều cái lệ quỷ, sẽ không phải là bị người nào giết một nhà diệt khẩu. Vợ chồng bọn họ hai trong lúc vô tình xông vào đi. Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút hỏi, đoán chừng không sai biệt lắm chính là bộ dáng này. Phương Chính Sơ sau khi chạy ra ngoài hỏi một chút cố chủ nói người nhà này 70 năm trước trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từ đó về sau, căn này tòa nhà liền hoang phế xuống tới, thẳng đến 50 năm trước, có người động tòa nhà này tâm tư, người cả nhà vừa mang vào không có một tháng, chết thì chết, bị điên điên. Từ đó về sau tòa nhà này liền thành quỷ trạch. Trước đó không lâu nhà đầu tư chọn chúng quỷ trạch chung quanh địa phương, chuẩn bị mở nghỉ phép điểm du lịch. Mỗi lần khởi công muốn đào tòa này quỷ trạch thời điểm, kiểu gì cũng sẽ ra chút chuyện. Nhà đầu tư không có cách nào, cho nên mới mời Phương Chính Sơ cùng Ngụy Lan Tâm hai người khu quỷ. Trần Chi Huyền nhíu mày, 70 năm trước cổ trạch, trong vòng một đêm, cả nhà trên dưới hơn 30 miệng biến mất, về sau còn ra chuyện lớn như vậy cho nên. Phương Chính Sơ cùng Ngụy Lan Tâm hai người mơ mơ hồ hồ liền đạo, cũng không biết là bị người cố ý tính toán hay là nhà đầu tư cố ý chưa nói cho bọn hắn biết những này. Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút, Phương Chính Sơ bây giờ tại địa phương nào? Có cần giúp một tay hay không? Ta phải nhìn qua người lại nói. Khương Thừa Tuyên chỉ ngoài viện, hắn thụ thương thật nghiêm trọng Phượng Tiểu ngay tại trị cho hắn. Phương Chính Sơ niên kỷ so Khương Thừa Tuyên lớn hơn vài tuổi, 50 tuổi trên dưới dáng vẻ, vóc dáng không cao. Trần Chi Huyền đi vào liền nhìn một chút Phương Chính Sơ tướng mạo, phát hiện người này trung thực trung hậu, là cái không có ý đồ xấu mà. Nhưng là lập tức, Trần Chi Huyền liền nhìn ra cái này Phương Chính Sơ ấn đường biến thành màu đen, mệnh cung một mảnh ảm đạm, ẩn ẩn hiện ra hẳn phải chết dấu hiệu. Một đạo màu đen nghiệt văn từ ngày sừng quấn quanh đến ấn đường, ngày sừng không đơn giản chỉ đại biểu phụ thân, có đôi khi cũng đại biểu sư phụ. Cái này Phương Chính Sơ bắt tự rất cứng khắc cha khắc mẹ, vừa mới sinh ra liền phụ mẫu đều mất, bởi vậy lần này ngày sừng đại biểu không phải phụ thân, mà là sư phụ. Nói cách khác, hiện tại Phương Chính Sơ cùng Ngụy Lan Tâm sở dĩ lại biến thành hiện tại cái dạng này, cùng bọn hắn sư phụ thoát không khỏi liên quan. Trần Chi Huyền hỏi, sư phụ ngươi bây giờ tại địa phương nào? Phương Chính Sơ sững sờ, sau đó nói, gia sư 10 năm trước liền đã qua đời. Vậy ngươi biết quỷ trạch kia khả năng cùng ngươi sư phụ có quan hệ sao? Nói cách khác, quỷ kia trong nhà 30 nhiều cái quỷ quái hướng về phía ngươi cùng thê tử ngươi lập thủ. Có thể là cảm thấy được các ngươi cùng các ngươi sư phụ ở giữa khí tức tương liên, cho nên là vì báo thủ mới có thể liều lĩnh muốn giết các ngươi. Cái này ta thật không biết, sư phụ căn bản cũng không có nói cho ta biết cùng sư muội hắn cùng quỷ trạch từng có quan hệ. Phương Chính Sơ một mặt lo lắng nói ra, ta từ khi tới đạo quán đằng sau, đã 3 ngày mỗi ngày ta đều muốn bói một quẻ, Trần Bán Tiên,
thê tử của ta còn chưa chết. Ta cầu ngươi cứu nàng, chỉ cần ngươi nguyện ý cứu ra thê tử của ta, vô luận ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Phương Chính Sơ hai mắt đỏ bừng nhìn xem Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền hơi nhíu mày lại, Ngụy Lan Tâm vậy mà không có chết, vậy chuyện này cũng có chút kỳ quái. Tòa quỷ trạch kia bên trong quỷ, hiển nhiên cùng Phương Chính Sơ sư phụ của bọn hắn có chỗ nguồn gốc, chỉ từ Phương Chính Sơ tướng mạo bên trên Trần Chi Huyền liền có thể nhìn ra, giữa hai bên kết xuống chính là không chết không thôi thâm cừu đại hận. Không có đạo lý những quỷ kia đem Ngụy Lan Tâm lưu tại quỷ trạch đằng sau không giết chết. Ngụy Lan Tâm không chết, vậy liền chứng minh những quỷ kia là tại mưu đồ một ít chuyện, cũng có thể là muốn đem Phương Chính Sơ lại cho kéo về đi. Ta có thể cùng ngươi đi một chuyến, nhưng là, tại ta không có hiểu rõ chân tướng sự tình trước đó, hai người các ngươi bên cạnh ta ai cũng sẽ không rút. Nếu như làm rõ ràng giữa các ngươi nhân quả quan hệ, là quỷ trạch bên kia sai, ta sẽ giúp ngươi đem ngươi thê tử cấp cứu đi ra. Nếu như không phải nói, chuyện này ta liền sẽ không nhúng tay. Phương Chính Sơ liên tục gật đầu, ta minh bạch. Sợ đêm dài lắm mộng, Trần Chi Huyền nhìn Lý Phượng Tiểu đem Phương Chính Sơ trị liệu không sai biệt lắm, liền trực tiếp mang theo hắn tiến về đi quỷ trạch vị trí. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt liền đến ở ngoài ngàn dặm quỷ trạch, Phương Chính Sơ choáng váng đến có một phút đồng hồ mới phản ứng được. Nhìn xem Trần Chi Huyền bóng lưng một mặt kinh ngạc. Trần Chi Huyền vừa ngừng đến quỷ trạch trước, liền đã cảm thấy không thích hợp, sau đó nhìn kỹ, mới phát hiện tòa nhà này lại là cái hình vuông. Các ngươi trước đó tiến vào tòa nhà này thời điểm, không có phát hiện tòa nhà này dài rộng đều là 108 thước sao? Trần Chi Huyền im lặng quay đầu nhìn xem Phương Chính Sơ. Hắn hiện tại thật muốn nhìn một chút Phương Chính Sơ sư phụ đến tột cùng là vị nào, vậy mà dạy dỗ như thế hai cái không bất lo đệ tử. Dài rộng đều là 108 thước, đối diện đứng trên trời thiên cương địa sát số lượng, đây rõ ràng là cho người chết tu tòa nhà, không phải cho người sống ở Phương Chính Sơ một mặt xấu hổ không chịu nổi, ngay từ đầu là không có phát hiện về sau khi đi vào mới phát hiện đây là ấm trạch, coi như chúng ta lúc ta muốn đi liền đã chậm. Trần Chi Huyền ha ha, cũng không biết người lớn như vậy số tuổi sống thế nào đến, ấm trạch nhìn không ra, vậy trong này hướng luôn có thể nhìn ra đi. Tòa nhà này ngồi nam triều bắc cả ngày không thấy ánh nắng, âm khí nặng như vậy, cách ba dặm địa đô có thể nhìn thấy, các ngươi thế nào còn có thể mắc lừa đâu. Phương Chính Sơ mặt đỏ tới mang thai gãi gãi đầu, đây không phải là quỷ trạch tôi, âm khí nặng cũng là bình thường nha. Trần Chi Huyền, chương 317. Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh chương 317, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh mọi lòng Trần Chi Huyền căn bản cũng không muốn quản cái này không có tâm nhãn từ Phương Chính Sơ, quay người đẩy ra quỷ trạch cửa lớn đi vào. Vừa mới đi vào liền thấy một gốc cây ngoại lớn, Trần Chi Huyền lần nữa thở dài một hơi. Đều nói trước phòng không cắm hoẹ, sau phòng không cắm liễu, hai loại cây đều là trí âm đồ vật, dễ dàng nhất trêu chọc âm dẫn sát, dương trạch bên trong căn bản không có trồng cái này. Ánh mắt liếc nhìn qua cây ngoại đằng sau, Trần Chi Huyền lại bắt đầu dò xét trong phòng kiến trúc. Cửa sổ cách mặt đất 3 thước có thừa, dưới mái hiên một cây trèo chống cây cột đều không có, đồ vật xương phòng cùng chủ trạch vậy mà thành tam giác ngược hình, đây là tiêu chuẩn âm trạch cách cục. Cũng không biết là cái nào bị tiên sát, lại đem phòng ở kiến tạo thành dạng này, lúc trước nơi này một nhà 30 trong vòng một đêm biến mất, đoán chừng cùng tòa nhà này thoát không khỏi liên quan. Dạo qua một vòng, Trần Chi Huyền sắc mặt khó coi đứng vững, sau đó ánh mắt có chút lạnh nhìn xem Phương Chính Sơ. Tòa này quỷ trạch bên trong quỷ như thế hận Phương Chính Sơ cùng Ngụy Lan Tâm, Trần Chi Huyền không thể không hoài nghi, cái này quỷ trạch người kiến tạo chính là Phương Chính Sơ sư phụ. Nghe Trần Chi Huyền nói nhiều như vậy, Phương Chính Sơ mặc dù ngốc, nhưng là hắn không ngốc, trong lòng qua mấy lần, không sai biệt lắm cũng nghĩ ra tới. Không, không thể nào. Làm sao có thể chứ? Sư phụ ta một mực người rất tốt, hắn làm sao có thể làm chuyện như vậy? Phương Chính Sơ cảm giác mình thế giới quan bị sụp đổ. Hắn từ nhỏ mất cha mất mẹ, là sư phụ đem nó nhặt được trở về, coi như nhi tử một dạng cẩn thận dạy bảo. Tại sự cảm nhận của hắn ở trong, sư phụ vẫn luôn là cái không gì làm không được, thiện lương tâm hoài người trong thiên hạ. Dương trạch khi âm trạch kiến tạo, người một khi vào ở đi qua không được bao lâu liền sẽ đột tử, đây tuyệt đối là để người ta cả nhà chết hết ác độc mùi rùa. Phương Chính Sơ có chút không tin, sư phụ của hắn vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Trần Chi Huyền chỉ vào Phương Chính Sơ trên mi tâm đạo kia nghiệt tuyến nói ra, đây chính là nghiệt duyên để lại tuyến, ngươi chẳng những cùng gia đình này có nguồn gốc, còn cùng sư phụ của ngươi có nghiệt duyên, nói không chính xác, ngươi chính là gia đình này để lại huyết mạch. Nếu không, hơn 30 lệ quỷ đối phó Phương Chính Sơ cùng Ngụy Lan Tâm hai người, vậy khẳng định là thỏa thỏa. Nếu thả đi Phương Chính Sơ, vậy khẳng định lưu duyên do. Một cái đả kích tiếp lấy một cái đả kích tới, Phương Chính Sơ kém chút một ngụm máu phun ra. Nếu như đây quả thật là sự thật, vậy hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì nha? Nhận giặc làm cha, còn cho tặc dưỡng lao tống trung. Không biết, không biết đi. Phương Chính Sơ hiện tại trong miệng tới lui lui liền một câu nói kia, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Trần Chi Huyền chỉ vào trong viện một cái giếng nói ra, có phải thật vậy hay không? Rất đơn giản, tìm người đối chất một chút là được. Trong viện này âm khí tràn ngập, mà âm khí dày đặc nhất địa phương chính là cái giếng kia, sát khí nồng đậm một đoạn trong bóng đen, lại còn lóe ra từng tia màu đỏ tươi qua mang. Trần Chi Huyền móc ra một tấm phủ, hai ngón nhoáng một cái, lá bùa nhóm lửa, lại hất lên, thiêu đốt lên lá bùa liền hướng phía miệng giếng bay đi. Bay đến miệng giếng đoàn kia màu đen đặc sát khí bên trong, đột nhiên vỡ ra, một đạo xích hồng quang mang từ miệng giếng xông thẳng lên trời. Còn tại tái tạo thế giới quan Phương Chính Sơ, đột nhiên cảm giác tâm đột nhiên dừng lại một chút, một cỗ hoảng sợ khí thế đột nhiên mà lên. Phương Chính Sơ trực tiếp bị cỗ khí thế này ép từ trong miệng chảy ra một đạo máu tươi. Hắn che ngực từ cúi đầu, mới vừa đi 2 bước, liền thấy chừng 30 thân ảnh, đột nhiên liền ra miệng giếng chung quanh, cách hắn cùng Trần Chi Huyền chỉ có 3-4 mét khoảng cách. Những thân ảnh này bên trong, còn có thể nhìn thấy 3-5 cái 6-7 tuổi, hơn 10 tuổi tiểu hài. Trần Chi Huyền nói đem các ngươi quản sự mà gọi tới nói chuyện với ta. 30 nhiều cái quỷ nghe được Trần Chi Huyền lời nói sau, một cái tiếp theo một cái xê dịch bước chân, sau đó đem đứng tại sau cùng hai người nhường lại. Đây là hai vị lão quỷ, 60 tuổi trên dưới niên kỷ, mà coi như không tệ, màu đen mặt gấm bên trên thêu lên màu vàng hoa văn. Hai cái này lão quỷ là bọn này quỷ bên trong thực lực mạnh nhất đã đạt tới mắt đỏ la sát cảnh giới. Về phần còn lại phần lớn đều là nhiếp xanh quỷ cùng con mắt màu tím quỷ vương. Hai vị này lão quỷ bay tới Trần Chi Huyền trước mặt, chắp tay thi lễ, vị thiên sư này, còn xin ngươi không nên nhúng tay ân oán giữa chúng ta. Trần Chi Huyền nói ta hôm nay chính là đến đây giải một chút chuyện đã xảy ra, không phải hướng về phía giúp người. Các ngươi là bởi vì cái gì mới đem tòa nhà tu thành cái dạng này? Các ngươi là bởi vì tòa nhà này ở lâu mới chết sao? Lão quỷ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, lúc trước chúng ta muốn đóng tòa nhà, mời Thanh Long trong quan Phương Vân Tiên đến cho chúng ta xem phong thủy. Lúc trước Thanh Long trong quan có hai vị đạo sĩ, một vị chính là thanh danh chuyển xa Phương Vân Tiên, còn có một vị là sư đệ của hắn Phương Vân Phạm. Chúng ta xin mời chính là Phương Vân Tiên, nhưng là vào nhà lại là Phương Vân Phạm. Phương Vân Phạm cùng chúng ta nói, hắn sư huynh đi Vân Du rồi, tạm thời sẽ không trở về, ta muốn lấy hai người bọn họ sư xuất đồng môn, nghĩ đến hẳn là thực lực chênh lệch không nhiều. Liền đem hải tử giao cho Phương Vân Phạm. Hắn nói cho chúng ta kiến tạo tòa nhà này, là nên hợp tất cả chúng ta ngày sinh tháng đẻ, bởi vậy khả năng đóng cùng người khác không giống nhau lắm. Dù sao nói gần nói xa chính là hỏi chúng ta đòi tiền. Ta là cho một lần lại một lần, Phương Vân Phạm làm thế nào cũng không biết đủ, cuối cùng chúng ta kém chút mặt. Phương Vân Phạm lúc này mới chăm chú giúp chúng ta thành lập xong được phòng ở, kết quả chúng ta vừa ở qua đến không bao lâu, đại nhân tiểu hài nhi đều hiện lên bệnh, ta ý thức được, không đối, liền đi tìm Phương Vân Phạm. Phương Vân Phạm làm bộ nói cho chúng ta nhìn một chút, kết quả tiến vào tòa nhà liền cho chúng ta người cả nhà đều hạ dược. Ta ba cái con dâu, cùng cả phòng nha hoàn đều bị tao đạp ăn uống no đủ đằng sau, Phương Vân Phạm đem chúng ta từng cái đều cho ném vào trong miệng giếng này. Đem chúng ta giết đằng sau, hắn tại trong miệng giếng này hạ chướng nhãn pháp, còn đem khối này mà địa phương cho phong ấn, đằng sau liền mang theo nhà chúng ta tài sản đi thẳng một mạch. Nưu đồ tài sản giết người cả nhà. Trần Chi Huyền quay đầu nhìn lại Phương Chính Sơ, Phương Chính Sơ lúc này thân thể cũng co giật giống như run cái không xong. Cảm thấy được Trần Chi Huyền ánh mắt, hắn không nhịn được qua một tiếng phun ra một ngụm máu, trên lỗ hai tóc lập tức trắng một khối nhỏ mà. Ta kính yêu cả đời sư phụ, làm sao có thể là người như vậy? Phương Chính Sơ sụp đổ đạo. Trần Chi Huyền nói có thể là sư phụ ngươi tính ra cái gì? Cho nên tiết kiệm tiền chuẩn bị chuẩn đi. Dựa theo dòng thời gian tính, 70 năm trước không sai biệt lắm là năm mấy năm, 60 năm. Quốc vận phải chăng hưng vượng, có gì thay đổi hay không? Bọn hắn những này làm đạo sĩ nhất định có thể phát giác một hai, năm đó dung chuyển quá lớn, liên lụy rất rộng. Phong kiến mê tín thế nhưng là bị nghiêm trọng phong cấm, bất luận kẻ nào cũng không thể nhấc lên. Sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, câu nói này phía dưới, tất cả yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu ẩn nút. Phương Vân Phạm lúc đó đoán chừng là muốn làm một khoản tiền, thay hình đổi dạng, tránh né cái kia dung chuyển mấy chục năm. Chương 318. Sườn sáng màu hồng chương 318. Sườn sáng màu hồng Phương Chính Sơ lúc đầu ngay tại thương tâm, đột nhiên liền nghĩ tới chính mình sư phụ còn giống như thật sửa lại danh tự. Lão quỷ nhìn xem Phương Chính Sơ, nói biết ta vì cái gì lưu ngươi một mạng sao? Đó là bởi vì ngươi là nhà chúng ta lưu lại huyết mạch duy nhất. Lúc trước tất cả chúng ta đều ăn có thuốc mê cơm cành, chỉ có bao nhiêu tháng lớn ngươi không có chịu ảnh hưởng. Chúng ta bị Phương Vân Phạm toàn bộ ném ra giếng, ta cũng không biết hắn ôm dạng gì tâm tính, lại đem ngươi ôm đi. Bất quá nhìn ngươi cái dạng này hẳn là sống rất thoải mái, nghĩ đến hắn hẳn là tại chỗ tội đi. Phương Chính Sơ toàn thân sủi lơ ngã trên mặt đất, hôm nay phát sinh hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng, trực tiếp đem hắn thế giới quan cho hoành thành tạt bã. Kính yêu sư phụ là diệt tộc cửu nhân, mình muốn đến hàng yêu trừ ma, cuối cùng lại đánh lên cửa nhà mình. Tâm thần khuấy động phía dưới, Phương Chính Sơ ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất đi. Trần Chi Huyền có chút thương hại nhìn Phương Chính Sơ một chút, sau đó hỏi lão quỷ bọn hắn, Ngụy Lan Tâm đâu? Nàng là Phương Chính Sơ thế tử, các ngươi có hay không đối với nàng làm cái gì? Lão quỷ lắc đầu, tóm lại là nhà chúng ta tồn tại sau cùng một tia huyết mạch, thế tử của hắn ngay tại giếng cạn này phía dưới. Biết Phương Chính Sơ thân phận đằng sau, chúng ta liền muốn thử một lần thê tử của hắn. Trần Chi Huyền gật gật đầu, các ngươi bây giờ muốn rời đi nơi này sao? Ta có thể giúp các ngươi giải khai nơi này phong ấn, sau đó đưa các ngươi đi địa phủ. Lão quỷ quay đầu nhìn một chút sau lưng tộc nhân, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Chi Huyền, để bọn hắn đi địa phủ, ta cùng bạn già ta chuẩn bị đi gặp một hồi Phương Chính Sơ sư phụ. Phương Chính Sơ sư phụ đã chết, mặc dù mới chết hơn 10 năm, nhưng là trước đó hắn nhưng là người tu đạo, sau khi chết đến bây giờ, đoán chừng thực lực cũng không thấp. Không đem Phương Vân Phàm giáo huấn một lần, đôi này lão quỷ vợ chồng đoán chừng cũng sẽ không nhắm mắt. Trần Chi Huyền nghĩ đến, móc ra hai tấm lá bùa giao cho lão quỷ vợ chồng, đây là hộ thân phủ, một tấm phủ có thể bảo vệ các ngươi ba lần không chịu đến tổn thương. Hy vọng các ngươi có thể có cửu báo cửu, nhưng là tuyệt đối không nên liên lụy mặt khác người vô tội, báo xong thủ đằng sau tranh thủ thời gian xuống đất phủ, nhân gian không thể chờ lâu. Lão quỷ vợ chồng một mặt mừng rỡ tiếp nhận Trần Chi Huyền trong tay lá bùa, đối với Trần Chi Huyền thiên ân vạn tạ đằng sau, rời đi. Lão quỷ vợ chồng vừa rời đi, Trần Chi Huyền liền mở ra quỷ môn quan, đem quỷ trạch bên trong 30 nhiều cái quỷ đều đưa đi địa phủ. Đằng sau lôi kéo Lâm vào hôn mê Phương Chính Sơ, cùng từ trong giếng lay đi lên Ngụy Lan Tâm, quay người trở về trong đạo quán. Lý Vượng Tiểu cùng Khương Thừa Tuyên ngay tại ăn cơm trưa, nhìn thấy Trần Chi Huyền một tay mang theo một cái bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, lập tức để chén xuống. Nhanh như vậy liền làm xong sao? Khương Thừa Tuyên đứng lên hỏi. Lý Vượng Tiểu đứng ở một nửa mặt bỗng nhiên đen, hắn lại thế nào làm? Trước đó chịu nghiêm trọng như vậy thương liền đã phế đi, ta thật là lớn công phu mới dưỡng tốt. Lần này tại sao lại thương nghiêm trọng như vậy?
thậm chí ngay cả thần hồn đều hứng chịu tới thương tích, nghiêm trọng như vậy, một lát ta chỉ được không được. Trần Chi Huyền đem hai người để dưới đất, có thể cứu được cái dạng gì liền cái dạng gì đi, chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, hỏi bọn hắn nhà đầu tư mời bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền. Một phần không kém toàn bộ đều để bọn hắn móc ra, hai người các ngươi chia đều. Lý Phượng Kiều hay là mặt đen lên, nàng không có chút nào để ý vật ngoài thân, chỉ là Phương Chính Sơ lần này thương thật sự là quá lợi hại, thần hồn đều bị trọng thương, nàng thật đúng là không có nắm chắc có thể chữa trị tốt. Trần Chi Huyền đem hai người giao cho Khương Thừa Tuyên hòa Lý Phượng Kiều đằng sau, liền trở về phòng của mình, thu thập một chút đằng sau, chuẩn bị mở phát sóng trực tiếp. Từ lần trước phát sóng trực tiếp đằng sau, hiện tại đã cách 7, 8 nhiều ngày không tiếp tục phát sóng trực tiếp. Trần Bán Tiên, ngươi rốt cục lại lần nữa trở về. Trần Bán Tiên, trước mấy ngày ta đi trong đạo quán, tại sao không có nhìn thấy ngươi nha? Ta cũng là, ta cũng không có nhìn thấy ngươi. Bất quá các ngươi đạo quán lá bùa thật có tác dụng, từ đạo quán sau khi trở về, mẹ ta liền nói phải cho ta giới thiệu bạn gái, hiện tại hai chúng ta đã thành, ta không có giao bạn gái, nhưng là ta thăng chức tăng lương. Trong đạo quán lá bùa thật là thần. Trần Chi Huyền nói kỳ thật cũng không có như vậy thần, chỉ là các ngươi khí vận đến sau đó cầu đến lá bùa, cho nên lá bùa liền nâng lên các ngươi một thành. Nếu như các ngươi không có vận khí kia, lá bùa tại trong tay các ngươi cũng là một tờ giấy lộn, cho nên vẫn là tự thân các ngươi vận khí tốt, cùng lá bùa không có bao nhiêu quan hệ. Bán đi lá bùa đều là đơn giản một chút trợ vật khí, gia tăng vật khí. Nếu là thật có thể khiến người ta lập tức tìm tới bạn gái, lập tức thăng chức tăng lương, dạng này lá bùa không phải là không có, nhưng là được ngươi bỏ ra cái giá tương ứng. Bởi vì cái gọi là trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, nếu như trong số mệnh không mạnh như ngươi đi muốn, vậy thì phải trả giá đắt. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu phát sóng trực tiếp đi. Trần Chi Huyền nói ném ra ngoài đi một cái phúc đại. Lần này cướp được phúc đại chính là cái 30 nhiều tuổi nam nhân, vừa thấy được Trần Chi Huyền, nam nhân này liền vẻ mặt đưa đám nói, Trần Bán Tiên, ta mấy ngày nay nằm mơ luôn mơ tới mẹ ta. Nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy trừng trong mắt, nhìn chằm chằm ta cũng không biết ta đã làm sai điều gì, liên tục 7-8 ngày. Ta vốn là muốn đi đạo quán hỏi một chút nhưng là tăng ca thực sự bận quá, không thể phân thân, trong khoảng thời gian này ta chẳng những tăng ca, trong đêm còn luôn nằm mơ bị mẹ ta nhìn chòng chọc vào. Mấy ngày nay ta cảm giác đều nhanh muốn hỏng mất. Kim Văn Khang đuốt một cái mặt mình, trong mắt mọi mệnh căn bản đều che lấp không được. Mẹ ngươi tại sao muốn nhìn chằm chằm ngươi nha? Ngươi có phải hay không làm chuyện gì có lỗi với nàng tình? Thử Tôn bất hiếu. Nam mơ mơ tới lời nói, vậy ngươi mụ mụ cũng đã chết nha, chết còn muốn nhìn chằm chằm ngươi, có thể thấy được ngươi làm lỗi lầm lớn đến mức nào sự tình. Mẹ ngươi khẳng định là muốn giáo huấn ngươi. Mỗi lần mẹ ta muốn đánh ta thời điểm, trước hết chết trước chết nhìn ta chằm chằm, chuẩn bị tìm ta sai lầm. Trần Chi Huyền nhìn xem Kim Văn Khang tướng mạo, phát hiện gương mặt hắn là tương đối hiếu thuận hài tử, phải làm không ra mặc kệ mẹ giả sự tình. Từ gương mặt ngươi bên trên ta cũng nhìn không ra cái gì, nhưng là trên người của ngươi hoàn toàn chính xác có nhàn nhạt tâm khí, khẳng định là mẫu thân ngươi cho ngươi báo mộng đưa đến. Mẫu thân ngươi hẳn là vừa mới mất mạng 3 tháng, hiện tại chính là mới chết chi quỷ, cho nên chỉ có thể làm đến báo mộng, mà không cách nào trong mộng mở miệng. Ngươi muốn gặp ngươi một lần mẫu thân sao? Ta có thể đem hắn triệu hoán đi lên, hai người các ngươi cẩn thận nói một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trần Chi Huyền đạo. Kim Văn Khang gật đầu a gật đầu, tốt tốt tốt, ta chính là không biết ta đã làm sai điều gì, để cho ta mẹ chính miệng nói cho ta biết cũng tốt, tốt xấu để cho ta biết nhà. Trần Chi Huyền nhìn Kim Văn Khang đồng ý, cũng không nhiều lời nói, muốn Kim Văn Khang mẫu thân ngày sinh tháng đẻ, liền bắt đầu triệu hoán nàng đi lên. Một trận âm phong thổi qua đằng sau, Kim Văn Khang sau lưng, đột nhiên xuất hiện một bóng người, đó chính là Kim Khang Văn mẫu thân. Nhưng là đạo thân ảnh này mặc một thân màu hồng sơn xám. Chương 319. Ủn trạ mạn man phục chương 319, ủn trạ mạn man phục Trần Chi Huyền bó tay rồi một chút, sau đó hỏi Kim Văn Khang, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, mẹ ngươi mặc trên người bộ y phục này, là các ngươi cho chuẩn bị áo liệm sao? Kim Văn Khang lúc này cũng nhìn thấy chính mình lão đương, có chút sợ sệt, nhưng là càng nhiều hơn chính là kích động, nghe được Trần Chi Huyền lời nói sau, hắn theo bản năng gật gật đầu. Trần Chi Huyền miệng giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại không phun ra. Mà một bên Kim Văn Khang lão nương thì là thay thế Trần Chi Huyền nói ra, ngu xuẩn đồ chơi. Kim Văn Khang bị nhà mình lão mụ cho mắng sửng sốt, mẹ, ngươi mắng ta làm gì nha? Trần Chi Huyền đưa tay méo méo mi tâm, mẹ ngươi là cha ngươi vợ chồng hợp pháp sao? Nàng sẽ không phải là cái tiểu tam mà đi. Kim Văn Khang lập tức nhíu mày, Trần Bán Tiên, ngươi nói lời này là có ý gì nha? Mẹ ta đương nhiên là cha ta vợ chồng hợp pháp. Mẹ ta là vợ cả, làm sao có thể là tiểu tam? Ngươi vì sao muốn như vậy hỏi? Ta giống như biết sự tình xảy ra ở địa phương nào. Màu hồng tựa như là tiểu thiếp mặc nhan sắc. Cho mẹ ngươi mặc màu hồng dưới áo ngủ mai táng, ngươi thật đúng là quá hiếu thuận. Đây là đem ngươi mẹ xem như tiểu tam, xem như tiểu thiếp nhà. Chắc không được mẹ ngươi ở trong mơ mắng ngươi đâu, nếu là ta, cao thấp ta phải đánh ngươi một chầu. Hiện tại áo liệm đủ loại mà Kim Văn Khang 30 nhiều tuổi, trong nhà nếu là không có lao nhân, khẳng định không biết trong này tập tụ. Thấy được chưa, các thủy hữu đều kịp phản ứng, từng đỏ, đỏ tươi, màu hồng, toàn bộ đều là tiểu thiếp mới có thể sử dụng nhan sắc. Ngươi cho mẹ ngươi chọn áo liệm chọn lấy một kiện màu hồng đi ra, nàng có thể không tức giận sao? Hắn một tốt tốt cưới hỏi đàng hoàng, kết quả bị ngươi cho xử lý thành tiểu thiếp, mẹ ngươi không có đánh ngươi một chầu liền thật tốt. Kim Văn Khang mẹ tại bên cạnh cái trước sức lực gật đầu, ân, chính là bộ dáng này. Ngươi là không biết, ta mặc cái này một thân chôn ở các ngươi lão Kim gia trong mộ tổ, các ngươi lão Kim gia tổ tông đều nhìn ta không vừa mắt. Liếc mắt lạnh lùng nhìn còn nói gần nói xa nói ta là làm tiểu ta tấm mặt mo này đều để ngươi cho mất hết. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta lại đốt bộ áo liệm xuống tới, lão nương lần này cần chính hồng sắc. Kim Văn Khang hiện tại cũng biết mình làm chuyện sai, bởi vậy nghe được nhà này lão nương yêu cầu, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Trần Chi Huyền nói mặc dù có nói lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, nhưng là chúng ta văn hóa truyền thừa nhiều như vậy năm, có chút nhan sắc đại biểu thân phận vẫn là phải nhớ kỹ, đặc biệt là mai táng loại hình người ở phía trên có thể không thèm để ý, nhưng là người phía dưới hay là rất xem trọng. Dù sao chết đều là lão cổ đồng, khi còn sống đều cùng bọn hắn nói không rõ ràng, huống chi sau khi chết đâu. Kim Văn Khang một mặt xấu hổ liên tục gật đầu, ta đã biết, Trần Bán Tiên, còn có mẹ, là nhi tử làm không đối, ta cái này đi cho ngươi lại mua một bộ áo liệm. Cho soát hai cái đại thần chứng nhận, Kim Văn Khang bên kia liền cắt đứt video. Thế hệ trước mà quy củ, cảm giác có đôi khi hay là rất có tác dụng. Dù sao không có quy củ sao thành được vương trọn. Trai thanh gái lịch, thiếp thất không thể dùng chính hồng, bình dân không thể dùng vàng sáng, những này màu sắc sắc thực rất có coi trọng. Lúc đầu ta chết thời điểm, ta liền nghĩ để cho ta hải tử mua cho ta một bộ quần áo đẹp, ta muốn mặc lấy hoa lệ lệ đi chết. Nhan sắc ta đều chọn tốt là một kiện màu hồng phấn la lệ tháp, bất quá bây giờ ta đã không muốn mặc cái này màu sắc. Muốn mặc cái gì dạng áo liệm là có thể tự mình làm quyết định. Kim Văn Khang mẫu thân sở dĩ cho hắn báo ngộng, đó là bởi vì nàng bị vùi vào trong mộ tổ. Nơi có người liền có cạnh tranh, huống chi quỷ hồn đâu. Về phần các ngươi loại này chết sống không cần nhập mộ tổ liền tùy tiện các ngươi, mặc gì đều được. Trần Chi Huyền không quan trọng nói. Bây giờ trong nhà người chết muốn vùi sâu vào mộ tổ đã rất ít đi, cơ bản đều là hỏa táng sau khi hoàn thành đi vào trong mộ viên. Chỉ cần không phải loại kia người ý tứ, muốn mặc gì dạng áo liệm đều được. Thì ra là như vậy nha, vậy ta muốn mặc một kiện bảy màu sắc váy. Ta muốn mặc chiến giáp. Ủn trạ mạn man phục thế nào? Địch giả, tái la. Nhìn xem các thủy hữu mưa đạn càng ngày càng lệ ra, Trần Chi Huyền vội vàng mở miệng ngăn cản, cái này các ngươi bí mật thảo luận là được rồi, tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu tính thứ hai quẻ. Lần này cướp được phúc đại là cái 50 nhiều tuổi trung niên nữ nhân, cùng một cái 27-28 tuổi trên dưới nam nhân. Hai người này từ tướng mạo nhìn lại cũng không có thân tử quan hệ, hẳn là nhạc mẫu cùng con rể. Trần Bán Tiên, ngươi tốt, tên ta là Nhậm Thừa, đây là ta nhạc mẫu, chúng ta cùng ngươi liên hệ, là muốn cho ngươi giúp ta tìm tới thê tử của ta. Hai người kia, ta nữ tướng sát thê đã lộ ra, Nhậm Thừa thê tử, đoán chừng đã gặp bất chắc. Trước tiên nói một chút thê tử ngươi là lúc nào mất tích đi. Trần Chi Huyền hỏi. Nhậm Thừa có chút khẩn trương méo méo ngón tay của mình. Hôm trước ta còn tại trên công trường ban, lão bà của ta nói cho ta biết, nàng muốn đi trong thành làm một chút sinh kiểm. Từ đó về sau ta liền không có tin tức của nàng. Lúc buổi tối ta gọi điện thoại cho nàng, muốn hỏi một chút nàng kết quả kiểm tra thế nào. Kết quả không người nghe. Ta muốn lấy có thể là nàng mới từ trong thành trở về, quá mệt mỏi ngủ tiếp đi, liền không có lại cùng hắn gọi điện thoại. Kết quả sáng sớm hôm sau gọi điện thoại cho nàng, nàng vẫn là không có tiếp. Ta trực tiếp xin phép nghỉ trở về nhà. Kết quả tìm một vòng, đều không có tìm tới vợ ta. Đêm qua thời điểm ta trong đêm trong giấc mộng, mộng thấy lao bà của ta hướng ta cầu cứu, nàng nói nàng tại một cái rất lạnh địa phương, nàng cùng hải tử rất sợ. Lúc này Nhậm Thừa nhạc mẫu chớ nói chuyện, dương ra miệng nước mắt liền chảy xuống. Buổi sáng hôm nay Nhậm Thừa nói với ta giấc mộng này thời điểm ta liền biết không tốt. Bởi vì đêm qua ta cũng cùng hắn làm một dạng mộng, chúng ta đầu tiên là cùng cảnh sát liên hệ, đằng sau Nhậm Thừa nói chuyện này đoán chừng có thể tìm ngươi hỏi một chút. Không nghĩ tới chúng ta một chút, thật cướp được phúc đại Trần Bán Tiên a. Chúng ta có thể cướp được phúc của ngươi túi, đã nói lên cùng ngươi hữu duyên. Cầu ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta, ngươi nói cho ta biết, nữ nhi của ta bây giờ tại địa phương nào, van cầu ngươi. Một cái phụ nữ có thai chính mình đi sinh kiểm sao? Tại sao không ai nhìn một chút mà nàng? Một cái con gái yếu ớt còn đã hoài thai, lại thêm một người, nếu như người khác ham chút gì, khẳng định như vậy rất tốt ra tay. Hy vọng một sự. Còn mang hài từ đâu, có thể tranh thủ thời gian tìm tới tốt nhất rồi. Có phải hay không là nhân khẩu lừa bán, hoặc là giắt thận? Tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, vạn nhất người còn rất tốt sống đây này. Trần Chi Huyền nhìn xem Nhậm Thừa cùng hắn nhặt mẫu, sau đó lắc đầu. Nhậm Thừa sắc mặt càng thêm khó coi, Trần Bán Tiên, ngươi lắc đầu là có ý gì nha? Chẳng lẽ từ hai người các ngươi tướng mạo bên trên kết hợp đến xem, thê tử ngươi hiện tại đã ngộ hại? Trần Chi Huyền thở dài nói, nữ nhi của ta a. Nhậm Thừa nhạc mẫu trong lòng mặc dù đã có ý nghĩ như vậy, nhưng là không được đến xác nhận, trong nội tâm nàng vẫn có một ít ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, Trần Chi Huyền lời nói, thật để nàng tuyệt vọng. Chương 320. Đúng là mịa mai chương 320, đúng là mịa mai Nhậm Thừa phản ứng càng lớn, trực tiếp chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, không thể nào, chúng ta đều nói tốt muốn cùng một chỗ bạch đầu giai lão. Tiểu Ngọc đều đã mang thai 7 tháng, ta lập tức liền muốn làm phụ thân rồi, đây không phải là thật, Tiểu Ngọc khẳng định còn sống, khẳng định còn sống. Nhậm Thừa cùng Lưu Tiểu Ngọc là cấp 2 đồng học, cấp 3 hai người cũng là đồng học, về sau xác định quan hệ đằng sau, hai người một mực tại cùng một chỗ. Ở giữa đã trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, phù mẫu không đồng ý, lễ hỏi, các loại một loạt sự tình. Hai người lảo đảo nghiêng ngã ai cũng không chịu buông tay, cứ như vậy từng bước đi tới, cuối cùng được đến hai bên người nhà tán thành. Kết hôn 2 năm, Lưu Tiểu Ngọc rốt cục mang thai, hai cái nhà lập tức sẽ trở thành nhà 3 người. Nhậm Thừa cùng thê tử đều cao hứng phi thường. Vì nên đón tiểu sinh mệnh đến, Nhậm Thừa lựa chọn ở trong thành phố trên công trường làm công, muốn nhiều tồn một chút tiền, đến lúc đó chiếu cố thật tốt bà bảo. Nhưng không có nghĩ đến, chỉ là đơn độc sinh kiểm mà thôi, Lưu Tiểu Ngọc cứ như vậy không thấy. Ta không có khả năng mất đi nàng. Nếu như mất đi nàng, ta thật sẽ chết. Trần Bán Tiên, cầu ngươi cứu nàng. Nhậm Thừa cực kỳ bi thương, lớn tiếng khóc thét. Nam nhân này là thật thích hắn thê tử. Giữa phu thê lẫn nhau ưa thích, chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Trong lúc đống nhiên cũng cảm giác được, ở bên cạnh ta thấy giống như cũng không có cái gì tình đầu ý hợp vợ chồng, phần lớn người đều là tại chịu đựng. đây là độc thuộc về chúng ta cái này nhanh tiết tấu thời đại BID. Toàn tâm toàn ý đối với đối phương tốt, giống như thật không có mấy cái. Trần Chi Huyền thở dài một hơi, không phải ta không cứu, là thật đã chậm. Người trước đừng khóc, hiện tại chủ yếu nhất là tìm được trước thê tử ngươi ở nơi nào, có hay không nàng ngày sinh tháng đẻ. Phát cho ta. Nhậm Thừa Nhạc mẫu tự nhiên biết Nhậm Thừa đối với mình nữ nhi tình cảm, nhìn hắn khóc lập tức liền muốn đoạt khí, Nhậm Thừa Nhạc mẫu đi lên vỗ vỗ hắn. Tiểu thừa, Trần Bán Tiên nói rất đúng, hiện tại Tiểu Ngọc Khả còn không có tìm tới đâu, ngươi nhưng phải giữ vững tinh thần đến nhà. Tiểu Ngọc hôm qua nói hắn cùng Hải Tử rất lạnh, chúng ta cũng không thể mặc kệ nàng, liền để hai người bọn họ ngủ ở bên ngoài. Nhậm Thừa Nhạc mẫu khóc cái lớn. Nghe đến mấy cái này, Nhậm Thừa rốt cục chậm tới một chút, nuốt một cái nước mắt, liền đem Lưu Tiểu Ngọc ngày sinh tháng đẻ phát cho Trần Chi Huyền. Vừa nhìn thấy cái này ngày sinh tháng đẻ, Trần Chi Huyền liền nhíu mày, từ nơi này bắt tự nhìn lại, cái này Lưu Tiểu Ngọc không giống như là chết yểu chi mệnh. Đưa tay bấm đốt ngón tay hai lần, Trần Chi Huyền đột nhiên cảm giác có người ngăn cản hắn, giống như không muốn có người để hắn tính ra Lưu Tiểu Ngọc chỗ địa chỉ. Bất quá người kia thực lực không mạnh, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Chi Huyền. Lưu Tiểu Ngọc đích thật là chết oan chết uổng, nàng là từ trong thành phố trở về thời điểm, ham tiện nghi lên một cỗ xe đen. Sau đó bị xe đen lái xe giết chết, còn đem thi thể của nàng cho trở đi. Ta hiện tại đã tính tới thê tử người thi thể ở nơi nào, nhưng là cái chỗ kia có chút tà môn, đoán chừng các ngươi không đi được. Yên tâm đi, ta tự mình đi một chuyến, nhất định đem ngươi thê tử cho người trả lại. Trần Chi Huyền coi xong đằng sau, đối với Nhậm Thừa nói ra. Có chút bất thường sao? Có phải hay không là bị người nào cho lôi đi, sau đó làm đặc thủ sự tình? Tỷ như nói cái gì mệnh cách đặc thủ, cần máu của nàng nha một loại. Có phải hay không là đào đi tim gan phổi? Lưu Tiểu Ngọc đều mang thai 7 tháng cũng có thể là ham trong bụng của nàng chưa xuất thế hải tử. Nếu quả như thật cùng bất thường sinh ra liên hệ, ta đoán chừng trên cơ bản gặp phải chính là những chuyện này. Dù sao đi theo Trần Bán Tiên, luôn có thể biết chuyện tiền căn hậu quả. Nhậm Thừa chỉ có thể gật đầu, bây giờ có thể tìm tới vợ hắn cũng chỉ có Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền cầm điện thoại, tạm thời lấy tay đè xuống camera, các loại tay tại lấy ra thời điểm, đám người liền thấy Trần Chi Huyền hiện tại vị trí biến thành một chỗ sơn động. Đó là cái sơn động sao? Tiểu Ngọc bây giờ tại trong sơn động. Nhậm Thừa nhìn xem chỗ này sơn động, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác có chút nhìn quen mắt. Trần Chi Huyền gật đầu, ta tính toán địa chỉ sẽ không ra sai, hẳn là ở chỗ này. Nói, Trần Chi Huyền cầm điện thoại bốn chỗ vòng vo một chút, chỗ này sơn động rất lớn, cũng rất sâu, đi vào bên trong mấy bước, liền có thể nhìn thấy u ám chỗ sâu sóng gợn lằn tăn tựa hồ là thủy quang tại lưu động. Nhìn thấy ao nước này, Nhậm Thừa cùng Nhậm Thừa Nhạc Mẫu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ, ngươi nhìn, đây có phải hay không là hậu chỉ tử sơn bên trên sơn thần động? Nhậm Thừa đột nhiên giật giật bên người Nhạc Mẫu, hỏi. Nhậm Thừa Nhạc Mẫu cũng phản ứng lại, sắc mặt đông nhiên trở nên tử bạch, nguyên lai là sơn thần trong động lao yêu tinh, đem nữ nhi của ta bắt đi. Sơn thần động, đó là địa phương nào? Trong này sẽ không phải thật sự có lao yêu tinh đi? Không chừng thật là có, chỉ bất quá bây giờ yêu tinh như thế cản rỡ sao? Tùy ý liền có thể đi ra giết người. Đều nói sau khi dựng nước không cho phép thành tinh, lão yêu này tinh khẳng định là kiến quốc trước đó, tối thiểu phải 100-200 tuổi, cũng không biết Trần Bán Tiên có thể hay không chống đỡ được. Trần Chi Huyền hỏi Nhậm Thừa, hậu trì tử sơn, sơn thần động. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào? Nhậm Thừa gật đầu, biết, hậu trì tử sơn cách chúng ta bên này thật gần, ta có cái đồng học chính là hậu trì tử sơn bên trên. Ta đi thôn của hắn bên trong chơi qua, hắn đã từng mang ta đi sơn thần trong động đi dạo qua, ta vừa mới đã cảm thấy nơi này nhìn quen mắt, chỉ là trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Nhìn thấy ao kia nước, ta mới nhớ tới. Vậy các ngươi nói lao yêu tinh là chuyện gì xảy ra mà? Nhậm Thừa ngạch giác đều là mồ hôi lạnh, hậu trì tử sơn bên trên sơn thần động, tương truyền bên trong còn ở một cái lao yêu tinh. Chưa ai từng thấy lao yêu này tinh hình dạng thế nào. Nhưng là tất cả mọi người biết đây là sự thực. Hậu trì tử sơn sơn dưới chân, hết thảy ở 4-5 cái thôn, hàng năm 1 đến 7 tháng 8, những người trong thôn này liền sẽ liên tiếp mất tích. Chỉ cần một khi thất tung liền rốt cuộc không tìm về được. Về sau một cái đi ngang qua nơi đây thầy phong thủy nói, hậu trì tử sơn bên trên sơn thần trong động, cất giấu một cái lao yêu tinh, trong thôn xóm bọn họ rất những người này, đều là bị lao yêu tinh ăn. Người trong thôn liên tiếp mất tích, đây không phải chuyện gì tốt, bởi vậy mấy cái thôn trưởng liền cầu vị thầy phong thủy này, muốn cho hắn đem cái này lao yêu tinh cho diệt trừ. Nhưng là thời phong thủy thực lực quá yếu, cùng sơn thần trong động lao yêu tinh đại chiến sau 3 ngày 3 đêm, cả người làm máu trở về. Hắn nói hắn không làm gì được trên núi lao yêu tinh, chỉ là cùng lao yêu tinh nói chuyện một cái điều kiện. Mỗi 1 năm 7 ngày rằm thời điểm, năm cái thôn muốn cho trong miếu sơn thần cung phụ một nữ tử, khi tân nương, dạng này liền có thể cam đoan 1 năm trong thôn mưa thuận gió hòa, cũng không tiếp tục người mất tích. Bây giờ là niên đại gì? Chẳng lẽ còn có loại chuyện này đang phát sinh sao? Xa xôi địa khu sơn thôn nhà, khẳng định vẫn là có loại chuyện như vậy. Cũng không biết lao yêu này tinh là thật là giả. Trước kia chỗ nào không có hiến tế qua mấy cái nữ nhân, dù sao vừa gặp phải cái gì thần sông a, hai nạn trên biển nhà, chỉ cần để nữ nhân gả thần sông hải thần, liền có thể bảo đảm bình an. Chân thị phúng thứ. Chương 321. Nước sâu thì lục. Chương 321. Nước sâu thì lục. Nhậm Thừa Nhạc Mẫu nói cái tập tục này không biết kéo dài bao nhiêu năm, tóm lại trong khoảng thời gian này, hậu trì tử sơn dưới chân mấy cái kia thôn đều không có nữ nhân. Bọn hắn có thể kết hôn sinh con, toàn bộ nhờ từ bên ngoài mua về, rồi giao người ta liền một đứa con trai, một cái cô vợ trẻ. Nếu là không rồi giao người ta, 2-3 con trai một cái cô vợ trẻ cũng nhiều chính là. Ta mấy năm trước còn nghe nói, chung quanh nơi này nữ hải có chút đều biến mất, khả năng chính là bị những người trong thôn này cho mang đi, cung phụng cho sơn thần trong động lao yêu tinh.
Trần Chi Huyền lần nữa dò xét cái này cái gọi là sơn thần động, nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thấy tương đối rõ ràng âm khí, liền ngay cả yêu khí cũng một chút cũng không nhìn thấy. Hắn là tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm hoặc là lao yêu này sở trưởng về dài ẩn nấp chính mình, bằng không chính là chỗ này căn bản cũng không có cái gì lao yêu tình, hết thảy tất cả toàn bộ đều là cố ý. Trần Chi Huyền chậm rãi hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn liền dừng bước, trước mặt hắn chính là một ao nước, màu xanh nhạt rất thanh tịnh trong suốt. Nhìn xem những này nước, Trần Chi Huyền cúi người, lấy tay múc một thành, sau đó đưa đến dưới mũi người, kết quả người thấy một cỗ mùi tanh nhàn nhạt. Rắn mùi tanh. Nơi này nước vẫn rất sâu nha. Ngươi làm sao thấy được sâu? Nước này nhìn xem thanh tịnh trong suốt, rõ ràng liền rất nhạt. Nước rõ ràng thì cạn, xanh nhạt thì sâu, nước đen thì uyên, thủy lam thì rộng, nước vàng thì gốc. Nếu như nhìn thấy loại nước này thanh tịnh trong suốt, nhưng là nước lại ẩn ẩn xanh lét, tuyệt đối không nên xuống nước. Mặc dù ngươi nhìn xem rất nhạt, nhưng là tối thiểu phải 2-3 mét, chết đối một người đầy đủ. Đối với chúng ta bên này lão nhân cũng là nói như vậy. Nhậm Thừa nhìn Trần Chi Huyền không nói lời nào, có chút lo lắng hỏi, "Trần Bán Tiên, trong nước này có gì đó cổ quái sao?" "Còn có, thê tử của ta thật ở chỗ này sao?" Trần Chi Huyền ừ một tiếng, tuyệt đối ở chỗ này không sai, trung quanh không có, khả năng ngay tại dưới đáy nước này. Nói xong, Trần Chi Huyền đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sâu trong bóng tối, một vệt kim quang vèo một tiếng bay ra ngoài, sau đó, một cái to lớn chuột chết liền tung bay trở về Trần Chi Huyền trước mặt. Trần Chi Huyền đem cái chết chuột ném tới trong nước, chuột chết trên người máu, rất nhanh liền lan tràn chung quanh một mảnh nhỏ thủy vực. Lặng lặng chờ đợi có chừng 5 phút đồng hồ, Trần Chi Huyền chợt phát hiện, nguyên bản trong suốt nước bắt đầu trở nên đục ngầu đứng lên. Nhìn thấy biến hóa như thế, Trần Chi Huyền móc ra một tấm ẩn thân phủ dán tại trên người mình. Nhìn nước này, giống như chẳng những trở nên đục ngầu liền ngay cả thủy vị đều lên tăng. Cảm giác giống như có cái gì đại gia hỏa đến đây. Có phải hay không ngư quá nha? Chẳng lẽ lao yêu tinh chính là một con cá? Sinh hoạt tại trong nước cũng không nhất định là cá, cũng có thể là rắn a một loại đồ vật. Hiện tại nước đã trở nên toàn bộ đục ngầu đứng lên, Trần Chi Huyền đứng tại chỗ không có nhúc nhích, còn thu liễm khí tức. Coi như bùn cắt quay cùng thời điểm, Trần Chi Huyền đột nhiên liền thấy hai đạo ánh sáng màu đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất tại trong bùn. Nhưng là Trần Chi Huyền có thể xác định hắn không có nhìn lầm, đó là một đôi mắt. Trần Chi Huyền nhìn chằm chằm chuột chết xung quanh, không đầy một lát, quả nhiên liền thấy chuột chết khu vực một mét đằng trước, sóng nước động tương đối lợi hại. Rất nhanh một cái mọc đầy vảy màu đen tam giác đầu rắn, từ đáy nước ló ra, mở ra vàng đen giao thoa răng nanh, cắn về phía chuột chết. Đem cái chết chuột nuốt vào trong bụng đằng sau, con rắn này quay người liền muốn đi, lại phát hiện chính mình bỗng nhiên liền không động được. Sau đó từ trong miệng bắt đầu, hắn cảm giác đến một cỗ nóng dực khí tức, rất nhanh, cỗ này nóng dực khí tức liền lan tràn đến toàn thân. Từ trong miệng chuột chết thể nội đột nhiên nhô ra hai đạo xiềng xích, sau đó thật chặt một vòng đem hắc xà thân thể cho quấn quanh. Trần Chi Huyền giơ lên một chút ngón tay, biến mất ở trong nước hắc xà thân thể, liền từ trong nước lộ ra. Cái này căn bản liền không phải một con rắn, mà là một đầu giao long, thân rắn dưới đáy tất cả mọc ra một cái ngắn nhỏ móng vuốt. Mà nó đầu tam giác, cũng không phải rắn độc biểu tượng, mà là có sừng muốn mọc ra, vẫn còn không có mọc ra nhô lên tới. Đây là giao long đi. Ai ra, thật sự dài chân. Xem ra rồng là chân thật tồn tại, trách không được 12 cẩm tinh bên trong có rồng. Cho nên, hậu trì tử sơn dưới chân nữ hài tử, toàn bộ đều là bị hắn ăn. Vừa nhìn liền biết khẳng định không phải nghiêm chỉnh giao long, tuyệt đối là ăn người biến thành. Người nào? Thả ta ra. Giao long cảm giác được thân thể của mình không bị khống chế, thậm chí ngay cả động cũng không động được. Trần Chi Huyền nói hôm qua, là có người hay không hướng ngươi bên này đưa tới một cái mang thai nữ nhân. Giao long quay đầu, lúc này mới nhìn đến Trần Chi Huyền. Mặc dù Trần Chi Huyền liền đứng ở nơi đó không hề động, nhưng là giao long chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mát lạnh, giống như là bị cái gì cự hình hung thú để mắt tới một dạng, hắn không dám động. Ta, đúng vậy, là có. Giao long nhu thuận trả lời. Nàng bây giờ tại địa phương nào? Trần Chi Huyền tiếp tục hỏi. Giao long phun ra lời rắn, nàng đã bị ta ăn hết. Nhậm Thừa cùng Nhậm Thừa Nhạc Mẫu, khi nhìn đến giao long thời điểm liền đã không ôm bất kỳ hy vọng gì, nhưng là hiện tại chân thực nghe được đằng sau, hai người bọn họ vẫn là không có nhìn xuống, thống khổ khóc lên. Con dao này trên thân rồng âm khí tử khí rất nồng nặc, nhưng là ao nước này lại có chút cổ quái, giống như tại giúp con dao này rồng che lấp thiên cơ. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, chung quanh nơi này mấy cái trong thôn đưa tới nữ hài nhi, toàn bộ đều bị ngươi ăn, có phải hay không? Giao long không dám nói dối, chỉ có thể thành thật trả lời, lúc trước đạo sĩ kia muốn tới bắt ta, kết quả bị ta đánh bại, hắn nói muốn ta tha cho hắn một mạng. Nói chỉ cần ta tha hắn, hắn về sau hàng năm đều cho ta cung phụng một nữ hài, là chính hắn đáp ứng trước ta, ta không có ép buộc hắn. Con dao này rồng cùng lúc trước đạo sĩ kia đều không phải là cái gì tốt đồ chơi. Giết nhiều như vậy sinh linh, đáng chết. Trước đó còn chỉ cần tiểu nữ hài nhi, hiện tại mặn chay không kỵ, ngay cả phụ nữ có thai đều ăn. Khẳng định là bởi vì ít người thôi. Một năm một cái, tối thiểu phải ăn 50, 60 người đi. Trần Bán Tiên, tuyệt đối không nên buông tha hắn nha. Người vì bách linh trưởng, mặc dù ăn có thể tăng trưởng tu vi, nhưng cùng lúc ngươi cũng tạo sát nghiệt, phải biết, nhiều như vậy sát nghiệt cùng nhân quả, ngươi đời này đều thành không được rồng. Trần Chi Huyền nhìn xem phiêu phù ở trên mặt nước giao long nói ra. Ta cũng không muốn, nhưng là không có linh khí, nếu như không ăn thì người, ta liền sẽ chết. Trần Chi Huyền nhìn xem đã bình tĩnh trở lại mặt nước, trong nước này có đồ vật gì? Vừa mới ta lại tới đây, tí xíu đều không có phát hiện trên người ngươi yêu khí. Giao long ánh mắt dường như lóe lên một cái, sau đó lắc đầu, không biết, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, căn bản cũng không biết nơi này có thứ gì. Nhìn giao long cái dạng này, Trần Chi Huyền liền biết hắn không có nói thật. ngươi sở dĩ đợi tại trong sơn động này là bởi vì không thể đi ra ngoài đi. Trong nước này đồ vật chẳng những bảo hộ ngươi, còn vì ngươi che đậy thiên cơ. Nếu như ngươi từ nơi này trong sơn động ra ngoài, nghĩ đến thiên đạo liền sẽ phát hiện ngươi đi. Chương 322, 108 tên hòa thượng. Chương 322, 108 tên hòa thượng. Yêu thú một khi bị phát hiện, hơn nữa còn là trên thân nhiễm nhiệt trái yêu thú, khẳng định sẽ bị lôi cho đánh chết. Nghe được Trần Chi Huyền nói như vậy, Giao Long lập tức hiểu, hắn nhịn không được bắt đầu dãy rủa, quằn quại xiềng xích màu vàng liền khóa nó càng chặt. Mà lại lân phiến của nó vừa tiếp xúc với xiềng xích màu vàng, liền có thể cảm giác được cực nóng dương khí, thiêu đốt thân thể của hắn. Ta nói, trong nước này có khỏa Giao Long vừa mới dứt lời một nửa, Trần Chi Huyền liền động thủ phong bế miệng của hắn. Trong hồ có đồ vật gì, một hồi hắn khẳng định sẽ đi điều tra cái rõ ràng, căn bản không cần hắn tới nói. Giật giật ngón tay, Trần Chi Huyền đem Giao Long từ cửa hang đưa ra ngoài, Giao Long thân ảnh vừa ra, bên ngoài bỗng nhiên phong vân đột biến. Lôi vân màu đen ngưng tụ, qua trong giây lát một đạo thô to như thùng nước tiệm điện từ trời rơi xuống, trực tiếp bổ tới Giao Long trên thân. Nhậm Thừa bọn hắn cách hậu trì Tử Sơn không xa, đại khái 30-40 dặm dáng vẻ, liên tiếp không ngừng lôi hưởng, hắn nghe rất rõ ràng. Nguyên lai cái này Giao Long căn bản là ra không được gã làm sai chuyện yêu tình, nguyên lai sẽ có được dạng này báo ứng. Nói đúng là, trong thôn những người kia coi như không tặng người đến, cũng căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện. Chuyện này khẳng định cùng đạo sĩ kia thoát không khỏi liên quan. Đạo sĩ kia là muốn cho Giao Long tha cho hắn một mạng, cho nên mới để cho người ta cùng phụng tiểu nữ. Khả năng hắn cũng không biết, Giao Long căn bản ra không được đi. Liên tiếp 12 đạo lôi, màu đen Giao Long lần này thật biến thành cháy rồng. Trần Chi Huyền còn chứng kiến Giao Long nội đan, tại Thiên Lôi muốn đem viên nội đan này đánh tan trước đó, hắn xuất thủ đem viên nội đan này thu vào. Các loại lôi vân giải tán lúc sau, Trần Chi Huyền đào lên Giao Long bụng, sau đó tại trong dạ dày của hắn phát hiện còn không có bị tiêu hóa xong một bộ nữ nhân xương cốt. Nghĩ đến đây chính là Lưu Tiểu Ngọc thi thể. Đem Lưu Tiểu Ngọc thi thể để qua một bên, Trần Chi Huyền tạm thời cắt đứt phát sóng trực tiếp, xuống nước. Thân thức ngoại phóng, rất nhanh liền dưới đáy nước phát hiện một viên Long Châu, thật Long Châu, chỉ bất quá bên trong còn sót lại năng lượng đã không nhiều lắm. Nghĩ đến Giao Long thời gian dài như vậy khẳng định vẫn luôn tại luyện hóa viên Long Châu này bên trong năng lượng. Viên Long Châu này, Trần Chi Huyền vừa vặn hữu dụng. Thu Long Châu đằng sau, Trần Chi Huyền thả một mùi lửa, đem Giao Long thi thể cho thiêu thành cho tàn, sau đó đem Lưu Tiểu Ngọc thi thể đưa đi Nhậm ra. Nhậm ra bên kia đã báo cảnh sát, Trần Chi Huyền liền để bọn hắn đi tra hậu trì Tử Sơn bên dưới mấy cái kia người trong thôn, bọn hắn tìm hiểu nguồn gốc, quả nhiên bắt được sát hại Lưu Hiểu Ngọc hung thủ. Về phần lúc trước thầy phong thủy, hắn đã chết, không biết bao nhiêu năm. Nhìn thấy đã biến thành bạch cốt Lưu Tiểu Ngọc, Nhậm Thừa cùng hắn nhặt mẫu, trực tiếp vừa khóc chết rồi một lần. Trần Chi Huyền cũng không có ở chỗ này lưu thêm, giải quyết xong sự tình đằng sau liền trở về đạo quán, sau đó lại lần mở ra phát sóng trực tiếp. Trần Bán Tiên, đầm nước kia bên trong đến cùng có đồ vật gì? Ngươi cố ý không để cho chúng ta nhìn, là tìm được thứ tốt gì sao? Đến cùng là cái gì nha? Ta thật quá hiếu kỳ. Có đôi khi biết nhiều như vậy cũng không phải chuyện tốt. Trần Chi Huyền chỉ là cười cười, cũng không trả lời trong phát sóng trực tiếp các thủy hữu tra hỏi, sau đó trực tiếp ném ra cái thứ ba phúc đại. Lần này cướp được phúc đại lại là người quen, Trần Chi Huyền tại Huyền Môn thi đấu thời điểm gặp qua hắn, Thẩm Nam Phong. Trần Bán Tiên tốt, rất vinh hạnh lần nữa cùng ngươi gặp mặt, không biết ngươi còn nhớ hay không cho ta gọi Thẩm Nam Phong. Thẩm Nam Phong vừa nhìn thấy Trần Chi Huyền, lập tức có lễ vân an. Trần Chi Huyền gật gật đầu, ngươi tốt. Thẩm Nam Phong sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, Trần Bán Tiên, sư phụ ta sư minh chết thì chết, đi thì đi, hiện tại chúng ta Thanh Phong đạo quán cũng chỉ có ta một người. Chúng ta ngọn núi này liền gọi Thanh Phong Sơn, trên núi trừ có chúng ta Thanh Phong đạo quán bên ngoài, mặt khác đỉnh núi còn có một cái Liên Hoa tự. Sư phụ ta cùng Liên Hoa tự chủ trì là nhiều năm hảo hữu, bởi vậy ta thỉnh thoảng đều sẽ đi Liên Hoa tự xuyên một chút cửa. Nhưng là 3 ngày trước, ta đi Liên Hoa tự thời điểm, phát hiện Liên Hoa tự đại môn đóng chặt, Liên Hoa tự hương hỏa rất tốt, bởi vậy chưa từng có đóng cửa. Ta lập tức liền cảm thấy không thích hợp, vượt qua đi đằng sau đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi, Liên Hoa tự bên trong chủ trì hòa thượng bao quát tiểu sa di toàn chùa người toàn bộ đều đã chết. Trần Chi Huyền không khỏi ngồi thẳng người, bao nhiêu tên hòa thượng? Ngươi xác định toàn bộ đều đã chết, một người sống đều không có lưu lại. Thẩm Nam Phong gật đầu, đúng vậy, mà lại những hòa thượng này đều không có ngoại thương, chỉ là thời điểm chết trên mặt biểu lộ vô cùng dữ tợn. Ta lập tức liền đem chuyện này báo cáo cho bộ môn đặc thù, bọn hắn cũng trước kia liền đến tiếp nhận chuyện này đằng sau mới phát hiện. Phát hiện Thẩm Nam Phong sau khi nói đến đây bỗng nhiên ra mặt run lên, sắc mặt quái dị rất. Phát hiện cái gì? Trần Chi Huyền không nhịn được thúc giục nói. Thẩm Nam Phong ho khan hai tiếng, nói ra, những hòa thượng này bọn hắn hạ thân đều không thấy. Sống lâu thấy nhiều. Giết nhiều như vậy hòa thượng chính là vì đạt được bọn hắn bộ phận sinh dục. Chẳng lẽ lại cái đồ chơi này thật có thể làm thành thuốc đông y liễu? Thuốc đông y chính là vạn vật cũng có thể làm thuốc. Đến tột cùng là sống bệnh gì a? Phải dùng đến cái đồ chơi này. Các ngươi nói sẽ không phải là có người có ý định trả thù đi. Những hòa thượng này có phải hay không làm cái gì không nên làm sự tình? Hạ thể đều không thấy. Trần Chi Huyền nhíu mày lại, sau đó hỏi Thẩm Nam Phong, trong chùa miếu hết thảy chết bao nhiêu hòa thượng? Nói đến đây, Thẩm Nam Phong mặt mũi bỗng nhiên lại trở nên có chút kỳ quái. Ta cùng Liên Hoa tự bên trong hòa thượng cũng coi là quen biết, Liên Hoa tự bên trong hòa thượng từ trên xuống dưới cộng lại cũng bất quá mới 28 người. Nhưng là ta đem chuyện này báo cáo cho bộ môn đặc thù đằng sau, bọn hắn đem toàn bộ Liên Hoa tự đều lục soát một lần, kết quả lại tìm ra đến không ít thi thể. Cuối cùng, chết tại Liên Hoa tự bên trong hòa thượng, hết thảy có 108 cái. 108 cái. Trần Chi Huyền sờ lên cằm, đây là một cái rất vi diệu số lượng. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Là tại Liên Hoa tự sao? Trần Chi Huyền hỏi Thẩm Nam Phong. Thẩm Nam Phong lắc đầu, chuyện này bộ môn đặc thù tiếp nhận đằng sau ta liền rời đi, hiện tại ta tại Thanh Phong Quan bên trong. Trần Chi Huyền nói báo cái tọa độ cho ta, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Nếu như Trần Chi Huyền phỏng đoán chính xác, Liên Hoa Tự bên trong đoán chừng ẩn giấu đi đại bí mật, mà lại sát hại 108 tên hòa thượng hung thủ, đoán chừng còn giấu ở Liên Hoa Tự bên trong. Cũng không biết những cái kia bộ môn đặc thù người có thể hay không đem cái này hung thủ bắt lại, nếu như bắt không được lời nói, đoán chừng cũng sẽ cùng những hòa thượng kia một dạng chết tại Liên Hoa Tự bên trong. Trần Bán Tiên, ngươi một tới, có phải hay không cũng cảm giác chuyện này phát sinh quỷ dị? Thẩm Nam Phương hỏi. Trần Chi Huyền nhìn xem niên kỷ rất nhỏ Thẩm Nam Phong đống nhiên nở nụ cười, vậy còn ngươi? Ngươi nếu tới tìm ta, khẳng định chính là nghĩ tới điều gì, những cái kia bộ môn đặc thù người, có phải hay không giải quyết không được hung thủ? Các ngươi đây là đang đánh cái gì bí hiểm nha? Chẳng lẽ các ngươi đã biết hung thủ là người nào? 108, 108 La Hán sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Không có khả năng trực tiếp công bố sao? Chúng ta nghe cảm giác có chút khó chịu. Chết 108 cá nhân, hơn nữa còn đều là bị cắt bộ phận sinh dục mà chết, ta cảm giác đây cũng là tại báo thủ. Chương 323. Thì sen pháp khí chương 323, thì sen pháp khí Thẩm Nam Phong ngượng ngùng, gãi đầu một cái, ta cũng không biết có phải hay không ta muốn nhiều lắm, tóm lại ta cảm giác cái này 108 tên hòa thượng chết, vô cùng không đơn giản 108, cái số này thật sự là quá nhạy cảm, lại thêm lại là Phật giáo, không thể không khiến ta muốn quá nhiều. Trần Chi Huyền nhìn xem Thẩm Nam Phong, ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống. Thẩm Nam Phong nhận lấy ủng hộ, hít một hơi thật sâu đằng sau nói ra, có thể là cái này 108 tên hòa thượng bí mật, luyện chế ra tà khí, thì sen pháp khí. Nói không sai. Trần Chi Huyền nói cho hết lời, liền đã xuất hiện ở Thẩm Nam Phong bên người. Thẩm Nam Phong năm nay mới 14, tuổi còn nhỏ không nhưng thấy nhiều biết rộng, tâm tư còn phi thường tình tế tỉ mỉ, Trần Chi Huyền thật đối với hắn lên lòng yêu tài. Chỉ tiếc Thẩm Nam Phong đã có sư thừa, Trần Chi Huyền cũng không tốt đoạt người khác chỗ yêu. Thì sen pháp khí là cái gì nha? Ta biết, là dùng người sống làm, sống nữ nhân hạ thể làm. Miễn điện bên kia có người cung phụng cái đồ chơi này mà, cho nên nguyện ý ra giá cao cất giữ. Cho nên, cái kia 108 tên hòa thượng đều làm loại vật này, cho nên bị người cho trả thù. Đoán chừng trả thù không phải người sống. Người sống làm chẳng lẽ còn muốn sống đào xuống tới sao? Thì sen pháp khí là lấy chưa xuất các thiếu nữ bộ phận sinh dục cắt bỏ, bào chế mà thành. Toàn bộ bào chế quá trình vô cùng cực kỳ tàn ác, mà lại toàn bộ bào chế trong quá trình nhất định phải cam đoan người này còn sống. Nếu như chết coi như thất bại, nếu như còn sống cắt lấy thì sen, như vậy ký chủ cũng chỉ có một cái chết. Trần Chi Huyền cầm điện thoại nhìn xem phát sóng trực tiếp nói ra, chuyện kế tiếp đoán chừng phát sóng trực tiếp không được nữa, loại chuyện này bình thường đều là cơ mật. Cho nên, phát sóng trực tiếp liền đến nơi này. Nói xong, Trần Chi Huyền trực tiếp liền đóng lại phát sóng trực tiếp. Đi thôi, mang ta đi Liên Hoa Tự. Trần Chi Huyền nhìn về phía bên người Thẩm Nam Phong. Thẩm Nam Phong gật đầu, cho Trần Chi Huyền chỉ một cái phương hướng. Sư phụ ngươi khi còn sống cùng Liên Hoa Tự chủ trì là bằng hữu. Trần Chi Huyền đi tại Thẩm Nam Phong bên cạnh hỏi. Thẩm Nam Phong gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Sư phụ ta cưới hạc đi Tây Phương đã 3 năm, hắn chết không bao lâu, Liên Hoa Tự tiền nhiệm trụ trì cũng qua đời. Chuyện này sư phụ ta không có khả năng biết, nếu như biết, hắn khẳng định sẽ nói ra được. Thẩm Nam Phong đối với mình sư phụ vẫn là vô cùng tín nhiệm. Trần Chi Huyền sau khi nghe xong, luôn luôn một từ. Tại tiền nhiệm trụ trì sau khi chết đi, Liên Hoa Tự có cái gì lớn biến động? Thẩm Nam Phong suy nghĩ một chút, dù sao khi đó niên kỷ của hắn còn rất nhỏ, mới 11 tuổi. Mặc dù cùng Liên Hoa Tự đều tại trên một đỉnh núi, nhưng là một cái hương hỏa cường thịnh chùa miếu, một cái khác là xuống dốc đạo quán, không có sư phụ hắn cùng Liên Hoa Tự trụ trì, hai bên sinh ra gặp nhau liền không lớn. Sư phụ còn tại thời điểm, ta đi tương đối nhiều, khi đó Liên Hoa Tự chỉ có 7-8 cái hòa thượng, mà lại tuổi tác đều thật lớn. Về sau sư phụ ta qua đời 1 năm sau, có một lần ta đói 3 ngày bụng, thật sự là nhịn không được mới đi Liên Hoa Tự muốn cho bọn hắn mượn một chút lương thực. Các loại lần kia ta lại đi thời điểm, trong chùa miếu người liền có thêm không ít, mà lại đều là một chút khuôn mặt xa lạ. Còn có trước đó quen thuộc hòa thượng đại bộ phận đều không thấy, chỉ có 3 cái tại, đúng rồi, hiện tại chủ trì chính là 3 người bọn hắn bên trong một cái. Thẩm Nam Phong đem những này sau khi nói xong, lại có chút do dự, nhìn Trần Chi Huyền ra hiệu hắn tiếp tục nói đi xuống, hắn mới nói, không biết có phải hay không là ảo giác của ta, ta luôn cảm giác thêm ra tới những hòa thượng kia có chút là lạ. Trên người của bọn hắn đều có một cố kỳ quái hương vị, mà lại, cùng trước kia ta tại Liên Hoa Tự bên trong nhận biết hòa thượng cũng không giống nhau, dù sao chính là rất kỳ quái. Thẩm Nam Phong cũng nói không ra cái nguyên cớ, chỉ có thể dùng kỳ quái 2 chữ này thay thế. Trần Chi Huyền lại có chút minh bạch Thẩm Nam Phong ý tứ, hắn suy nghĩ một chút nói ra, thì ngay cả pháp khí thế nhưng là tà khí, mà lại sẽ làm loại pháp khí này hơn phân nửa đều là lạt ma. Cho nên ngươi cảm thấy là lạ những người kia, bọn hắn có thể là lạt ma. Lạt ma là mật tông đệ tử, là đại thừa Phật giáo, mà hòa thượng thì là tiểu thừa, bởi vậy 2 loại quy củ có chút không giống. Tỷ như lạt ma là có thể ăn thịt nhưng là cùng còn lại không được. Thẩm Nam Phong giờ mới hiểu được tới, chính mình cảm thấy chỗ không đúng là nơi nào, mình tại những hòa thượng kia trên thân ngửi được không phải cổ quái hương vị, mà là vị thịt. Chỉ là cùng bình thường ăn thịt hương vị không giống với, cho nên hắn lúc trước mới không có đoán được. Cái kia, chế tác thịt sen pháp khí quá trình là không phải rất tàn nhẫn a? Thẩm Nam Phong nhìn bên cạnh Trần Chi Huyền, đống nhiên mở miệng hỏi. Trần Chi Huyền có chút kỳ quái, ngươi nếu biết thịt sen pháp khí, làm sao lại không biết phương pháp chế luyện đâu? Thẩm Nam Phong gãi đầu một cái, ta biết hết thảy, đều là từ sư phụ ta trong miệng biết đến. Có thể là niên kỷ quá lớn nguyên nhân, một số thời khắc hắn nói chuyện đều là mơ mơ màng màng, ta biết không phải rất toàn diện. Thẩm Nam Phong là sư phụ hắn quan môn đệ tử, thu Thẩm Nam Phong làm đồ đệ thời điểm, hắn đều đã 108 tuổi, đích thật là tuổi tác quá già. Trần Chi Huyền ồ một tiếng, đối mặt như thế một cái có chuyện nhờ biết muốn hậu bối, hắn hay là rất nguyện ý đề điểm đổi câu. Ta không biết Liên Hoa tự bên trong những người này là thế nào chế tác thịt sen pháp khí, nhưng ta biết phương pháp là phi thường tàn nhẫn. Chế tác thịt sen pháp khí cần 4 bước, mỗi một bước đều có thể sẽ đánh mất sinh mệnh. Biến thái nhất chính là sau 3 bước, đầu tiên là cho những thiếu nữ kia quán chú độc thảo cùng độc trùng, để cả hai rằng có tương sát. Bởi vì đều là độc trùng cùng độc thảo, liền một bước này, người còn sống sót cũng rất ít. Đằng sau chính là chín chương tiểu luyện, cũng gọi không hợp cùng lô, chính là để thiếu nữ ban ngày ngồi tại trên mặt băng, ban đêm ngồi tại trên lò nướng. Như vậy sau 18 ngày, thiếu nữ này còn chưa chết, liền xem như thịt sen đại thành, có thể đào sen. Tóm lại, bị đào sen đằng sau, những thiếu nữ này liền không có giá trị lợi dụng, cơ bản đều bị xử lý. Trần Chi Huyền thở dài một tiếng. Hắn ở tu chân giới đã từng gặp được một cái quỷ tu, nàng chính là khi còn sống bị chế tác thành thịt sen pháp khí. Sau khi chết quỷ hồn lại trốn thoát, đằng sau tu vi đại thành đằng sau, trong vòng một đêm đổ hơn phân nửa phản âm Phật giáo. Cuối cùng càng là tự bạo, lôi kéo không ít Phật giáo đại năng cùng chết. Lần kia đằng sau, tu chân giới phản âm Phật kém chút không có trực tiếp băng tán. Thẩm Nam Phong nghe thẳng nhíu mày, chẳng lẽ cái kia 108 tên hòa thượng đều tham dự trong đó sao? Trần Chi Huyền gật đầu, khẳng định là quỷ hồn đều là trở về báo thù, nếu như không oán không cừu, ta muốn, các nàng hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo người khác. Vậy bọn hắn thật là đáng chết, Trần Bán Tiên nếu không chúng ta không đi đi, chuyện này dừng ở đây tính toán, dù sao bọn hắn chết cũng không oan uổng. Thẩm Nam Phong tức giận nói ra, ta đi Liên Hoa tự cũng không phải vì cho những hòa thượng kia báo thù, bọn hắn không xứng. Ta là muốn đưa những thiếu nữ kia một đường. Thì ra là như vậy nha, vậy ta cũng đi, ta nhiều niệm mấy lần siêu độ chú cho các nàng, hy vọng tiếp sau bọn hắn đừng lại gặp được đám cặn bã này. Chương 324. 9 tầng thiết tháp chương 324, 9 tầng thiết tháp hai người nói chuyện, đổi qua một chỗ ngoặt, liền thấy phía trước cách đó không xa, giữa sườn núi một tòa chùa miếu. Tòa chùa miếu này tu sửa cực kỳ hoa lệ, từ cửa ra vào mãi cho đến chân núi còn tu cầu thang. Có thể nhìn thấy những cái kia âm khí cùng oán khí sao? Trần Chi Huyền chỉ vào Liên Hoa tự trên không cái kia đen ngịt một mảnh, hỏi bên người Thẩm Nam Phong. Thẩm Nam Phong nhìn qua, sau đó lắc đầu, không có, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Trần Chi Huyền ừ một tiếng, không có lại nói tiếp, xem ra Liên Hoa tự bên trong quỷ, tu vi không thấp. Liên Hoa tự bên trong, bây giờ còn có 3 năm cái bộ môn đặc thù người ngay tại trong chùa tán loạn, cũng không biết đang tìm cái gì. Nghe được đại môn bị đẩy ra thanh âm, tất cả mọi người quay đầu, vừa bạn thấy được Trần Chi Huyền. Muốn nói trước kia, bộ môn đặc thù người không có mấy cái nhận biết Trần Chi Huyền, nhưng là Tĩnh Dương Tĩnh Hàm cùng Khương Thừa Tuyên ba người tại Huyền môn thi đấu thời điểm ra thật là lớn một lần đầu ngọn gió. Từ đó về sau, ba người bọn hắn cùng sư phụ của bọn hắn Trần Chi Huyền liền bị tất cả người trong Huyền môn quen biết. Lần này dẫn đội đến Liên Hoa tự chính là một cái họ Hùng tên là Hùng Uy, bọn hắn mặc dù tiếp nhận Liên Hoa tự sự tình, nhưng là mấy ngày qua, bọn hắn tí xíu manh mối đều không có đạt được. Ngay tại vào đầu, nhìn thấy Trần Chi Huyền, đều cảm giác là gặp được cứu tinh. Trần Bán Tiên, nguyên lai là ngươi nha, thất kính, ta gọi Hùng Uy, ngươi gọi ta gấu nhỏ liền tốt. Hùng Uy vội vàng một đường chạy chậm, đi vào Trần Chi Huyền bên người, nắm Trần Chi Huyền trên tay bên dưới đong đưa. Nhìn trước mắt hơn 40 tuổi, một mặt râu quai nón, thân cao 1m9 Hùng Uy, cái kia gấu nhỏ, Trần Chi Huyền cũng có chút không gọi được. Không, cái kia gấu nhỏ a, các ngươi mấy ngày nay tra được cái gì? Trần Chi Huyền hỏi. Vừa nhắc tới chính sự, Hùng Uy trên mặt biểu lộ nghiêm túc không ít, những hòa thượng này đều là bởi vì ở trong giấc mộng bị cắt mất bộ phận sinh dục tươi sống đau chết. Nhưng là trừ cái đó ra, chúng ta cái gì cũng không có phát hiện. Trần Chi Huyền chỉ phía trên bầu trời, các ngươi có thể nhìn thấy phía trên này có âm khí cùng oán khí sao? Hùng Uy cùng mấy cái đội viên đều ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó cùng nhau lắc đầu, Hùng Uy nói không có khả năng đi. Đây không phải chùa miếu sao? Làm sao có thể có âm khí cùng oán khí? Hùng Uy bọn hắn cũng không nhìn thấy. Trần Chi Huyền sờ lên cái cằm, sau đó cho Thẩm Nam Phong ngáy mắt. Thẩm Nam Phong liền đem thịt sen pháp khí sự tình nói. Hùng Uy nghe được sau chuyện này, con mắt lóe lên một cái, sau đó tới gần Trần Chi Huyền, Trần Bán Tiên, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi một chút. Đại ca của ta Hùng Võ cũng là tại bộ môn đặc thù, nhưng là hắn cấp bậc cao hơn ta, là tại biên phòng hành động. Đại khái một tháng trước, cách nơi này đại khái trên dưới 100 cây số địa phương, đại ca của ta hắn đã từng mang theo một đội người, phát hiện một cái vạn người hố. Vạn người trong hầm thi cốt toàn bộ đều là nữ nhân, mà lại cái kia vạn người hố là vô duyên vô cớ xuất hiện, lúc đó là có người nói là phát sinh cỡ nhỏ địa chấn, liền đem những người này sự cố cho chấn đi ra. Nhưng là, hiện tại nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta cảm thấy nơi đó vạn người hố, khả năng cùng cái này thì sen pháp khí thoát không khỏi liên quan. Thanh Phong Sơn vị trí vốn chính là biên cảnh, phát hiện vạn người hố địa phương, ngay tại biên giới bên cạnh bên trên, thuộc về loại kia đi hai bước liền ra nước ngoài loại kia. Lại thêm thịt sen pháp khí làm được đều là bán cho người ngoại quốc, Trần Chi Huyền cũng cảm thấy Liên Hoa tự cùng vạn người hố khả năng thoát không khỏi liên quan. Chỉ là, vạn người hố xuất hiện thật sự là quá mức trùng hợp. Có thể từ vạn người trong hố đi ra, tối thiểu nhất cũng phải là quỷ đế tu vi, chắc không được hoa sen này chỗ bên trên âm sát chi khí người bình thường không nhìn thấy. Xem ra cái này quỷ đế đoán chừng bây giờ còn đang Liên Hoa tự bên trong. Đi, đại khái sự tình ta đã rõ ràng, chuyện này các ngươi đoán chừng không giải quyết được. Có thể từ vạn người hố đi ra, thực lực khẳng định không kém, chuyện này tạm thời giao cho ta, các ngươi còn có Thẩm Nam Phong, các ngươi hiện tại cũng rời khỏi Liên Hoa tự. Trần Chi Huyền đối với Hùng Y nói ra. Hùng Y cũng biết chuyện bây giờ tính nghiêm trọng, bọn hắn ngay cả hung thủ lưu lại khí tức đều không phát hiện được, cưỡng ép lưu tại Liên Hoa tự bên trong, cũng chỉ là cho Trần Chi Huyền cản trở. Đi, vậy chuyện này liền nhờ ngươi. Hùng Uy lập tức chào hỏi các đội viên thối lui ra khỏi Liên Hoa tự. Thẩm Nam Phong rất muốn để lại xuống tới quan sát, nhưng là cũng biết thực lực của mình, chỉ có thể ủ rũ túi đầu đi theo Hùng Uy cùng rời đi. Các loại Hùng Uy bọn hắn toàn bộ đều lui ra ngoài, Trần Chi Huyền vung tay lên, tại trong chùa hạ một đạo phong ấn. 108 tên hòa thượng thi thể không có lôi đi, nhưng là đều đã chỉnh lý tốt, bài phóng tại chùa miếu trong đại điện. Trần Chi Huyền vừa mới đi vào, liền thấy cái này 108 tên hòa thượng tử thi phía trên hơn 2 thước chỗ, đều tung bay một cái quỷ hồn. Những quỷ hồn này trên thân đều có màu đỏ thấm xiềng xích, trên xiềng xích tản mát ra cực nóng viêm khí, đem những này hòa thượng quỷ hồn đốt hoa hoa gọi bậy. Đau quá a, quá đau, mau cứu ta, thả ta đi, thả ta, ta biết sai. Trong đại điện tràn đầy quỷ hồn thống khổ kêu gào thanh âm, Trần Chi Huyền không để ý đến bọn hắn, mà là từng bước một hướng phía trong đại điện cung phụng to lớn Phật tượng đi đến. Mà khác trong chùa miếu Phật tượng, liền xem như hương hỏa không cường thịnh, cái kia quanh thân cũng sẽ có một tầng nhàn nhạt Phật quang bao phủ. Mà cái này một tòa Phật tượng to lớn, một tia kim quang đều không có, ngược lại toàn thân đều là âm khí màu đen cùng sát khí. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy đây là một tôn tà Phật. Trần Chi Huyền vây quanh tôn này Phật tượng to lớn vòng vo hai vòng, sau đó đưa tay đập vào Phật tượng ngồi xếp bằng trên một cái chân. Răng rắc một tiếng, Phật tượng chân bị Trần Chi Huyền đập nát một khối lớn, lộ ra bên trong đen xỉ cửa hang. Hang động này xuất hiện trong nháy mắt, Trần Chi Huyền tựa hồ nghe đến bên tai có vô số nữ nhân âm thanh kêu to. Tổn thương 108 tên hòa thượng hung thủ, đoán chừng ngay tại trong động này. Từ cửa vào đi vào, ngay từ đầu rất hẹp, càng về sau thông đạo liền càng lúc càng lớn, không sai biệt lắm đi 4-5 phần trùng, Trần Chi Huyền bén nhạy người thấy một cỗ có chút cổ quái hương vị. Nói là thảo dược lại không giống, giống như là đắng chát mùi thuốc bên trong xen lẫn một chút thi khí hương vị. Sự thật chứng minh Trần Chi Huyền khíu giác vẫn là vô cùng bén nhạy, hắn lại đi về trước một phút đồng hồ, rẽ ngoặt một cái mà đằng sau, liền đi tới một cái đặc biệt trống trải hang động. Hang động này không sai biệt lắm có cái sân bóng rổ lớn như vậy, cũng rất cao. Hang động chính giữa trưng bày một cái dùng kim loại màu vàng chế tạo thành tháp cao. Tháp này hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một loại giống như bình đài một dạng đồ vật, mỗi một tầng trên bình đài đều để đó đồ vật. Những vật kia cùng đầu gỗ nhan sắc không sai biệt lắm, lớn nhỏ, hình dạng đều không giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ, trên những vật này đều tràn ngập đại lượng âm sát chi khí. Trần Chi Huyền lập tức hiểu, đây chính là những cái kia chế tác tốt thịt sen pháp khí. Mỗi một cái tiểu xảo thịt sen pháp khí phía sau đều là một cái sống sờ sờ thiếu nữ, tháp này hết thảy 9 tầng. Mỗi tầng tháp bên trên đều bày đầy những này thịt sen pháp khí, Trần Chi Huyền cẩn thận một chút, hết thảy 48 cái. 48 cái, liền đại biểu 48 cái nhân mạng. Cái này cũng đều là thành công không có kiên trì nổi chết mất còn không biết có bao nhiêu. Chương 325. Địa ngục leo ra ác quỷ chương 325, địa ngục leo ra ác quỷ nhìn thấy không? Đây chính là những cái kia nhân tạo giới nghiệt. Một đạo thanh âm không linh bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Chi Huyền bên hai. Trần Chi Huyền gật đầu, thấy được, cho nên cái kia 108 tên hòa thượng chết không lỗ. Nghe được Trần Chi Huyền lời nói, đứng tại Trần Chi Huyền nữ nhân bên cạnh bỗng nhiên có nhiều hứng thú đánh giá Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền quay đầu, cùng nữ nhân đối mặt. Nữ nhân này con mắt là màu vàng nhưng là Trần Chi Huyền nhìn ra, nàng không đơn thuần là kim đồng quỷ đế, hay là nửa bước quỷ tiên. Ngươi người này, ngược lại là cùng những cái kia miệng đầy đại nghĩa lao đạo lỗ mũi châu khác biệt, nhìn thấy ta, vậy mà không có mở miệng muốn đánh muốn giết. Nữ quỷ phi thường tò mò nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền. Ngươi chỉ là báo thù mà thôi, lại không có sát hại vô tội, ta tại sao muốn đánh muốn giết? Cái này 108 tên hòa thượng đều đã chết, ngươi còn có bao nhiêu cửu nhân? Trần Chi Huyền hỏi nữ quỷ. Nữ quỷ vừa nghe đến vấn đề này, trong mắt liền hiện lên một tia hàn mang, có nhiều lắm, trong nước, nước ngoài chung vào một chỗ còn có mấy trăm hơn ngàn người. Bọn hắn những người này có một đầu hoàn chỉnh truyền thâu liên, lừa bán tiểu nữ, sau đó đưa đến những cái kia loa trong tay, tại do những cái kia lạt ma luyện chế thành những này thịt sen. Đằng sau tại có người liên hệ người mua, đem những này thịt sen bán đi. Mỗi một vòng đều có rất nhiều người, những người này ta một cái cũng sẽ không buông tha. Nữ quỷ trong mắt lóe lên một vòng khát máu hung quang. Trần Chi Huyền nhíu mày, không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy tham dự vào loại chuyện này bên trong. Nhìn thấy Trần Chi Huyền nhíu mày, nữ quỷ ha 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 nở nụ cười, từ xưa tiền tài động nhân tâm, ngươi cho rằng những này thị sen pháp khí cũng chỉ là đơn giản như vậy sao? Những này thị sen chế tác sau khi hoàn thành, sẽ có chuyên môn lạt ma đối với nó khai quang, những vật này mời về nhà đằng sau, có thể mang đến tài vận cùng phúc vận. Cho nên, mới có nhân hoa tiền mua những này thị sen trở về cung phụng. Liên cùng Thái Quốc nuôi tiểu quỷ không sai biệt lắm, chỉ bất quá những này thị sen càng thêm thưa thớt, lại thêm bị lạt ma từng khai quang, trên cơ bản sẽ không phản vệ, sẽ chỉ cầu nhân đến nhân. Vật như vậy, tự nhiên đáng giá ngàn vàng, coi như giá trị thiên kim, cũng sẽ có người đoạt vỡ đầu đi mua. Vạn người hô xuất hiện có liên hệ với ngươi sao? Trần Chi Huyền hỏi nữ quỷ. Nữ quỷ trong mắt đống nhiên hiện ra một tia thâm trầm đau thương, nàng gật gật đầu, đúng vậy, cùng ta có quan hệ. Cái kia vạn người hô đắp lên 100 cái lạt ma liên thủ phong ấn, chúng ta đều bị phong ấn ở trong đó, hồn phách mỗi phút mỗi giây đều nhận được giày vò, lại không cách nào chạy ra. Chúng ta đều đã chết, cứ như vậy bọn hắn cũng không chịu buông tha chúng ta, chẳng những phong ấn còn động tay chân, muốn để chúng ta hồn phi phách tán. Chúng ta tự nhiên muốn phản kháng, chúng ta không muốn liền những cái kia biến mất ở trong thiên địa. Như thế nào phản kháng, Trần Chi Huyền cũng không có hỏi, nhưng là hắn cũng phỏng đoán không sai biệt lắm. Vạn người trong hố chỉ xuất tới một nửa bước quỷ tiên, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Tại dưới loại tình huống này, coi như không phản kháng, chúng ta sớm muộn cũng sẽ hôi phiên diệt, vậy không bằng tập hợp đủ tất cả chúng ta lực lượng, phản kháng một chút thử một chút. Thực lực yếu liền bị thực lực mạnh thôn vệ, thực lực mạnh thẳng đến thôn vệ không được người khác đằng sau, tự nguyện bị những người khác thôn vệ. chúng ta toàn bộ đều là tự nguyện bị thôn vệ, không ai có dị nghị, cuối cùng chỉ có ta trở thành cuối cùng sống sót một cái kia. Ta là từ địa ngục leo ra, báo thù ác quỷ, trên người của ta lưng đeo hơn bạn cái nhân mạng, bọn hắn những người này ta một cái cũng sẽ không dung tha. Cái này 108 tên hòa thượng, bọn hắn chỉ là món ăn khai vị, ta chẳng những muốn giết bọn hắn, còn muốn cho hồn phách của bọn hắn vĩnh viễn không an bình. Nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói ra, thuần kim sắc con người trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, vô biên oán khí từ trên người hắn tiết lộ ra ngoài. Kim loại dựng 9 tầng tháp cao đều bị cô oán khí này chấn phát sinh rung động. Trên bạn người ngưng tụ ra oán khí, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được rất giật mình. Chuyện này ta không gặp qua hỏi, nhưng là ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi không thể thương tổn người bình thường. Báo xong thù đằng sau còn muốn lập tức xuống đất phủ đi, ngươi chuyện này, ta sẽ cùng bộ môn đặc tù người nói, đoán chừng bọn hắn hẳn là sẽ không còn ngươi, sẽ còn cho ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Trần Chi Huyền đối với nữ quỷ nói ra. Bộ môn đặc thù người, liền xem như muốn quản cũng không quản được, mấy người bọn hắn chung vào một chỗ đều không phải là vị này nửa bước quỷ tiên đối thủ. Nữ quỷ khí thế trên người đột nhiên vừa thu lại, ngươi nói thật. Tự nhiên là thật, chỉ bất quá ngươi phải biết, thôn vệ hơn vạn hồn phách, lại sát hại hơn 1000 người mệnh, đoán chừng ngươi về sau đều muốn bán cho địa phủ, không còn có tự do. Quỷ tiên tại địa phủ liền đã có thể trở thành âm binh, lại thêm trên người nặng nhiệt trái cuốn thân, chuyển thế đầu thai đoán chừng là không có khả năng, vậy cũng chỉ có hai con đường đi. Hoặc là bên dưới 18 tầng địa ngục, hoặc là bán mình làm nô. Xuống địa ngục coi như không còn có ngày nổi danh, nếu như bán mình làm nô lời nói, khẳng định là không có tiền công, nhưng là tóm lại còn có một chút hy vọng sống. Nếu là thực lực đủ mạnh lời nói, trở thành âm sai, về sau cũng có thể có tiền lương. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể để cho ta báo thủ, như thế nào đều tốt. Nữ quỷ lập tức nói ra. Nàng vốn là không có ôm còn có thể sống ý nghĩ, nàng đã sớm nghĩ kỹ, đợi đến báo thủ rửa hận đằng sau, liền muốn tự sát. Trần Chi Huyền đưa mắt nhìn nữ quỷ rời đi, trước khi đi còn hỏi nàng danh tự. Tiêu Nhã. Tiêu Nhã rời đi, còn mang đi cái kia 108 tên hòa thượng quỷ hồn. Trần Chi Huyền đợi nàng rời đi về sau, mới đi ra khỏi Liên Hoa tự. Hùng Uy cùng Thẩm Nam Phong bọn hắn còn chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Trần Chi Huyền hai tay trống không đi ra, đều có chút không hiểu. Hùng Uy hỏi, hung thủ đâu? Trần Chi Huyền nói bị ta thả đi. Cái gì? Nàng thế nhưng là giết chết 108 cá nhân, Trần Bán Tiên, ngươi sao có thể thả nàng đi? Thẩm Nam Phong không vui, vì cái gì không thể thả nàng đi? Ngươi cũng không nghĩ một chút những hòa thượng kia đều làm cái gì? Các nàng chỉ là trở về báo thù rửa hận, ta không cảm thấy Trần Bán Tiên thả các nàng đi là cái sai lầm. Hùng Uy quang nghĩ đến 108 tên hòa thượng thi thể, hoàn toàn quên vừa mới thị sen pháp khí sự tình, hiện tại kinh qua Thẩm Nam Phong nhắc nhở, hắn mới phản ứng được. Thật xin lỗi a, Trần Bán Tiên, là ta trong lúc nhất thời quên đi, là ta thất lễ. Hùng Uy vội vàng cấp Trần Chi Huyền xin lỗi. Trần Chi Huyền chỉ là đem Tiêu Nhã nói tới lần nữa cùng Hùng Uy nói một lần, lần này Hùng Uy trên gương mặt kia đỏ, ngay cả màu đen đặc làn da đều che giấu không được. Chuyện này các ngươi cũng đừng hỏi, ta cùng Lý Bộ trưởng nói một chút, còn có cái kia vạn người trong hố thi thể các ngươi hay là móc ra toàn bộ đều một lần nữa mai táng đi. Trần Chi Huyền không khách khí đối với Hùng Uy nói ra. Dù sao bảo hộ người bình thường, cùng tà môn đối kháng là bọn hắn những này bộ môn đặc thủ chuyện nên làm. Kết quả tại những người này dưới mí mắt, vậy mà phát sinh thảm liệt như vậy sự tình, đây là bọn hắn thất trách. Cho nên, Tiêu Nhã lần này muốn báo thù, nước ngoài sự tình hắn không có cách nào nói chuyện, nhưng là trong nước những cái kia hỏng lật ma, bọn hắn đều đáng chết. Mở rộng cánh cửa tiện lợi, thay những cái kia chết thảm thiếu nữ mai táng thi cốt, đây là bọn hắn phải làm. Chương 326. Hắc Long đáy giếng chương 326. Hắc Long đáy giếng sự tình phía sau giao cho Hùng Uy bọn hắn sau, Trần Chi Huyền vốn là muốn rời đi, nhưng nhìn có chút lưu luyến không rời Thẩm Nam Phong. Lại nghĩ đến muốn Trần Chi Huyền sau đó hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng hắn đi, cùng hắn cùng đi trong đạo quán sinh hoạt. Thẩm Nam Phong nghe được Trần Chi Huyền vậy mà nguyện ý dẫn hắn đi, lập tức cao hứng kém chút nhảy dựng lên, hắn thật không muốn một người ở tại trong đạo quán thật rất nhàm chán. Nhưng là cao hứng qua đi, hắn lại có chút do dự. Ta từ nhỏ đã tại Thanh Phong quan lý trưởng lớn, nói thật, ta vẫn rất không bỏ được nơi này, sư phụ chưa hề nói để cho ta một mực trông coi đạo quán, ta hẳn là có thể rời đi nơi này. Chỉ bất quá trong đạo quán muốn thu thập đồ vật còn có rất nhiều, Trần Bán Tiên, ngươi có thể hay không cho ta 2 ngày thời gian nha? Ta muốn đem trong đạo quán sự tình đều xử lý tốt, sau đó lại đi theo ngươi rời đi. Thẩm Nam Phong có chút xấu hổ, mặc dù sợ sệt Trần Chi Huyền sẽ chê hắn phiền phức không mang theo hắn đi, nhưng là Thẩm Nam Phong vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Có thể đi theo Trần Chi Huyền dạng này người có bản lĩnh, Thẩm Nam Phong cảm thấy mình nhất định có thể học được rất nhiều việc. Sư phụ đã không có ở đây, nhưng hắn đối với đạo thuật hay là rất ưa thích, hắn không muốn như vậy dừng bước. Trần Chi Huyền gật đầu, đương nhiên có thể, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, để cho ngươi hảo hảo thu thập một chút đồ vật, 3 ngày sau đó lại đến tiếp ngươi, thế nào? Thẩm Nam Phong cao hứng gật đầu, tốt, tạ ơn Trần Bán Tiên, ta cái này trở về thu dọn đồ đạc. Nói xong, giống như là sợ sẽ chậm trễ thời gian một dạng, Thẩm Nam Phong quay người liền chạy chậm đến trở về Thanh Phong Quan. Thẩm Nam Phong cùng Trần ở giữa duyên phận không cạn, mà lại nếu đều đụng vào trước mặt hắn như vậy, hắn cũng nghĩ nhìn xem hai người này đến cùng có cái gì gấp mắc. Hiện tại hai người đều tại trong đạo quan của hắn, cũng có thể thuận tiện quan sát một chút, nhìn giữa hai người này đến cùng là chính duyên hay là nghiệt duyên. Cái này hai tiểu hài đều thật không tệ, cho nên hắn muốn nhìn một chút, nếu như là chính duyên lời nói, như vậy hắn liền không nhúng tay vào chuyện này, nếu như là nghiệt duyên, thừa dịp mới quen, hắn có thể giúp hai người chặt đứt nghiệt duyên. Như vậy cũng coi là kéo hai người một thành. Chủ yếu nhất là Trần không có, cái kia một hồn, bây giờ tại Thẩm Nam Phong thể nội, Trần Chi Huyền muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không để cho Trần hồn phách quý vị. đưa mắt nhìn Thẩm Nam Phong rời đi về sau, Trần Chi Huyền trực tiếp truyền tống về đạo quán. Lần này hắn trực tiếp truyền tống đến đạo quán trong viện, vừa mới đứng vững, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được đen trong giếng phát ra một tia long khí. Đoán chừng là đen trong giếng nghiệt long, cảm thấy trong tay hắn long châu, cho nên lần này long khí ba động vô cùng mãnh liệt. Trần Chi Huyền nheo mắt lại, hai bước đi tới đen bên giếng bên cạnh, nhìn xuống, lần nữa thấy được đáy giếng chỗ sâu, tựa hồ có lân phiến màu đen đang nhấp nháy lấy qua mang, đằng sau lóe lên một cái rồi biến mất. "Sư phụ, ngươi trở về." Chính nhìn xem, Trần Chi Huyền sau lưng bỗng nhiên truyền đến tĩnh dương thanh âm. Trần Chi Huyền thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn lại tĩnh dương, liền phát hiện tĩnh dương tu vi tựa hồ là tăng lên một chút. Trần Chi Huyền nhẹ gật đầu, xem ngươi thực lực tựa hồ là tăng cường không ít. Tĩnh dương cũng thật cao hứng, gật đầu nói, đúng vậy à, từ khi làm đi vô thường đằng sau, Hắc Bạch vô thường lúc mỗi ngày đều cho ta phân ra bụ. Ta mấy ngày nay vẫn luôn tại đưa quỷ hồn đi địa phủ, cho nên nhiều thu được một chút tâm đức, luyện hóa về sau tự nhiên tu vi liền nâng lên. Trần Chi Huyền cười vỗ vỗ tĩnh dương đầu, không tệ không tệ, tiếp tục cố gắng. Ta biết. Tĩnh dương nụ cười trên mặt lớn hơn, dùng sức nhẹ gật đầu. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm bình thường đều là như hình với bóng. Trần Chi Huyền cùng Tĩnh Dương ngay tại nói chuyện, Tĩnh Hàm lại cảm thấy một chút không giống bình thường địa phương. Tĩnh Hàm độ mẫn cảm không thể so với Trần Chi Huyền kém, hắn cũng chen đến đen bên cạnh giếng, có chút do dự nhìn xem giếng sâu bên trong, nói sư phụ, trong giếng này mặt giống như có đồ vật gì à, thứ này cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tĩnh Dương cũng lại gần nhìn thoáng qua, nhưng là cái gì cũng không có phát hiện, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Trần Chi Huyền. Trần Chi Huyền ư một tiếng, là có cái gì, vùng này đen đầy giếng bên dưới phong ấn đồ vật, hiện tại thứ này khí tức có chút không đúng. Ta cảm thấy có thể là phong ấn xảy ra vấn đề gì, cho nên ta chuẩn bị xuống đi xem một cái, các ngươi giúp ta hộ pháp, tại ta không có đi ra trước đó, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp xúc miệng giếng này. Đương nhiên, nếu như đi ra không phải ta, các ngươi cũng phải giúp bận bịu ngăn đón. Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm liếc nhau, đều vỗ ngực cam đoan, yên tâm đi sư phụ, hai chúng ta nhất định sẽ vì muốn tốt cho ngươi tốt hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để dưới đáy đồ vật trốn tới. Trần Chi Huyền vuốt vuốt hai tiểu hài nhi đầu, nói một tiếng tốt, sau đó nhấc chân liền nhảy tới đen trong giếng. Vừa vào nước, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được nước này vô cùng lạnh, băng lạnh thấu xương. Đông lạnh quanh người hắn vận chuyển linh lực đều hơi trệ một chút. Bất quá rất nhanh, Trần Chi Huyền liền đã điều chỉnh tốt hắn khống chế thân hình, từ từ rơi đi xuống, trung quanh tất cả đều là gạch xanh vách đá. Không biết chạy xuống bao lâu, Trần Chi Huyền đột nhiên cũng cảm giác được bốn phía tựa hồ là trống trải. Trần Chi Huyền bốn chỗ nhìn một chút, lúc này mới phát hiện mình bây giờ tại một mảnh trong đầm sâu, mà đen giếng tựa hồ chỉ là thông hướng mảnh này đầm sâu một cái cửa hang. Vừa vào đầm sâu, Trần Chi Huyền cũng cảm giác được bốn phía càng thêm cây cao băng lãnh, mà lại long khí cũng đặc biệt nồng đậm, mà khác, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn luôn cảm giác đầm sâu này dưới đáy tựa hồ ẩn chứa một chút linh khí. Ngay từ đầu, Trần Chi Huyền hoàn toàn tưởng rằng chính mình cảm giác sai, nhưng là rất nhanh hắn liền đã xác định ý nghĩ của mình, không phải lỗi của hắn cảm giác, nơi này thật sự có linh khí tồn tại. Đây là có chuyện gì? Trên thế giới này không phải đã không có linh khí sao? Trong lúc đông nhiên, Trần Chi Huyền tựa hồ liền nghĩ tới lúc trước, hắn khi đó nghịch thiên cải mệnh, giống như dẫn động thiên địa chi khí, từ đó làm cho linh khí khôi phục. Chỉ là, tại hắn dùng thế thân thay thế mình bị thiên lôi đánh chết, từ đó không tại trong tầng giới, ngũ hành bên trong, từ đó về sau khôi phục linh khí tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Chẳng lẽ nói, trên thế giới này không phải là không có linh khí, mà là tất cả linh khí toàn bộ đều rút về dưới mặt đất. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Trần Chi Huyền luôn cảm giác chính mình tựa hồ tiếp xúc đến bí ẩn gì bí mật. Đang trầm tư bên trong, Trần Chi Huyền cũng cảm giác thấy hoa mắt, ngay sau đó hắn liền thấy một đầu to lớn hắc long ở trong nước ngao du, thoáng qua liền đi tới trước mặt hắn. Hắc long đầu rồng to lớn ngay tại Trần Chi Huyền cách đó không xa, mở to hắn cái kia một đôi xích hồng sắc hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền, hợp thể kỳ tu sĩ. Quả nhiên, một mực tại miệng giếng kia bên trong nhìn chúng ta, chính là ngươi đi. Ta thật hiếu kỳ, trên mặt đất đã không có linh khí, ngươi là thế nào làm đến tu luyện tới loại cảnh giới này? Hắc Long lúc nói chuyện, Trần Chi Huyền cũng xác định cái này Hắc Long tu vi so với hắn còn cao hơn, chính là đại thừa kỳ tu vi. Trần Chi Huyền nheo mắt lại, nhìn xem Hắc Long, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được hối hận, chính mình giống như quá liều lĩnh, lô mãng, không có hoàn toàn làm rõ ràng Hắc Long thực lực, liền hạ xuống giếng. Hắn hiện tại hoàn toàn không phải Hắc Long đối thủ, nếu quả như thật đánh nhau, hắn đoán chừng sẽ chết ở chỗ này. Hắc Long nhìn Trần Chi Huyền không nói lời nào, lại lần nữa hỏi một lần, vì sao không nói lời nào? Bất quá nhìn Hắc Long cái dạng này, Trần Chi Huyền cảm thấy, hắn giống như một chút đều không muốn ra tay với mình. Suy nghĩ một chút, Trần Chi Huyền còn lựa chọn trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, vì cái gì tất cả linh khí đều thuộc về tại sâu trong lòng đất? Còn có ngươi tu vi mạnh mẽ như vậy, đại thừa kỳ tu vi, nói cũng đã có thể độ kiếp phi thăng nhà, ngươi vì cái gì không có lựa chọn độ kiếp phi thăng? Còn có, ẩn Long thôn nói phong ấn ngươi đã phong ấn 1000 năm, chẳng lẽ ngươi thật tại 1000 năm trước liền tồn tại? Hắc Long nhìn chằm chằm Trần Chi Huyền nhìn một hồi, hay là lựa chọn trả lời hắn, không sai, 1000 năm trước đó ta liền đã tồn tại, mà lại đây cũng không phải là ta chân thực tu vi, ta chân thực tu vi cũng sớm đã bị áp chế. Trần Chi Huyền tựa hồ là chạm đến cái gì đồ vật ghê gớm, hắn truy vấn, có phải hay không cùng linh khí tiêu tán có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ, tồn tại địa đấy những linh khí này, chính là thế giới này bên trên sau cùng một chút linh khí. Nếu như những linh khí này cũng biến mất không thấy gì nữa, như vậy thế giới này liền sẽ trở thành tử giới, sau đó triệt để sụp đổ, từ đó hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ. Ngươi sẽ không thật coi là phía trên kia cái gì trận pháp thật sự có thể trấn áp ta đi. Không nên nói bừa, chỉ cần ta muốn, ta một đầu ngón tay là có thể đem trận pháp đâm thủng.
nhưng là ta không có khả năng, chỉ cần ta khẽ động liền sẽ hấp thu linh khí, những linh khí này vốn là thiếu thốn, cho nên ta chỉ có thể đợi ở đâu. Hắc Long Phi thường biệt quát nói. Vậy cái này sâu trong lòng đất, cũng chỉ có ngươi sao? Có hay không mặt khác thần thú? Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Trần Chi Huyền hỏi. Hắc Long cười hai tiếng, điểm một cái đầu rồng to lớn, đúng vậy, thế gian này tất cả thần thú đều không có bất lạc, bọn hắn chỉ là đều giấu ở lòng đất này chỗ sâu mà thôi. Ngươi cho rằng ngàn năm trước đó đến bây giờ, linh khí vì sao còn không có khô kiệt? Đây đều là công lao của chúng ta, nếu như không có chúng ta lấy máu lấy thân hóa linh khí, thế giới này đã sống xong. Trần Chi Huyền tí xíu đều không có hoài nghi đầu này Hắc Long lời nói, bởi vì tại hắn thiên nhãn bên trong, đầu này Hắc Long toàn thân đều tản ra quang mang màu vàng. Đó là công đức kim quang, hắn thật là đang bảo vệ trên thế giới này ngàn vạn sinh linh. Vì cái gì? Trần Chi Huyền phi thường không hiểu. Vì cái gì chỉ có các ngươi tại? Những cái kia thần tiên đâu? Đã các ngươi thần thú đều tại, những cái kia thần tiên khẳng định cũng không phải giả. Vì cái gì các ngươi đều tại, mà những cái kia thần tiên không chút nào phản ứng đều không có, tựa hồ từ bỏ thế giới này. Giống. Hắc Long há mồm phát ra một tiếng long ngâm, Trần Chi Huyền cảm giác nhạy cảm đến đầu này Hắc Long trên thân phát ra sát ý khủng bố. Không cần cho ta xách những cái kia thần tiên, bọn hắn đều là lừa đảo, bọn hắn từ bỏ thế giới này, cũng từ bỏ chúng ta. Hắc Long giống giận đạo. Trần Chi Huyền tâm thần chấn động, tựa hồ minh bạch cái gì. Cho nên, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì thần tiên thần lực, là bởi vì bọn hắn từ bỏ thế giới này. Nơi này là thần khí chi địa. Chương 327. Loại thiên kiếp nào? Chương 327, loại thiên kiếp nào? Thần khí chi địa. Ha ha ha, nói hay lắm a. Không sai, nơi này chính là thần khí chi địa. Hắc Long nói những lời này thời điểm, cắn răng nghiến lợi, Trần Chi Huyền có thể rõ ràng nghe ra trong lời nói hận ý Trần Chi Huyền nhớ tới Huyền Minh Tử nói với hắn, đến lúc đó liền biết, trong lòng tựa hồ có ý tưởng gì. Suy nghĩ một chút, Trần Chi Huyền hỏi Hắc Long, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Đại Hắc Rồng nhìn xem Trần Chi Huyền, thần sắc không rõ. Trần Chi Huyền thực lực rất mạnh, tại cái này linh khí sẽ phải khô kiệt thế giới, bọn hắn tu luyện tới loại cảnh giới này, rất hiển nhiên hắn có chọn vẹn hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Hơn nữa còn là không cần linh khí một loại kia. Trầm mặc một hồi lâu, Đại Hắc Rồng nói ra, tại trước đây thật lâu, thế giới này sinh dục bản thân, chúng ta thần thú cũng là một trong số đó. Chỉ là không biết từ lúc nào lên, thế giới này có thể là thờ chúng ta tu luyện thần khí, tiên khí, cùng linh khí đều đang thong thả biến mất. Nghe người ta nói, sự biến hóa này là bởi vì một vị có thể cùng Hồng Quân đạo tổ đánh đồng đại năng, hắn tựa hồ là biến mất, lại tựa hồ là binh giải. Tóm lại, hắn biến mất đằng sau, trên thế giới này linh khí đều tại từng điểm từ từ biến mất không thấy gì nữa. Có thể cùng Hồng Quân lão tổ đánh đồng đại năng, là Hạo Thiên Thượng Đế sao? Nếu như nói Hồng Quân lão tổ là đạo nhân cách hóa, như vậy Hạo Thiên Thượng Đế chính là thiên địa ý chí nhân cách hóa. Hắn biến mất, ngược lại là phi thường có khả năng dẫn đến thế giới này biến thành hiện tại cái dạng này. Sau đó đâu? Ngươi vì sao còn nói những cái kia thần tiên từ bỏ nơi này? Trần Chi Huyền tiếp tục truy vấn. Đại Hắc Rồng cười lạnh ba tiếng, không biết nguyên nhân nào, thế giới này thần lực linh khí đều tại biến mất, nếu như tiếp tục như vậy nữa, các loại những này toàn bộ biến mất đằng sau. Thế giới này vì lẩn tránh thế giới sụp đổ, liền sẽ hấp thụ trong cơ thể người khác thần lực cho mình sử dụng, những cái kia thần tiên đều sinh sống vài ức năm, làm sao có thể cam tâm tình nguyện để thế giới hấp thu hết đâu. Cho nên, bọn hắn chuẩn bị từ bỏ nơi này, lại đi tìm kiếm một cái mặt khác thích hợp sinh tồn thế giới. Nhưng là nếu như tất cả mọi người cùng rời đi lời nói, không bao lâu, thế giới này khẳng định liền sẽ triệt để sụp đổ. Dù sao cũng là sinh dục vạn thần tổ địa, những cái kia thần tiên mặc kệ là vì cái gì, mặt ngoài đều nói không thể buông tha nơi này. Trải qua bọn hắn thương thảo đằng sau, những cái kia thần tiên quyết định bọn hắn đi đầu rút lui, để các thần thú ở đây chăm sóc tổ địa. Không biết bọn hắn dùng biện pháp gì, tóm lại Ngũ Trảo Kim Long cùng Kim Phượng bọn hắn còn có Thanh Long Bạch Hổ đều đồng ý biện pháp này. Chỉ là từ chúng tiên sau khi rút lui, chúng ta liền rốt cuộc không thu được tin tức của bọn hắn cũng không trở về nữa. Hiện tại thế giới đã biến thành cái dạng này, chúng ta những thần thú này tu vi đều bị hút đi hơn phân nửa. Những linh khí này không có khô kiệt, toàn bộ đều là bởi vì chúng ta, nếu như chúng ta ngày nào bị hút khô, đoán chừng khi đó thế giới sụp đổ liền cách không xa. Trần Chi Huyền nhíu mày, nghe Đại Hắc Rồng lời nói sau, hắn càng ngày càng cảm thấy mình xuyên qua đến thế giới này, thật rất cổ quái. Lại thêm Huyền Linh Tử trước đó nói tới đợi đến thời gian chính mình liền có thể biết nên làm gì, Trần Chi Huyền trong lòng liền càng thêm không chắc. Có hay không một loại khả năng, chúng thần không phải không nguyện ý trở về, mà là đánh mất cùng thế giới này liên hệ đầu mối then chốt. Trần Chi Huyền suy nghĩ một chút hồi đáp. Thần thú cảnh giới tập thể lui lại, có lẽ những cái kia thần tiên từng có cùng tổ địa bên này sinh ra liên hệ, nhưng là bởi vì các thần thú cảnh giới lui lại, cho nên bọn hắn mới không tiếp thu được. Đại Hắc Rồng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy trầm trọng, chúng ta cũng không phải một sớm một chiều biến thành hiện tại cảnh giới này, trước đó chúng ta thế nhưng là đợi một hơn trăm triệu năm. Cái này một hơn trăm triệu năm bên trong, cảnh giới của chúng ta thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, thế giới này thế nhưng là đem 36 trọng thiên cùng thiên đỉnh sau khi hấp thu xong, mới bắt đầu từ từ hấp thu chúng ta. Muốn liên lạc với khẳng định đã sớm liên hệ một hơn trăm triệu năm cũng không có động tĩnh, Trần Chi Huyền cũng cảm thấy ở trong đó có gì đó quái lạ. Đại Hắc Long đạo, ngươi tu luyện công pháp như vậy là thủ, không cần linh khí, nhưng là ngươi cũng chỉ có thể dừng bước tại độ kiếp kỳ. Thế giới này không có tiên giới cùng thần giới, cho nên ngươi sau cùng hạ chẳng cũng sẽ giống như chúng ta, bồi tiếp thế giới này hôi phi yên diệt. Trần Chi Huyền trầm mặc không nói. Tiểu tử, đi thôi, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi biết, cho nên đem ngươi động tay chân đều rút lui đi. Coi như ngươi không có phong ấn cái giếng kia, ta cũng là giả không được.
Hắc Long thở dài một tiếng, quay người rời đi. Trần Chi Huyền nhìn xem đại hắc rồng thân ảnh, muốn ngăn lại hắn, nhưng lại không biết muốn nói cái gì, cũng chỉ có thể nhìn xem hắn thân ảnh khổng lồ kia chậm rãi chìm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Từ miệng giếng đi ra thời điểm, bên ngoài đã là đêm tối, Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm còn tại chăm chú thủ hộ lấy đèn giếng. Nhìn thấy Trần Chi Huyền đi ra, hai tiểu hài nhi vẫn rất cao hứng, nhưng là Trần Chi Huyền đang trầm tư, chỉ là đối với hai người gật đầu một cái, liền trực tiếp đi đại điện, sau đó đóng lại đại điện cửa. Nói cho Thừa Tuyên, tại ta không có mở cửa lớn trước đó, đạo quán trước đóng cửa từ chối tiếp khách. Trần Chi Huyền đối với Tĩnh Dương cùng Tĩnh Hàm nói ra, nói xong cũng đi hướng Huyền Linh Tử trước tượng thần. Ngồi xếp bằng, các bàn tay lấy máu vẽ trận, Trần Chi Huyền dùng máu vẽ lên cái thông linh trận, sau đó ngồi tại hoàn trận trung ương, câu thông chính mình trong thần hồn Huyền Linh Tử lưu lại cái kia một tia linh hồn ấn ký. Lần này, hay là mảnh kia sương mù mông lung địa phương, Trần Chi Huyền lần nữa gặp được Huyền Linh Tử. Sư phụ, ta nên làm đến tột cùng là cái gì? Huyền Linh Tử vẫn như cũ không đứng đắn gặm gặm quay, nghe vậy, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Trần Chi Huyền. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng thần không phải từ bỏ tổ địa, mà là tìm không thấy tổ địa. Chúng ta thần toán cửa lão tổ tông, hiện tại sớm đã thành thần, hắn vạn năm trước đó liền thấy được một chút hy vọng sống. Muốn tìm được tổ địa, giải quyết linh khí tiêu tán, chỉ có một người có thể giải quyết, mà người này chính là ngươi. Ta thu ngươi làm đồ đệ, cũng là tại ngàn năm trước đó đạt được thần dụ, ngươi độ kiếp phi thăng, bị thiên lôi đánh chết, đây cũng là sớm có nhất định. Thần hồn ấn ký của ta tại trong đầu của ngươi, cho nên ta mới có thể cùng ngươi câu thông, nhưng là ta lại không cách nào định vị vị trí của ngươi. Ngươi bây giờ thân mang trọng trách, chỉ cần ngươi có thể thành công độ kiếp, phương này tiên giới liền có thể thông qua ngươi thăng tiên đạo, từ đó tìm tới tổ địa. Đến lúc đó tập vạn tiên chi lực, liền có thể để mới tiên giới thần giới cùng tổ địa dung hợp. Trần Chi Huyền hồn phách chính là tu chân giới, nếu như hắn thật sự có thể thành công phi thăng, như vậy hẳn là quy về mới trong tiên giới. Coi như hắn hiện tại thân ở tổ địa, mặc dù thân thể là tổ địa người, nhưng là hồn phách vẫn như cũng là tu chân giới. Nếu là hắn có thể thành công phi thăng, khẳng định có thể nên đón mới tiên giới thăng tiên đạo, đây cũng là chúng tiên có thể cùng tổ địa sản sinh liên hệ duy nhất cơ hội. Thân phụ trách nhiệm như vậy, Trần Chi Huyền một chút quang vinh cảm giác đều không có. Ngươi nói những này ta đều hiểu, ta hiện tại cũng chỉ muốn hỏi ngươi một câu, thiên kiếp của ta sẽ là loại nào? Trần Chi Huyền sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Huyền Linh Tử, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi.